các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, chúng sinh. Sống khổ, chết khổ, yêu biệt ly sẽ khổ, hoán ghét sẽ khổ, cầu không được khổ, Phật có bác khổ. 1. Nhiếp Ngôn chiếm lấy 5 loại, cả đời hắn cơ bản là một chuỗi gian khổ, may mà rất ngắn, bởi vì hắn chỉ sống tới 28 tuổi. Sinh mệnh hắn có lẽ phải kết thúc như vậy, nhưng mà vận mệnh lại tại khoảng khắc kia xuất hiện một điểm cong. Nhiếp Ngôn chờ mình, sau lưng truyền đến một loại cảm giác thấm ướt, quần áo dính sát ở trên người, rất khó chịu, hắn mơ mơ hồ hồ còn nhớ được, hắn bị một viên đạn bắn trúng giữa lưng, té trên mặt đất, máu tươi chảy thành vũng. Không phải là chết sao? Nhiếp Ngôn chỉ thản nhiên, cứ lẳng lặng chết đi như vậy, vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Hắn ở cửa biệt thự của Tào Húc mai phục suốt 5 ngày, thật vất vả đợi đến lúc Tào Húc xuất hiện. Ở trước lúc Tào Húc lên xe khoảng khắc tình thế nguy cấp bóp co súng, dùng súng ngắm bắn một viên đạn vào đầu Tào Húc, một tiếng oành, máu tươi tung tóe, trong kính viễn vọng, trên đầu Tào Húc xuất hiện một lỗ thủng, chính là nơi máu tươi không ngừng ứa ra. Ánh mắt Tào Húc tràn đầy mờ mịt, cuối cùng từ từ bừng lỏng, mất đi tiêu cự. Quá trình viên đạn bạo đầu ở trong đầu Nhiếp Ngôn phát lại, làm lòng hắn vô cùng sảng khoái, đó là phát tiết cừu hận. Tào Húc có được một đời vinh hoa, lại chết ở trong tay tiểu nhân vật Nhiếp Ngôn. Đoán là cho dù có thành quỷ thế nào cũng không cam tâm. Ở trước cái chết, mỗi người đều giống nhau, cho dù hắn có tài phú khả địch quốc, cũng không cứu lại được tính mạng của hắn. Làm nhiều điều ác, chung quy khó có thể thoát khỏi báo ứng luân hồi. Khoảng khắc đầu Tào Húc nở hoa, Nhiếp Ngôn phát hiện cách nhìn đời của bản thân mình đã xảy ra thuế biến hoàn toàn, vốn chỉ là một phát đạn mà thôi. Trên báo sáng ngày mai, ảnh của hắn có lẽ sẽ được đăng đến trang địa. Bên trên sẽ viết, thủ phú Tào Húc bị giết, tiếp đó bên cạnh miêu tả tên tội phạm, được người đời chiêm ngưỡng cùng bái. Sau khi Nhiếp Ngôn bắn chết Tào Húc, vệ sĩ của Tào Húc phát hiện ra hắn, lần theo dấu vết đuổi theo và bắn một phát đạn vào lưng hắn. Nhiếp Ngôn cảm thấy lưng nhói đau, thì ra đây là cảm giác bị đạn xuyên qua, trái tim từ từ ngừng đập, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh đang nhanh chóng từ trong cơ thể trôi mất. Phải chết sao? Nhưng mà hắn lại nở nụ cười, cười đời người ngắn ngủi, cười chính mình một đời đần độn, gần đến chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì thế lệ rơi đầy mặt. Mối thù của cha mẹ đã xong, chuyện xảy ra trước kia như từng thước phim hiện lên ở trong đầu hắn, vướng bận duy nhất của Nhiếp Ngôn ở trên đời này, chính là nụ cười không mang chút theo đuổi trần của nàng. Nàng là đồng học Nhiếp Ngôn ở cao trung, hai, hiện tại đã gả làm vợ người ta, nhưng dung nhan tươi đẹp của nàng, vẫn như trước kia khắc sâu trong lòng Nhiếp Ngôn, theo thời gian trôi qua, lại càng khắc cốt minh tâm, không biết nàng nhìn thấy tin tức Nhiếp Ngôn và Tào Húc đồng quy vu tận, sẽ có phản ứng gì, là thở dài một tiếng, hay là thương tâm rơi lệ. Ký ức phủ đầy bụi giống như nước lũ phá đê, hiện lên ở trong đầu hắn, hắn rất hối hận, có vài thứ, đợi đến khi hiểu được, cũng đã muộn. Cả đời này, hắn có rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Nhiếp Ngôn đưa tay như muốn nắm bắt lấy điều gì, lại phát hiện tất cả dần dần đi xa, sinh mệnh đi tới cuối, phía trước vĩnh viễn sẽ là hắc ám. Hối hận và chán nản giống một thanh đao nhọn, không ngừng cắt ở trên ngực hắn, đau lòng khó có thể kìm nén. Kiếp trước rốt cuộc ta làm sai chuyện gì? Mới bị ông trời trừng phạt và hành hạ như vậy. Nhiếp Ngôn oán khí sung trời, không cam lòng à, hắn ở trong lòng gào thét đến khản tiếng, nước mắt lăn xuống. Từ từ, không biết qua bao lâu, nỗi lòng Nhiếp Ngôn chậm rãi bình tĩnh lại. Tư duy hắn vẫn hoạt động như cũ, ý thức còn có thể suy nghĩ, chẳng lẽ đây là cái chết, hoặc có lẽ đây là linh hồn của ta sao? Rất lâu, ngón tay Nhiếp Ngôn có một chút cảm giác, hơn nữa chân thật như vậy, vì sao lâu như vậy, ta còn có ý thức. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ là địa ngục? Ánh mắt Nhiếp Ngôn vô thần từ từ khôi phục lại tiêu cự, nhìn xung quanh, một số đồ vật cũ đập vào mắt hắn, giường gỗ, ghế rửa và sàn nhà vốn đã có chút tổn hại. Đây là nơi nào? Không phải là ta đã chết rồi sao? Như nằm ngậm bừng tĩnh, có một loại cảm giác không đúng, hắn sờ sau lưng, cả bàn tay đều dính chất lỏng sền sệt, đưa ra phía trước nhìn thử xem, trong lòng bàn tay không có máu loãng, mà là mồ hôi. Quần áo sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, mới có cảm giác ướt sũng. Đây là chuyện gì? Không phải ta chảy rất nhiều máu sao? Hắn nhớ mang máng máu kia, màu sắc giống như màu đỏ tươi của rượu vang, đó là nhan sắc của sinh mệnh tàn lụi. Nhiếp Ngôn véo mình một cái, còn có cảm giác đau, này không phải nằm mơ, chẳng lẽ những chuyện ám sát Tào Húc trước kia, mới là một giấc mộng sao? Vì sao những cái đó chân thật như vậy? Giống như giấc mộng trang tru, ba, của cổ nhân khi tỉnh lại lẩm bẩm tự nói. Rốt cuộc ta là Trang Chu mơ thấy Hồ Điệp, hay là Hồ Điệp mơ thấy Trang Chu? Rốt cuộc cái nào mới là thực, cái nào mới là mộng cảnh? Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, hắn có nhiều chỗ khó hiểu. Ngọn đèn ảm đạm, giường gỗ có chút cũ nát, bàn học, ghế dựa, đồng hồ treo trên tường kia của lão ba được gọi là đồ cổ, đang phát ra tiếng tích tắc, Nhiếp Nôn còn nhớ rõ, thời gian của nó không có một lần là chính xác. Trí nhớ như một quyển sách lâu năm, từ từ mở ra. Hoàn cảnh nơi này quen thuộc như vậy, đây không phải phòng ở của hắn lúc cao trung sao. Ánh mặt trời xuyên qua lỗ thủng trên rèm cửa chiếu vào, đồng tử bị ánh sáng chiếu mạnh giãn ra truyền đến đau đớn, cho hắn một loại cảm giác chói mắt chân thật. Ta còn sống, Nhiếp Nôn đưa tay phải đến trước mặt, hai tay có chút hơi non nớt, là một loại tái nhợt của bệnh trạng. Ta đây là sao vậy? Ta rốt cuộc là ta 10 năm trước, hay là ta 10 năm sau? Nhiếp Nôn gai tóc, cực kỳ phiền não. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, mỗi một đoạn ngắn trong trí nhớ, dần dần trở nên rõ ràng. Đây là một năm kia khi hắn 18 tuổi, nghỉ hè cao nhị, cha mẹ không ở nhà, hắn sốt cao 40 độ, thiếu chút nữa chết đi, may mắn mới nhặt lại được một cái mạng. Đoạn thời gian kia ba mẹ để lại cho hắn chút tiền, sau đó đi không từ biệt, 2-3 tháng cũng chưa trở về, di động cũng cứ gọi không được, tựa như biến mất vậy, khi đó hắn nghĩ ba mẹ không cần hắn, kinh sợ, hoảng hốt, sợ hãi, đủ loại cảm xúc kèm theo hắn, hơn nữa lại sốt cao, tâm lý để lại rất sâu bóng ma, trở nên nhát gan rụt rè, loại tính cách này mãi cho đến hắn 25 tuổi về sau mới có thay đổi. Loại đỉnh. Sau này trưởng thành hắn mới biết được, cha mẹ cũng không phải không cần hắn, mà là mượn tiền thân thích bằng hữu, ở biên giới làm một ít mua bán buôn lậu, khi đó quốc gia nhu cầu cấp bách một loại kim loại gọi là polonium, là một loại vật tư chiến lược trọng yếu, sau khi các quốc gia phát hiện tác dụng loại vật này, đều nhanh chóng thắt chặt xuất khẩu, bắt đầu trữ hàng. Cha mẹ Nhiếp Nôn không biết từ nơi này tìm con đường sản sinh, thu thập được loại vật này, buôn lậu về trong nước, được quốc gia lấy giá gấp mấy trăm lần thu mua, bởi vậy kiếm được một khoản kết xù. Tình huống đoạn thời gian kia rất căng thẳng, cha mẹ Nhiếp Nôn không thể gọi điện nói với Nhiếp Nôn, hơn nữa sự kiện kia là quân sự cơ mật, nộ nhỡ tiết lộ đi ra ngoài, sẽ đưa tới họa sát thân, Nhiếp Nôn và cha mẹ hiểu lầm cứ như vậy chôn xuống, mãi đến rất nhiều năm sau, sự việc qua đi, phụ thân mới nói chân tướng cho hắn biết, Nhiếp Nôn mới tha thứ cho bọn họ. Chính là một năm kia bắt đầu, phụ thân lợi dụng kiếm được thùng kim loại thứ nhất mở một công ty tinh luyện kim loại, cũng kiếm được mấy hóa đơn lớn, sự nghiệp đột nhiên tiến mạnh, giải quyết khốn cảnh trong nhà. Nhiếp Nôn cũng nhờ đó chuyển vào trường học quý tộc trong thành thị. Chẳng lẽ ta thật sự trở về thời gian đó? Tất cả, thật sự có thể bắt đầu một lần nữa sao? Kinh hỉ và thấp thỏm đan xen, Nhiếp Nôn khó có thể hình dung tâm tình lúc này, trong lòng suy tính hơn thiệt, hắn lo lắng hiện tại toàn bộ, chỉ là một giấc mộng. Nhiếp Nôn từ trên giường đứng dậy, kéo rèm ra, ánh nắng sáng chói như ngọn lửa phóng ra độ nóng, loại cảm giác nóng bỏng này, rõ ràng nói cho hắn biết, hiện tại không phải đang nằm mơ. Túi đầu. Trên bàn học bên cửa sổ còn đặt sách giáo khoa của hắn, lý thuyết cơ giới, lý thuyết tự động hóa, ngữ văn, toán cao cấp, ngôn ngữ chương trình trí năng vân vân. Nhiếp Nôn mở sách vở ra, những văn tự thân thiết quen thuộc này giống như một dòng suối mát chảy qua, kèm theo từng ký ức, thấm vào lòng người, những sách giáo khoa này là tuổi trẻ đã mất đi của hắn. Lên cao tam, hắn chuyển tới trường học quý tộc trong thành thị, sự nghiệp phụ thân thành công, vật chất điều kiện thật đầy đủ, làm hắn nhảy trở thành nhà có tiền bậc hai. Liền bắt đầu nảy sinh tâm lý lười biếng, sau cao tam thành tích hắn không được tốt, sau lại phụ thân dùng tiền, để hắn vào một trường đại học nổi tiếng, nhưng mà mãi đến khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng chưa học được cái gì, cả ngày ăn không ngồi rồi. Đến 25 tuổi, sự nghiệp phụ thân lọt vào càn quét của tập đoàn tài chính thế kỷ Tào Húc, phụ thân tín nhiệm mấy tên thân thích bằng hữu bị Tào Húc mua chuộc, bán đứng ông ấy, công ty liên tiếp gặp phải thất bại, trong nhà lại lần nữa lâm vào khốn cảnh, phụ thân uống thuốc độc tự sát, mẫu thân buồn rầu thành bệnh. Buồn bực mà chết. Sau khi đau đớn mất song thân, Nhiếp Nôn tài học tiến bộ, tự học rất nhiều môn lớp, nhưng mà khi đó hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhiếp Nôn từng lòng đầy khát khao chuẩn bị dốc sức làm nên sự nghiệp, nhưng mà Tào Húc sao lại cho phép con của cựu nhân Đông Sơn tái khởi. Dưới sự can thiệp của Tào Húc, không có một công ty dám mời Nhiếp Nôn, bước Nhiếp Nôn đến hoàn cảnh không còn đường để đi, nếu không phải Nhiếp Nôn đang chơi hư nghị vong du tín ngưỡng, còn có một chút ít ỏi thu nhập, hắn thậm chí ngay cả cơm cũng không có để ăn. Đường đường chính chính đánh bại Tào Húc là không có hy vọng gì, con thỏ nóng này còn có thể cắn người, Nhiếp Nôn cùng đường cuối cùng lựa chọn đồng quy vu tận với Tào Húc. Một tiếng súng kia vang lên, phát tiết oán hận của Nhiếp Nôn. Thiên đạo chiêu chiêu, bốn, Tào Húc chắc là không nghĩ tới, hắn sẽ có kết cục như vậy. Nhiếp Nôn nghĩ đến mình đã chết, lại không nghĩ rằng, thời gian cho Nhiếp Nôn một niềm vui, hắn về tới nghỉ hè cao nhị năm ấy. Tuy rằng liên lạc với cha mẹ không được, nhưng Nhiếp Nôn có thể xác định, bọn họ đều còn sống. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền nước mắt vui mừng. Kiếp trước ơn dưỡng dục mà cha mẹ không đợi được, Nhiếp Nôn trong lòng đau khổ, không phải những người khác có thể cảm nhận được. Ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đần độn nữa. cha và mẹ phải qua hơn 20 ngày nữa mới trở về, ngay lúc nghỉ hè, hắn chỉ có thể một người ở trong nhà. Cao Nhị nửa học kỳ sau, một năm kia, ta nhớ rõ Hư Nghị Vong Du Tín Ngưỡng mở cửa phục vụ còn không có bao lâu. Nhiếp Nôn còn nhớ rõ, Tín Ngưỡng mở cửa phục vụ một năm kia, cảnh tượng bùng nổ vô số tập đoàn tài chính tiến vào Tín Ngưỡng, chính bởi vì một số tập đoàn tài chính khổng lồ rót vào tài chính, khai phá Tín Ngưỡng quy mô lớn, khiến cho Tín Ngưỡng quả nhiên xứng đáng trở thành của thế giới thứ hai nhân loại. Sau khi hắn đến trường học quý tộc, qua một học kỳ, dưới sự giới thiệu của một người bạn bè, mới tiến vào Tín Ngưỡng, nhưng mà lúc ấy rất nhiều người cấp bậc rất cao, hắn bỏ lỡ thời gian luyện cấp tốt nhất, chỉ có thể ở phía sau liều mạng đuổi theo. Từng trang giấy trong trí nhớ, được một lần nữa tô màu mới, màu sắc sặc sỡ, thời gian trong du hí, là trong sinh mệnh hắn khó quên nhất, hắn quen biết rất nhiều bằng hữu, cuộc sống cô đơn, chính bởi vì có bọn họ, mới không còn quá mức nhàm chán. Trước khi bắn chết Tào Húc, Nhiếp Ngôn từng là một đại đạo tặc hơn 180 cấp, tuy không tính là cao nhất, nhưng cũng miễn cưỡng bước lên hàng cao thủ. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ lại, trong ngăn kéo hắn còn có tấm thẻ ngân hàng, đó là tất cả tiền tiết kiệm của hắn. Có tiền mua mũ giáp rồi. Nhiếp Ngôn nghĩ xong, mở ngăn kéo ra bắt đầu tìm kiếm, rốt cục từ trong góc tìm được thẻ ngân hàng màu trắng bạc, nếu ký ức không lầm, bên trong còn 2.000 điểm tín dụng, một điểm tín dụng chính là một đồng tiền. Đó là hắn thời gian mấy năm tiết kiệm thắt lưng buộc bụng mà có, lúc ấy hắn muốn mua máy tính X3 tiên tiến nhất, nhưng mà chưa được vài năm, không đợi hắn tiết kiệm đủ tiền, máy tính X3 trở thành hàng lỗi thời. Đương nhiên sau khi sự nghiệp phụ thân thành công, tiền tiêu vặt của hắn không chỉ nhiều như vậy. Bởi vì phụ thân muốn bồi thường Nhiếp Ngôn, đối với Nhiếp Ngôn gần như là xin gì được nấy, hắn muốn cái gì, cơ bản đều có thể mua được. Nhiếp Ngôn 18 tuổi, lại có được linh hồn 28 tuổi, tất cả bắt đầu từ đầu, cuộc sống từ nay mở ra trang mới. Cũng không có tài sản, hắn cũng không thể làm cái gì, vậy từ trong du hí bắt đầu đi, lấy những kinh lịch của hắn trước kia chơi du hí, làm chức nghiệp ngoạn gia kiếm chút tiền là rất đơn giản. Hắn nhớ rõ, thời điểm Tín Ngưỡng du hí mũ giáp vừa mới bắt đầu bán, vì để thông dụng, giá vô cùng rẻ, có 3 loại A, B, C, mỗi loại bố trí không giống nhau, mức độ mô phỏng từ 76-98 không giống nhau, tiện nghi nhất là loại C, chỉ cần 1.300 điểm tín dụng là đủ rồi. Với tiền tiết kiệm hiện tại của Nhiếp Ngôn, cũng đủ mua loại mũ giáp thấp nhất. Trong du hí rất nhiều đồ vật, hắn đều nhớ rõ, nếu một lần nữa bắt đầu, không khó kiếm được một ít thành tựu. Cất thẻ ngân hàng vào trong túi, ánh mắt Nhiếp Ngôn dừng ở trên sách giáo khoa toán cao cấp bên cạnh, nếu như có thần linh, cầm lấy sách giáo khoa, rũ một lát, một tờ tiền giấy 100 đồng mới tinh rơi xuống, một vài thứ trong ký ức, lại hiện lên ở trong đầu. Đông nhiên nhớ lại, lần đầu tiên hắn và Tạ Giao gặp nhau, chính là hôm nay, nguyên nhân là hắn cầm 100 đồng này đi ra tiệm thuốc mua thuốc. Tạ Giao là bạn cùng bàn của hắn khi học cao tam, cũng là bông hoa của ban bọn hắn, từng đoạn chuyện cũ không dám nhớ lại kia, khiến người ta run cả tay. Tạ Giao 10 năm sau, cùng Lưu Thụy Tài Tử trong ban được bọn họ công nhận yêu nhau, hai người di cư đến mặt trăng. Sau đó hắn và Tạ Giao gọi điện cho nhau vài lần, Nhiếp Ngôn mới biết được Tạ Giao không chút nào vui vẻ. Tán gẫu lại chuyện cao trung, đều không ngừng thổn thức. Nếu lúc trước hắn dũng cảm một chút, ở trước mặt Tạ Giao không nên nhát gan tự ti như vậy, có lẽ đã không bỏ lỡ. Đôi khi, quay người lại đó là cả đời, trở thành tiếc nuối không thể vãn hồi. Tạ Giao khi đó thích mặc váy màu trắng, xinh đẹp thuần khiết, bộ dáng của nàng vẫn khắc thật sâu ở trong lòng Nhiếp Ngôn, một loại tưởng niệm phiền muộn, giống như tiếng sáo lúc hoàng hôn, xa xôi mà lại tĩnh mịch. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đồng hồ để bàn cũ nát không chịu nổi, kim đồng hồ chỉ vị trí 3 giờ, chắc là còn kịp. Hắn cầm lấy tờ tiền giấy này, hướng dưới lầu mà chạy đi như điên. Bọn họ ở vùng ngoại thành, vô cùng tiêu điều, đường cái cũ nát không hề trống trải, lúc gió thổi qua còn có cuốn theo rất nhiều bụi, hai bên lại không ít cây cối, ở dưới ánh nắng nóng cháy, vẫn xanh tươi, trên mặt đất hợp thành một mảnh bóng râm. Sau giờ ngọ thời tiết ngay lúc nóng, không có người đi đường, xe cũng rất ít, ngẫu nhiên mới có một hai chiếc xe trôi nổi đi qua. Kiếp trước Nhiếp Ngôn rất chán ghét thành thị này, nhưng trọng sinh trở về đây, thấy lại địa phương hoang vắng này, Nhiếp Ngôn chẳng những không có cảm thấy chán ghét, ngược lại, thân thiết như thế, đây là nơi hắn sinh hoạt 18 năm. Nhiếp Ngôn trước 25 tuổi tính cách nhát gan, cùng hoàn cảnh sinh hoạt sau đó có chút ít liên quan. Một tên tiểu tử quê mùa trong thành thị, bởi vì trong nhà đột nhiên có tiền, chuyển vào trường học quý tộc trong đô thị, vốn ở cao nhất cao nhị có được thành tích xuất sắc, đến bên kia chỉ có thể đếm ngược lên, còn thường xuyên bị người khác cười nhạo không biết cách ăn mặc, hơn nữa chuyện xảy ra lúc nghỉ hè, làm hắn thấy thiếu cảm giác an toàn, để lại bóng ma trong lòng, đến hoàn cảnh mới, lại nhút nhát tự ti, đến chỗ nào cũng tỏ ra hoàn toàn xa lạ, nếu không phải quen biết vài người bạn, nói, không chừng tinh thần hắn sẽ hỏng mất. Không nghĩ tới cách một kiếp, nhưng lại trở về điểm bắt đầu, Nhiếp Nôn sẽ không giống như kiếp trước. Hắn trên đường chạy đến tiệm thuốc. Kiến trúc chung quanh có chút cũ nát, dân cư tiêu điều, theo sự gia tốc của tiến trình thành thị hóa, mọi người ở những thành thị nhỏ đều đến thành thị lớn, thành thị nhỏ xuất hiện diện tích hoang vu lớn, dân cư càng ngày càng ít, qua hơn 100 năm nữa, nơi này sẽ gặp bị phá bỏ, một lần nữa biến thành đồng ruộng. Bên kia là trường học, bên này là siêu thị. Nhiếp Nôn như người sành sỏi, nhìn thấy những kiến trúc quen thuộc, tâm tình của hắn dần dần thoải mái hơn rất nhiều, ta đã trở về, ta thật sự đã trở lại. Trước kia hắn luôn oán hận vận mệnh bất công, nhưng mà hiện tại, hắn lại phải cảm kích ông trời. Ta muốn một lần nữa bước đi. Bước đi thật tốt. Nhiếp Nôn nhịn không được mà gào hét một tiếng, phát tiết tâm tình kích động trong lòng ra ngoài. Chương 2, trùng phùng. Nhiếp Nôn cách tiệm thuốc càng lúc càng gần, lúc vượt qua đường cái, dưới chân hắn ma xui quỷ khiến bị vấp, ngã xuống, ngã thật mạnh trên mặt đất. Vui quá hóa buồn. Hai, đau quá, tay Nhiếp Nôn bị ngã đã tê dần, trên đầu gối cũng sức chảy ra máu. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, đầu gối máu thịt lẫn lộn. Lúc này một chiếc xe dùi màu hồng nhạt trôi nổi từ ven đường đi qua, cách chỗ Nhiếp Nôn không xa ngừng lại, ở thành thị chữ giang nhỏ này, xe dùi đồ xa hoa như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Giá trị 900 vạn bản xe hơi số lượng hạn chế, không phải nhà bình thường có thể mua được. Một cô gái mặc váy trắng mở cửa xe đi xuống, vội vàng chạy tới bên này. Đồng học, ngươi không sao chứ? Một thanh âm trong trẻo êm thai tỏ ra thân thiết, ở bên thai Nhiếp Nôn vang lên. Nhiếp Nôn nghe thanh âm quen thuộc đến linh hồn, trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn, người trước mắt, không phải Tạ Giao thì là ai? Tạ Giao vẫn là xinh đẹp như vậy, một thân váy trắng liền áo, tô điểm đường viền hoa màu hồng nhạt, mắt sáng nhìn thiện lương, một bím tóc đuôi ngựa buộc ở sau lưng, hai má của nàng còn hơi chút tính trẻ con, lại tràn đầy tuổi xuân và tinh thần phấn chấn. Nhiếp Nôn hoảng hốt nhớ tới một lần đồng học hội tốt nghiệp 6 năm sau, khi đó Tạ Giao là một nữ cường nhân sự nghiệp thành công, một thân trang phục có lở, office lady, gợi cảm lại mê người. Thời gian thật sự là thứ gì đó kỳ diệu, nó biến một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, thành một thiếu phụ gợi cảm mê người, hôm nay lại biến nàng ngược lại. Cách một kiếp, lại một lần nữa gặp mặt, đây có lẽ chính là số mệnh, vận mệnh như cuộn băng tua lại, lại một lần nữa đưa hai người trở về điểm bắt đầu, âm nhạc du dương từ từ vang lên, mỗi một tâm luật, đều là tuyệt vời mà lại êm thai như thế. Nhiếp Nôn còn nhớ rõ, hắn và Tạ Giao lần đầu tiên gặp nhau, đó là tình cảnh phụ họa như vậy, hốc mắt có chút ướt át. Tạ Giao, đã lâu không gặp ngươi, ngươi có khỏe không? Cả đời này, ta không bao giờ sẽ để ngươi rời xa nữa. A, đầu gối của ngươi rách rồi, chảy thiệt nhiều máu. Tạ Giao kinh hãi nói, nghĩ lại, trong hòm thuốc trên xe nàng còn có một ít băng vải, hướng bên kia chạy qua. Nhiếp Nôn nhìn Tạ Giao trở lại trên xe, lúc cao tam, việc làm hắn thích nhất, đó là dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng thức tha của Tạ Giao, dáng người hiểu điệu của nàng, dưới váy màu trắng lộ ra nửa bắp chân. Trắng tựa như làm từ ngọc thạch tinh xảo. Lại nói tiếp, diện mạo Nhiếp Nôn không đến mức quá kém, sau khi phụ thân thành công, gia cảnh cũng không tệ, không kém so với Tạ Giao, nhưng mà ở trước mặt Tạ Giao, chỉ là hắn không có dũng khí. Tâm tính lúc cao trung, thật đúng là kỳ diệu không thể nắm lấy. Lấy ánh mắt trưởng thành mà xem, lúc trước hắn thật sự ngây thơ. Tạ Giao cầm băng vải, đi đến bên người Nhiếp Nôn, dùng thuốc nước sắt trùng rửa qua một chút vết thương của Nhiếp Nôn. Động tác của nàng vô cùng cẩn thận. Ngón tay mảnh khảnh lấy hết từng viên đá vụn trên miệng vết thương. Ngươi như thế nào khóc, một đại nam hài, bị thương như vậy liền chảy nước mắt, không được vẻ vang à. Tạ Giao cười trêu chọc nói, dùng ngón cái mát xa một chút máu tụ trên đầu gối Nhiếp Nôn. Lúc nàng cười, khoe miệng lộ ra lún đồng tiền mờ mờ, có một loại tươi đẹp nói không nên lời. Vừa rồi lúc ngã sắp xuống, hạt cắt vào trong mắt. Nhiếp Nôn hai má có chút nóng lên, tùy tiến kiếm cái lý do nói, sở dĩ hắn rơi lệ, không phải vết thương trên người, Tạ Giao xuất hiện. Tựa như từng dòng nước bỏng đổ vào trong lòng hắn, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, trăm vị lẫn lộn, có chua xót, cũng có hạnh phúc, muốn chút hết ra. Tạ Giao chuyên chú để ý vết thương trên đầu gối Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn ngẩng đầu, nhìn mặt bên Tạ Giao, làn da của Tạ Giao như bạch ngọc không tì vết, non nớt có thể búng ra nước, một lọn tóc màu đen rơi xuống, trên vành thai mang theo khuyên thai tinh xảo. Trước kia lúc ngồi cùng bàn với Tạ Giao, hắn cứ thích thời điểm lên lớp, dùng khóe mắt vụng trộm nhìn Tạ Giao, thấy nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Tạ Giao hoàn toàn xứng đáng đông hoa của ban bọn hắn, ban khác cũng rất xinh đẹp, Nhiếp Nôn lại bướng bỉnh cho rằng, toàn trường học Tạ Giao là xinh đẹp nhất. Sau khi gặp nhau ở đây, Nhiếp Nôn đối với Tạ Giao vẫn nhớ mãi không quên, sau đó vào cao trung, lại kinh ngạc phát hiện, hai người ở cùng một ban, lại ngồi cùng bàn, hắn cho rằng, đây là vận mệnh định trước. Mãi đến 10 năm sau, hắn mới hiểu được, mặc dù hai người rất có duyên phận, nếu không nắm chắc cơ hội thật tốt, cũng sẽ đánh mất, chờ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, đã không kịp nữa rồi. Ngươi làm sao dám một mình đến nơi này? Chữ Giang thật sự rất hỗn loạn, có rất nhiều hắc bang. Nhiếp Nôn quan tâm nói, nơi này là địa phương thế lực hắc bang chiếm giữ, Tạ Giao xinh đẹp như vậy, một người tới nơi này là rất nguy hiểm. Không cần xem thường ta, ta có triệt quyền đạo đai đen 3 đoạn, chờ 21 tuổi, ta có thể tiến lên 4 đoạn. Không tin ta đánh cho người coi. Tạ Giao kéo áo đánh thức mở đầu tiêu chuẩn, đống nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một chút ửng đỏ, út mở nói, thôi quên đi, ta hôm nay mặc váy. Nhưng mà ta quả thật rất lợi hại. Tạ Giao đơn thuần không mang theo một chút tâm cơ. Nhiếp Ngôn hiểu ý cười, sau tán gẫu với Tạ Giao mấy câu, cái loại cảm giác quen thuộc này đã trở lại, thiếu nữ trẻ tuổi trước mắt này, quả thật đúng là Tạ Giao, hồn nhiên đáng yêu, hoạt bát cởi mở, nhưng mà sau lần tụ hội tốt nghiệp đại học đó, cái loại hoạt bát và hồn nhiên này, đã không tìm thấy nữa. Vốn dĩ đau buồn lắng đọng lại trong thời gian dài như thế tất nhiên sẽ thay đổi một người. Tạ Giao đánh giá một chút Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn thoạt nhìn so với nàng nhỏ hơn mấy tuổi, dáng người tương đương với nàng, bộ dáng chỉ khoảng 1m7, quần áo trên người chút bẩn, có thể là vừa rồi ngã sấp xuống dính phải, bộ dáng mặc dù không phải là đẹp trai, nhưng nhìn qua cũng được, chỉ là không biết vì cái gì, Nhiếp Ngôn cho nàng có một loại quen thuộc và thân thiết không thể nói rõ ra, bất giác nói nhiều hơn một chút. Ngươi học ở trường học nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là mới đọc sơ trung thì phải. Tạ Giao cảm thấy Nhiếp Ngôn có chút ngây ngốc, ngốc có điểm đáng yêu, lúc chạy lại không nhìn mặt đất, rất nhiều nam sinh khi học sơ trung, đều ngốc như vậy, đến cao trung mới chín chắn hơn. Nhiếp Ngôn mặc dù hiện tại tuy rằng chỉ mới 18 tuổi, đã có tâm trí của người 28 tuổi, lại mới gặp nhau với Tạ Giao, hắn đã không còn là tiểu nam sinh trước kia ngây thơ không biết gì. Tâm hồn, đã có 5 tháng rèn luyện bình tĩnh và ung dung. Ai nói ta mới sơ trung, nếu không phải quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình, con ta đã có thể múc nước tương. Nhiếp Ngôn nói đùa, làm người không nên cứng nhắc cùng trầm như vậy. Đứa nhỏ đã có thể múc nước tương, ngươi thổi phồng quá đi. Lời Nhiếp Ngôn nói ra đã chọc cười Tạ Giao, cười khanh khách không ngừng. Ta 18. Nhiếp Ngôn nói. Ngươi cũng 18 sao? Nhìn không ra, cùng một tuổi với ta. Tạ Giao kinh ngạc nói. Loa đỉnh. Bởi vì dinh dưỡng không sánh bằng, Nhiếp Ngôn bây giờ còn có chút nhỏ bé, vóc dáng cũng mới 1m65, sau khi hắn lên cao tam, điều kiện vật chất tốt, mới phát triển tốt đến 1m8. Bộ dáng hiện tại của hắn còn có chút tính trẻ con, thoạt nhìn quả thật giống học sinh sơ trung, vì thế hắn cũng có chút bực mình. Dù sao cũng là linh hồn 28 tuổi, lại bị nói thành học sinh sơ trung, nhưng mà gương mặt hiện tại của hắn là trẻ con, cũng không có biện pháp. Đó là bởi vì khuôn mặt này của ta thoạt nhìn có chút trẻ hơn tuổi. Nhỏ thì nhận nhỏ, còn không thừa nhận. Tạ Giao cười khanh khách nói, nàng cảm thấy Nhiếp Ngôn người này rất đáng yêu, nam sinh trong ban của nàng, thấy nàng là không đúng, không biết nói cái gì, hoặc là một đám lưu manh tràn đầy sức lực, khiến người ta chán ghét. Hai người tán gẫu một lúc, Nhiếp Ngôn ở trước mặt Tạ Giao tự nhiên hơn rất nhiều, ngẫu nhiên có câu hay, chọc Tạ Giao cười khanh khách không ngừng. Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Giao cười nghiêng ngả, nhớ tới lúc trước, đó là lúc hắn tốt nghiệp cao tam, hắn ngồi cùng bàn với Tạ Giao một năm, vẫn nghĩ đến giữa hai người không có khả năng xuất hiện cái gì. Bọn họ là hai người hai thế giới bất đồng, hắn một mực yên lặng âm thầm thích Tạ Giao, đối với Tạ Giao gần như là cần gì được nấy, nhưng chưa bao giờ cầu Tạ Giao có thể nhớ kỹ mình, không nghĩ tới tốt nghiệp, lại ngoài ý muốn nhận được một phần lễ vật của Tạ Giao, có lẽ trong lòng Tạ Giao, cũng từng có bóng dáng của hắn. Đó là ảnh chụp khi nàng 12 tuổi, khi đó nàng vẫn là một bé gái mập mạp bĩu môi. Chỉ có bạn bè thân mật nhất, mới có thể đưa ảnh chụp như vậy. Sau khi tốt nghiệp, Nhiếp Ngôn vẫn không thể quên Tạ Giao, song phương có lúc liên hệ. Nhiếp Ngôn trọng sinh một lần nữa, không bao giờ nguyện ý bỏ lỡ nữa. Lại gặp nhau, tâm trạng Nhiếp Ngôn có chút hoảng hốt, kiếp trước kiếp này, hắn và Tạ Giao có số mệnh không giải được. Con mắt nàng trong suốt vụng trộm đánh giá khuôn mặt Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn tuy nói không phải đặc biệt đẹp trai, mới nhìn rất bình thường, khuôn mặt mặc dù lộ ra chút trẻ con, nhưng lại có một loại điểm tính nói không nên lời, có thể có liên quan đến tính cách. Ta gọi là Nhiếp Ngôn, Nhiếp của song nhĩ, Ngôn của ngôn ngữ. Nhiếp Ngôn và Tạ Giao hai mắt đối diện. Khuôn mặt xinh đẹp Tạ Giao ửng đỏ, tránh khỏi tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Ta gọi là Tạ Giao. Tạ Giao nói. Tầm mắt Nhiếp Ngôn rời xuống, dừng ở trên môi Tạ Giao, môi nàng là một loại màu hồng nhạt tự nhiên, chân mềm gợi cảm. Nhiếp Ngôn trước lúc cao trung, tuyệt đối không dám chăm chú nhìn khuôn mặt Tạ Giao như vậy, hắn chỉ dám ở trong góc vụng trộm nhìn khuôn mặt xinh đẹp Tạ Giao thôi. Ba ta còn đang chờ, ta phải đi về trước. Hôm nay tán gẫu thật sự rất vui. Nhớ kỹ, băng của ngươi đến ngày mai mới có thể mở ra, cũng không thể trước đó làm rớt. Tạ Giao lo lắng dặn dò nói, đứng lên. Nhiếp Ngôn hoạt động đầu gối một chút, còn có thể hoạt động, chỉ bị thương ngoài da thôi. Ta không sao, đã có thể đi lại. Ngươi trở về đi, hôm nay cảm ơn ngươi. Nhiếp muốn nói, mặc dù muốn nói thật nhiều chuyện với Tạ Giao, nhưng mà hờ hững đi qua một bên, về sau hắn đi học ở trường học quý tộc, là có cơ hội ở chung với Tạ Giao. Vậy ta đi trước. Tạm biệt. Nhiếp Nôn mỉm cười nói, lững thững rời đi, đi về tiệm thuốc gần nhất, trong lòng hắn, không khỏi có chút thương cảm, sau cuộc gặp ngắn ngủi, lại phải chia tay. Tạ Giao ngồi trên xe trôi nổi, khởi động xe. Nhiếp Nôn quay đầu nhìn một lát, xe Tạ Giao đã rời khỏi, kiếp trước ngẫu nhiên gặp mặt, cũng không thuận lợi như hôm nay, kiếp trước của hắn, ở trước mặt Tạ Giao ngay cả nói cũng nói không nên lời, Tạ Giao băng bó cho hắn một chút, sau đó liền rời khỏi. Nhưng mà một lần vô ý ngẫu nhiên gặp mặt, Tạ Giao ở trong lòng hắn để ấn tượng khó có thể phai mờ, đến mức hắn nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên. Trọng sinh thật tốt, tất cả lại có thể bắt đầu một lần nữa, Nhiếp Ngôn nhớ tới vài năm sau, tất cả của hắn rất có thể sẽ bị Tào Húc cướp đi, trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách mãnh liệt, hắn trở nên càng mạnh mẽ, mới có thể bảo hộ tất cả của mình. Nghĩ đến Tào Húc, trong lòng Nhiếp Ngôn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, đây là một loại oán hận xâm nhập cốt tủy, thế cho nên kiếp trước, hắn không chút do dự bắn viên đạn vào đầu đối phương. Mà việc hắn có thể làm, cũng chỉ nhanh chóng tiến vào tín ngưỡng, ở trong tín ngưỡng tạo ra nền móng. Tín ngưỡng và những du hí khác bất đồng, đây là thế giới thứ hai của nhân loại, thay đổi toàn bộ thế giới du hí. Nhiếp Ngôn có thể ở trong tín ngưỡng, có được mong muốn của mình. Ở tiệm thuốc mua một ít thuốc cảm cúm, uống vào, thân thể lập tức cảm thấy thoải mái hơn, cơn sốt cũng lui lại, hiện tại hiệu quả của thuốc vẫn không tệ. Từ trong tiệm thuốc đi ra, Nhiếp Ngôn đi đến cửa hàng bách hóa phụ cận, hắn muốn mua một cái mũ giáp du hí. Trong cửa hàng bách hóa vật phẩm hàng bày đủ loại, các loại đồ điện, nhiều đến mức không đếm được, phần lớn là sản phẩm trí năng hóa, có một số đồ vật, Nhiếp Ngôn thậm chí không biết tên gọi. Nơi này thực hiện là không người bán hàng, chỉ cần quét thẻ một cái, có thể lấy được vật mình muốn mua. Nhiếp Ngôn lay hoay nửa ngày, rốt cục tìm được quầy bán ra mũ giáp du hí, mũ giáp đủ loại nhan sắc kiểu dáng, lần lượt bày trên tường, khiến người ta không kịp nhìn, ba loại mô hình, mấy ngàn kiểu dáng. Giá thấp nhất là 1.300 điểm tín dụng. Cao nhất phải hơn 120 vạn điểm tín dụng. Giá càng cao, bố trí càng tốt, tiền nào đồ nấy, hiện tại Nhiếp Ngôn chỉ có thể mua một cái bố trí thấp nhất. Nghe nói ngoại trừ mũ giáp du hí ra, còn có một ít số lượng nhà du hí, cần đặt hàng mới có thể mua được, giá cao tới hơn 6.000 vạn điểm tín dụng. Đối với những cái đó, Nhiếp Ngôn hiện tại chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi. Nhiếp Ngôn quét thẻ ở trên máy quét, lấy được một cái mũ giáp kiểu dáng mỏng màu xanh, cũng thực hiện buộc định thân phận. Sau khi thực hiện buộc định thân phận, mũ giáp này cũng chỉ có thể do một mình Nhiếp Ngôn sử dụng. Tín ngưỡng mở cửa mới 7 ngày, cấp bậc cao nhất cũng mới 5 cấp mà thôi, hắn còn có đủ thời gian đuổi theo. Một người trọng sinh, nên dùng khí thế như bẻ gãy nghiền nát xử lý tất cả đối thủ, đây là một loại khí thế. Lúc sắp tới đỉnh cao nhất, nhìn dãy núi nhỏ phía dưới. Chương 3, khản giới. Nhìn thoáng qua thời gian, đã 3 giờ rưỡi, thời gian du hí tín ngưỡng là buổi tối 5 giờ đến 9 giờ sáng. Tổng cộng 16 giờ, không ảnh hưởng công tác người thường, bởi vì thời gian mọi người du hí đại khái tương đương, sẽ không có chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa các người chơi. Hơn nữa kỹ thuật mô phỏng của tín ngưỡng siêu hoàn mỹ, cho nên rất nhanh tạo thành cơn sốt, thịnh hành toàn cầu, dần dần trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống mọi người. Đây là một kỹ thuật hư nghĩ chiếm địa vị chủ đạo thế giới, một hệ thống hoàn mỹ. 5 tháng sau, tín ngưỡng hoàn thành kết nối hiện thực hóa tiền tệ, hoàn toàn dung nhập sinh hoạt của nhân loại. Tỷ lệ online cao. Cộng đồng ngoạn gia khổng lồ như thế, kéo theo tiêu phí trong thế giới hư nghĩ, ngoạn gia toàn thế giới hàng năm ở trong tín ngưỡng tiêu phí, thậm chí vượt qua tổng số tiêu phí ở thế giới thật. Cộng đồng tiêu phí khổng lồ, đề cao rất nhiều ngành dịch vụ, trong đó làm người ta chú ý nhất, đó là cộng đồng chức nghiệp ngoạn gia. Gần như mỗi tập đoàn tài chính, đều tiến vào tín ngưỡng, sau khi cha Nhiếp Ngôn xây dựng công ty tiền lời không ít, cũng nương theo phong trào kia, đầu tư tín ngưỡng, cuối cùng lại lấy thảm bại kết thúc. Làm cho vốn công ty liên tục thâm hụt, để Tào Húc thừa cơ hội, hắn tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Tiến vào tín ngưỡng là tất yếu, mấu chốt là không thể thất bại, Nhiếp Ngôn phải giúp phụ thân lót con đường trước, chờ lúc phụ thân đầu tư, mới có thể một nhóm mà thành. Tiền vào không ngừng, vậy vấn đề gì cũng sẽ không xảy ra. Tiêu 30 đồng ăn cơm ở bên ngoài, khi Nhiếp Ngôn về nhà, đã sắp 5 giờ. Hắn đội mũ giáp lên đầu, lẳng lặng chờ đợi tín ngưỡng mở ra. Qua 20 phút. Thời gian trong mũ giáp hiện ra 5 giờ, một đoạn âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, thanh âm này quen thuộc như thế, đời trước đã nghe qua vô số lần, trước nghe âm nhạc không hề có cảm giác gì, bây giờ lại nghe hay như vậy. Hệ thống, ngài quyết định sáng tạo tài khoản mới phải không? Phải. Hệ thống, mời ngài lựa chọn quốc gia của ngài. Trong tín ngưỡng chia làm 3 trận doanh, Thiện Lương thủ tự Quang Minh trận doanh có Cách Lâm Lan Đế quốc cùng Tát Đặc Ân Đế quốc. Cách Lâm Lan Đế quốc là quốc gia nhân loại chế độ trưởng lão nghị viện, Tát Đặc Ân Đế quốc là các bộ lạc người lùn, thú nhân, tinh linh tạo thành liên minh quốc gia. Tà Ác thủ tự Hắc Ám trận doanh lại là Ma Duệ bộ lạc và Vong Linh bộ lạc chế độ thủ lĩnh độc tài. Người yêu hòa bình, còn có thể lựa chọn Thiện Lương thủ tự trung lập trận doanh cự nhân bộ lạc. Kiếp trước Nhiếp Ngôn lựa chọn là Cách Lâm Lan Đế quốc chức nghiệp Tật Phong đạo tặc, đối với bản đồ Cách Lâm Lan khá quen thuộc, hơn nữa biết rõ tất cả kỹ năng của Tật Phong đạo tặc, tất cả nhiệm vụ chức nghiệp, nếu lựa chọn quốc gia khác, vậy ưu thế trọng sinh sẽ không còn bao nhiêu. Nhiếp Ngôn đối với Tật Phong đạo tặc có cảm tình rất đặc thù, dù sao hắn ở chức nghiệp này, dồn vào gần 10 năm tâm huyết. 180 cấp đại đạo tặc, đại biểu vinh quang vô thượng. Tổng hợp lại tất cả nhân tố, hắn giống với lời trước, lựa chọn Tật Phong đạo tặc. Hệ thống, ngài lựa chọn sinh ra ở Cách Lâm Lan Đế quốc. Hệ thống, ngài lựa chọn chức nghiệp Tật Phong đạo tặc. Hệ thống, mời ngài đặt tên cho nhân vật. Niết Viêm. Nhiếp Ngôn lựa chọn tên giống đời trước, Niết Viêm Niết Viêm, bây giờ nghe lại, có một loại cảm giác như Phượng Hoàng Niết Bàn, ý như nhận được sinh mạng mới. Hệ thống, nhân vật đặt tên thành công, nhân vật Niết Viêm sáng tạo xong. Sau khi tiến vào du hí, tự động làm mờ diện mạo thật, hệ thống tiến hành sửa chữa rất nhỏ với khuôn mặt ngoạn ra, dưới tình huống bình thường, diện mạo người trong du hí và trong hiện thực khác nhau rất nhiều, rất khó nhận ra được, nhưng đẹp xấu đại khái tương đương với hiện thực. Nhiếp Ngôn mở bảng thuộc tính, nhìn qua thuộc tính bản thân. 32. Nhân vật, Niết Viêm. Cấp bậc, không cấp. Thuộc tính, lực lượng 2 nhanh nhẹn 2 trí lực 2 thể chất 2 cảm giác 2 mị lực 1. Huyết lượng 100-100, nộ khí 0-100. Phòng ngự, 2, tỷ lệ phòng ngự, 21%. Công kích, 3, chính xác, 10. Nhận tính, 1. Phản xạ, 2, chức nghiệp sở trường cố định. Ý chí, 0. Thăng bằng, nam. Chuyên chú, nam. Nhảy lên, nam, động tác nhảy nhẹ biên độ nhỏ 0.9 thước, động tác nhảy vừa biên độ trung bình 1.5 thước, động tác nhảy mạnh biên độ lớn 3 thước. Tiềm hành, không, vì kỹ năng hiện nay là không. Ẩn nút, nam, đạo tặc có thể dễ dàng ẩn nút ở trong bóng râm. Loa đỉnh, tìm kiếm, nam. Ma pháp kháng lực, không, cùng phòng ngự, trí lực, thể chất có liên quan, ma pháp tỷ lệ phòng ngự 0%. Tốc độ di động, nam, phụ trọng cố định, không. Tốc độ công kích, nam, vũ khí cố định không, phụ trọng cố định không. Phụ trọng, 60 cân, phụ trọng cố định 10, mang nhẹ không 20 cân, mang 20, hành động nhẹ nhàng, mang vừa 20-30 cân, hành động bình thường, mang nặng 30-50 cân, hành động khó khăn. Đặc tính chủng tộc nhân vật, nhân loại có được trí tuệ nhiều chủng tộc khó có thể so sánh, mỗi lần tăng lên 5 cấp đạt được trí lực kiểm định 3. Đặc tính chức nghiệp đạo tặc 1, mỗi lần tăng lên 5 cấp đạt được kháng cảm bẫy kiểm định tăng thêm. Đặc tính chức nghiệp đạo tặc 2, đánh lén, khi ở sau lưng địch nhân công kích, có thể đạt được thêm vào 30% công kích tăng thêm. Đặc tính nhân loại chức nghiệp đạo tặc, trí tuệ cao siêu khiến bọn họ tinh thông sử dụng các loại công cụ và đạo cụ ma pháp. Sở trường chức nghiệp, sơ cấp linh hoạt di động, 2 phản xạ kiểm định, sơ cấp vũ khí sở trường, truy thủ, 1 công kích kiểm định, sơ cấp ẩn ngốc, 2 che giấu, sơ cấp xạ kích, có thể sử dụng cung, nỏ, tay nhanh nhẹn. Tật Phong đạo tặc có thể linh hoạt sử dụng ngón tay bọn họ. Về giải thích thuộc tính, mời xem thêm tác phẩm tương quan thế giới tín ngưỡng. 35. Đây là trụ cột thuộc tính, mỗi loại đạo tặc đều là giống nhau, mặt khác khi không cấp hệ thống tặng kèm 5 điểm thuộc tính cùng 1 điểm sở trường. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính, kiếp trước lúc hắn chọn Tật Phong đạo tặc, vì để cho mình tăng kháng, hắn thêm 1 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm thể chất, khiến cho giai đoạn đầu công kích rất yếu, tốc độ công kích cũng rất chậm, lãng phí rất nhiều thời gian luyện cấp. Trên thực tế đạo tặc giai đoạn đầu căn bản không cần nhiều huyết lượng, giai đoạn đầu thêm điểm thất bại làm hắn cũng không ngăn được vài lần run tay thở dài, hận không thể san hào luyện lại, lúc này. Đây, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Thêm 3 điểm lực lượng và 2 điểm nhanh nhẹn, đây là hắn trải qua một đời trước cân nhắc kết hợp thói quen luyện cấp của mình thu được phân phối tốt nhất, nhìn một chút sau khi thêm điểm thuộc tính, công kích biến thành 6 điểm, chính xác 10. 6. Tốc độ di động 5. 4. Tốc độ công kích 5. 6. Còn có một điểm chức nghiệp sở trường, lấy đặc tính chức nghiệp đạo tặc, những người chơi hơn nhân loại đạo tặc phân nửa sẽ thêm điểm đầu tiên ở trên sở trường linh hoạt di động, vũ khí sở trường hoặc là ẩn ấp, Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị thêm vào vũ khí sở trường, đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ một lát, thêm chức nghiệp sở trường ở trên xạ kích. Trung cấp xạ kích, tốc độ là 3, tầm bắn 3, khi sử dụng cung nỏ công kích thương tổn 3, bỏ qua chênh lệch cấp bậc 3, đạo tặc chức nghiệp kiểm định 1. Sở trường chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cao thủ. Chuyên gia 5 cấp bậc, sau khi đến cấp chuyên gia không thể tiếp tục tăng lên, nhưng mà chủng loại sở trường cũng rất nhiều, chức nghiệp bất đồng, có thể tăng lên sở trường cũng không giống nhau. Nhân loại đạo tặc vốn là tinh thông các loại công cụ cùng ma pháp khí cụ, cung nỏ thuộc loại một loại trong đó, cho nên trung cấp xạ kích đạt được thêm vào công kích tăng thêm. Phân phối tốt thuộc tính, các cảnh, nhiếp ngôn đã xuất hiện ở điểm truyền tống Tạp La Nhĩ Thành, chung quanh đều là kiến trúc cao vút san sát nối tiếp nhau, tất cả kiến trúc ở Tạp La Nhĩ Thành đều là màu trắng, sáng bóng vô cùng, trung tâm một ngọn tháp màu trắng cao chọc trời, ở bên cạnh ngọn tháp, đứng sừng sững một tòa thạch điêu màu trắng to lớn cao mấy trăm thước, đó là một pháp sư cầm trong tay quyền trượng, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, đó là thủ hộ thần của Cách Lâm Lan Đế Quốc, Tiểu Bị Á Đại Đế. Trên đường người đến kẻ đi, rất náo nhiệt. Đêm tối trong hiện thực là du hí lúc sáng sớm, ánh bình minh bá chiếu xuống Tạp La Nhĩ Thành, như một quần sáng màu trắng bạc, bao phủ từng chỗ trên từng kiến trúc. Tạp La Nhĩ Thành là thủ phủ Cách Lâm Lan Đế Quốc, đây là một tòa thành trên bầu trời lơ lửng trên đại thảo nguyên Tạp La Nhĩ. Nơi này có vô số điểm truyền tống đi thông các thành thị, tiểu trấn và thôn trang. Tốt nhất không cấp bạch bản truy thủ, công kích 2 điểm, so với tân thủ truy cao hơn 1 điểm, chỉ cần 2 đồng, chỉ có 3 thanh, bán hết là thôi. Một áo pháp 3 cấp đứng ở phụ cận điểm truyền tống lập quầy hàng, có rất nhiều người mới đều tụ lại ở trước quầy hàng hắn. Từng người mới tiến du hí, đều có 10 đồng tài chính khởi động, rất nhiều người vì muốn ban đầu luyện cấp có thể nhanh một chút, tuy rằng đau lòng, vẫn mua một thanh. Nhiếp Nôn cười nhạt, đồng dạng bạch bản truy thủ, ở bản đồ lạc khắp tiểu trấn 1 năm cấp, chỉ bán 1 đồng. Không cấp ngoạn gia truyền tống miễn phí, ngồi điểm truyền tống đến bên kia tìm nở tờ cờ mua một thanh truy thủ, qua lại 2-3 phút là xong. Kiếp trước hắn cũng đúng ngây ngốc mua một thanh, sau lại mới phát hiện bị mắc lừa. Tiệm y phục Lâm Khắc tiểu trấn, tiệm mũ giáp ướt sắt tiểu trấn, tiệm truy thủ Lạc Khắc tiểu trấn, Nhiếp Nôn ngồi 3 lượt truyền tống, tiêu 6 đồng, thay đổi mới hoàn toàn tân thủ trang trên người không phòng ngự, thay giày phòng ngự 1-2, mũ, lót vai, bảo vệ đùi, bố giáp phòng ngự 2-3. Những cái đó là kinh nghiệm đời trước tổng kết, nhìn một chút phòng ngự, đến 83, giai đoạn đầu 2, 3 cấp đạo tặc, nếu tin tức không nhanh nhạy, trang bị không theo kịp, cũng chỉ phòng ngự như thế mà thôi. Ở trên thị trường đi dạo một vòng, phát hiện một cấm ngôn thánh kỵ sĩ đang ở 3 cấp bán bản kỹ năng tiềm hành của đạo tặc, trên quầy hàng 76 bản, tiết giá là 6 đồng, bởi vì giá quá cao, bọn đạo tặc cấp thấp chỉ có thể dừng lại mà nhìn. Bộ dáng cấm ngôn thánh kỵ sĩ kia ước chừng hơn 20 tuổi, dáng người cao lớn. Làm chiến sĩ mới không sai, thánh kỵ sĩ cũng tạm được. Thánh kỵ sĩ là người thủ hộ tùy thuộc vào thần điện, bọn họ có thể học tập thần thuật thần điện truyền thừa xuống, có được nhất định năng lực ma pháp công kích và năng lực trị liệu, còn có năng lực cận chiến không tệ, đồng thời có thể vì đội viên cung cấp quang hoàn duy trì, thuộc loại chức nghiệp các phương diện có vẻ cân bằng. Đến cấm luôn thánh kỵ sĩ, bọn họ có thể học tập cấm luôn, tính mặc cấp thần thuật, áp chế pháp sư, mục sư các chức nghiệp pháp hệ. Bản kỹ năng tiềm hành bao nhiêu tiền? Nhiếp Ngôn ngồi xổm xuống, cầm lấy bản kỹ năng trên quầy hàng, hỏi. Bản kỹ năng tiềm hành là kỹ năng đạo tặc giai đoạn đầu cần thiết, cũng may bản kỹ năng tiềm hành ở lúc đánh quái bạo dẫn rất cao, cho nên giá không cao lắm. Ngươi thấy rồi, tiết giá 6 đồng. Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ bĩu môi nói. Ngươi thật biết lừa người, ngươi một Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ, ở Lâm Khắc Trấn đánh Trầm Luân Vũ Sư, một ngày có thể được 6 bản tiềm hành, còn không tốn máu, so với đánh ca bố Lâm còn lợi hơn, ngươi không biết xấu hổ bán mắc như vậy, 3 đồng. Nhiều hơn nữa cũng không được. Nhiếp Ngôn mở miệng liền hạ giá xuống một nửa. Nào có dễ dàng như ngươi nói, ta một ngày tiền dược tiêu hao bao nhiêu? Bán cho ngươi 3 đồng ta vốn kiếm không được tiền, thấp nhất 5 đồng. Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ bị Nhiếp Ngôn rung động, sau một lúc lâu mới trả lời, hắn cũng không phải loại người không biết tính kế, người mới này vừa nhìn là biết lão làng tin tức linh thông, không lừa gạt được. Đó là chỗ người đánh quái không đúng, nếu ngươi đến tọa độ 22.385. 21.338 23.329 đánh Trầm Luân Vũ Sư, một ngày ít nhất có thể có tới 10 bản, hơn nữa mất không bao nhiêu tiền liền dược, 3 đồng, 1 đồng cũng không thêm. Nếu không chịu bán, ta lập tức chạy lấy người. Nhiếp Ngôn đánh ra Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ này một chút, Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ mặt vùng, kèm theo ít dâu, bộ dáng không phải rất đáng khinh. Chương 4, Phi Lai Thạch Đầu. Chấm đã, ngươi nói tọa độ bao nhiêu? Nơi đó thật sự ra rất nhiều bản kỹ năng tiềm hành sao? Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ hỏi, nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, trong lòng hắn cũng tin vài phần. 22.385 21.338 23.329 nơi đó gần doanh địa Trầm Luân Vũ Sư, nhưng mà cách doanh địa một khoảng cách, tuyệt đối an toàn. Sau khi đánh 20 phút, mỗi 5 giây ra một Trầm Luân Vũ Sư, Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ vẫn có thể ở nơi đó đánh đến 5 cấp. Tiểu tử, ngươi còn rất non nớt. Bản đại sư tùy tiện chỉ điểm cho ngươi chơi du hí, đều cực kỳ có lợi cho ngươi. Nhiếp Ngôn nói khoác mà không biết ngượng vỗ bả vai Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ kia vài cái, thế nào, giảm giá cho ta không?
4 đồng, không thể ít hơn.
Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ với lời của Nhiếp Ngôn bán tín bán nghi, nhưng mà hắn ở bên ngoài doanh địa Trầm Luân Vu Sư đánh Trầm Luân Vu Sư, một ngày quả thật có thể cho ra khoảng 6 bản, doanh địa Trầm Luân Vu Sư kia, hắn đi qua rồi, thiếu chút nữa chết ở trong đó, vị trí tọa độ Nhiếp Ngôn cung cấp hẳn là ngay tại bên ngoài doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Lời Nhiếp Ngôn hoàn toàn ăn khớp, chắc là không có giả. Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ trầm ngâm, có đi đến chỗ tọa độ đó nhìn một chút hay không?
3 đồng, nếu ngươi không chịu ta đi, nếu tặng không cho ta một bản, ta tiết lộ cho ngươi một ít bí mật, là về doanh địa Trầm Luân Vu Sư.
Nhiếp Ngôn dứt lời, thấy Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ còn đang chần chừ, xoay người muốn đi. Trong túi Nhiếp Ngôn ngượng ngùng, không có nhiều tiền dùng để mua bản kỹ năng tiềm hành, nhưng bản kỹ năng tiềm hành này là mỗi đạo tặc giai đoạn đầu cần thiết, thật sự không được, trước tiên đi đánh quái mới ra kiếm chút tiền rồi nói tiếp.
Từ từ.
Thấy Nhiếp Ngôn sắp rời đi, Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ nhanh chóng gọi Nhiếp Ngôn lại, từ trên quầy hàng cầm lấy một bản kỹ năng tiềm hành, không phải là một bản kỹ năng tiềm hành sao, ta một ngày có thể đánh ra 6 bản, đưa ngươi, ngươi nói một chút doanh địa Trầm Luân Vu Sư kia rốt cuộc có tình huống gì. Qua đoạn thời gian hắn vừa lúc cùng với đồng bạn cùng đi đánh vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư, rất muốn biết tình hình của doanh địa Trầm Luân Vu Sư, bộ dáng Nhiếp Ngôn thoạt nhìn quả thật rất thông thạo. Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ này xem ra là người rất trung thực. Không tốn 1 đồng liền có được một bản kỹ năng tiềm hành, tâm tình Nhiếp Ngôn rất tốt.
Thấy ngươi thành thật, tọa độ vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi đừng đi, nếu đi đến tọa độ đó cái đánh quái, không tới 5 phút đồng hồ sẽ có 3 đầu lĩnh Trầm Luân Vu Sư chạy đến, một cái hỏa cầu liền đánh chết ngươi.
Nhiếp Ngôn làm như vô ý nói. Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ nghe được đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chán nản hơn phân nửa, vừa rồi hắn nghe Nhiếp Ngôn nói tọa độ kia quái xuất hiện mau, đang muốn đi đến tọa độ đó thử vận may, không nghĩ tới là cái tọa độ giả. Mà còn nguy hiểm như vậy, nếu hắn không cứ gọi Nhiếp Ngôn dừng lại, có thể biết hậu quả, nếu chết như vậy, cũng thật quá oan uổng. Tên Nhiếp Ngôn này, rất xảo quyệt, không tự mình động thủ sau lưng người khác. Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ vốn còn cảm thấy đáng tiếc bản kỹ năng tiềm hành kia, hiện tại vui mừng không ngớt, một bản kỹ năng tiềm hành so với một cái mạng, trở nên bé nhỏ không đáng kể, tử vong trừng phạt nhưng mà phải rất 1 cấp và 1 trang bị, hóa ra làm người phúc hậu mới có chỗ tốt. Nhìn thấy Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ dùng loại ánh mắt hai đoán này nhìn mình, Nhiếp Ngôn cười mỉa một chút, nói, tọa độ thật sự là 22.325, 21.383, 23.359. Nơi đó quả thật một ngày có thể ra 10 bản kỹ năng tiềm hành, đánh quái cũng mau, là nơi luyện cấp tốt, lúc này ta không có lửa ngươi, vì đáp tạ ngươi cho ta một bản sơ cấp kỹ năng, đây coi là thù lao đi. Về phấn doanh địa Trầm Luân Vu Sư, đó là phó bản 20 người, đối với thuẫn giáp chiến sĩ phòng ngự yêu cầu là 72. Đối với thánh kỵ sĩ, mục sư yêu cầu có vẻ cao, ý chí thánh kỵ sĩ phải tới 8, mục sư phải học trị liệu khinh thương, mức trị liệu đạt tới 30. Hơn nữa khi đi vào phải mang đủ huyết bình và ma bình. Yêu cầu rất cao, ý chí của ta chỉ có 7 điểm, có thể tiến vào hay không? Bản kỹ năng trị liệu khinh thương rất quý, đều bị đưa lên giá trên trời, hơn nữa có ra không ai bán, đoàn đội chúng ta chỉ một mục sư có, chúng ta tiến vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư vì kiếm bản kỹ năng trị liệu khinh thương. Không có đạt tới yêu cầu không thể tiến vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư sao? Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ hỏi.
Tiến vào là có thể, nhưng mà phải có chỉ dẫn đặc thù.
Chỉ dẫn đặc thù gì?
Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ hỏi.
Nhiếp Ngôn cười mà không nói, hắn về sau có khả năng cũng phải tiến vào doanh địa Trầm Luân Vu Sư, hắn phải nói cho người khác chỉ dẫn, trừ phi người khác nguyện ý ra đủ giá tiền. Tất cả phó bản chia làm đơn giản, bình thường, khó khăn, cao thủ, chuyên gia 5 độ khó, nếu không có gì nắm chắc. Các ngươi có thể lựa chọn độ khó đơn giản, cũng không phải rất khó, đạt đến yêu cầu các ngươi lại tăng lên là được. Nhiếp Ngôn cố nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không bởi vì một bản kỹ năng tiềm hành mà tùy tiện thành thật nói ra chỉ dẫn Trầm Luân Vu Sư. Tuy rằng Nhiếp Ngôn chỉ có không cấp, nhưng thoạt nhìn quả thật rất chuyên nghiệp, Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ cân nhắc một chút, hắn vẫn là tin lời Nhiếp Ngôn nói.
Nguyên tắc 1 cấp nhưng Nhiếp Ngôn chưa đánh quái nào nên ta sửa lại giờ gờ.
Loa đỉnh. Cảm ơn.
Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ thành khẩn nói.
Nhiếp Ngôn bật cười, người này tặng hắn một bản kỹ năng tiềm hành, còn nói tiếng cảm ơn với hắn, thật là đáng yêu, kiếp trước hắn cũng là một người thành thật như vậy, nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn mới từ từ thay đổi láo cá hơn. Tuy rằng cảm thấy Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ vụ về, Nhiếp Ngôn cảm thấy hắn không tệ, dương dương tự đắc bản kỹ năng trong tay, nói, chúng ta đều có cái mình cần.
Nhiếp Ngôn vừa mới quay người, Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ gọi lại Nhiếp Ngôn, nói, cao thủ, ngươi tên là gì, chúng ta thêm hảo hữu đi. về sau nếu gặp phải vấn đề nào không biết, ta còn có thể hỏi ngươi. Nhưng mà ta thu phí dịch vụ. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng không muốn phục vụ khách miễn phí.
Không thành vấn đề.
Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ sảng khoái trả lời.
Được rồi, ta gọi là Niết Viêm.
Nếu như hắn có đưa ra giá hợp lý, Nhiếp Ngôn cung cấp một chút tin tức cũng không sao, coi như là kiếm khoản thu nhập thêm.
Ta gọi là Phi Lai Thạch Đầu, bằng hữu của ta đều gọi ta Thạch Đầu.
Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ Thạch Đầu nói, thêm Nhiếp Ngôn vào trong hảo hữu.
Tốt lắm, ta có việc gấp, đi trước, hẹn gặp lại.
Nhiếp Ngôn nói lời từ biệt với Thạch Đầu, đi đến điểm truyền tống, học xong tiềm hành, đạo tặc hộ giáp và huyết lượng so với hệ cận chiến khác, giai đoạn đầu chỉ có thể đánh quái yếu ngang cấp, nhưng chỉ có thể một chọi một, đụng tới một số quái mạnh hơn hoặc là hai con trở lên, cũng chỉ có cách chạy trốn, không giống chiến sĩ, bắt đầu có thể xử lý hai quái ngang cấp, trang bị tốt một chút có thể xử lý ba con trở lên, cho nên giai đoạn đầu trừ phi là đạo tặc có đội ngũ, tốc độ luyện cấp dù sao cũng không bằng chiến sĩ, các loại chức nghiệp pháp sư.
Trước mắt người chơi cấp bậc cao nhất 5 cấp, trong đạo tặc đẳng cấp cao nhất là 4 cấp hay hơn một chút.
Đạo tặc giai đoạn đầu phải không ngừng kiếm tiền, mua bản kỹ năng, sau khi kỹ năng bắt đầu phong phú, thực lực bọn họ mới có thể tiến một bước hiện ra rõ, tốc độ luyện cấp mới có thể dần dần tăng lên.
Hiện tại trong bảng kỹ năng của Nhiếp Ngôn có kỹ năng thứ nhất, tiềm hành.
Tiềm hành, đây là đạo tặc trụ cấp nhất, cũng chính là một kỹ năng cường đại nhất. Hắn truyền tống đến Đặc Lạp Khắc tiểu trấn. Đây là một tiểu trấn rất bình thường trong Thảo Nguyên Tạp La Nhĩ, nơi nhóm nở tờ cờ định cư, phòng ốc cấu tạo từ bùn đất lên, Thảo Nguyên tiểu trấn rất có điểm đặc sắc, ngoạn gia ở trong này luyện cấp rất nhiều, cho nên có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Trung quanh tiểu trấn quái vật cấp 0-10 xuất hiện không giống nhau.
Trong tiểu trấn khắp nơi đều là ngoạn gia 2-3 cấp, đang giao dịch vật phẩm, hoặc là đang tìm tổ đội đánh quái, rộn ràng nhôn nháo, lúc đi ở trên đường, có một loại cảm giác chật trội.
Nếu ký ức không có lầm, khu quái mèo hoang ở Đặc Lạp Khắc tiểu trấn có một bạch ngân bảo dương, là đời trước của khi đánh quái phát hiện ra một bản cực phẩm kỹ năng của đạo tặc, nơi đó là khu quái 5 cấp, hiện tại chắc là còn không chưa có người đi qua nơi đó.
Ngoạn ra tổ đội luyện cấp phần lớn thành nhóm thành tốt, hơn 10 người tổ đoàn luyện cấp, kinh nghiệm phân ra rất ít, rất không có lợi.
Bình thường đội ngũ 5-3 người có thể ở khu quái 5 cấp luyện cấp cũng ít khi thấy.
Phân cấp bảo dương từ bạch sắc bảo dương, bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương đến ám kim bảo dương, truyền kỳ bảo dương khác nhau, bảo dương cấp bậc càng cao, ra đồ càng tốt.
Đồ trong bảo dương là cố định, sau khi lấy đi bảo dương sẽ biến mất.
Tuy rằng chỉ có không cấp, sau khi có kỹ năng tiềm hành, Nhiếp Ngôn có chú ý cái dương kia.
Chương 5, yếu hại công kích.
Trong tiểu trấn chỉ có một ít kiến trúc căn bản nhất, dược điếm, trang bị điếm cấp thấp, kho hàng, cá nhân vân vân, nở tờ cờ cũng chỉ vài người như vậy, những nở tờ cờ đó tuyên bố nhiệm vụ. Phần lớn nhiệm vụ là thu thập các loại đồ vật cấp thấp, săn giết loại động vật nào đó, thu thập ra động vật, dược thảo, khoáng thạch vân vân.
Sau khi hoàn thành thưởng cho, cũng đều là kinh nghiệm hoặc là tiền bạc.
Nhiếp Ngôn đến dược điếm mua 3 bình thuấn hồi huyết bình cấp thấp, một lần hồi phục 30 điểm huyết lượng, mỗi bình 1 đồng.
Cửa hàng chỉ bán sơ cấp huyết bình, trung cấp huyết bình trở lên, chỉ có dược tề sư mới có thể làm ra.
Sau khi mua 3 bình huyết bình cấp thấp, còn dư 1 đồng.
Nhiếp Ngôn đi ra phía ngoài. Ra tiểu trấn liền hướng địa điểm xuất hiện bảo dương chạy như điên, gặp phải quái vật liền lách ra xa, bảo trì một khoảng cách.
Hắn muốn đi là khu quái 5 cấp, lấy cấp bậc hiện nay của hắn, độ nguy hiểm vô cùng cao, nhưng mà kinh nghiệm hiện nay của hắn là 0 cấp 0%, mặc dù chết cũng không mất tí kinh nghiệm nào.
Vượt qua 2 khu quái 1 cấp, 1 khu quái 3 cấp, 1 khu quái 4 cấp, mất hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn rốt cục đến khu quái 5 cấp xuất hiện mèo hoang.
Quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, đây là một đồng cỏ rậm rạp. Cỏ xanh tươi tốt dài tới thắt lưng, nhìn về phía xa đồng cỏ, chính giữa đồng cỏ có một gốc đại thụ, ở trên đồng cỏ trống trải, có vẻ đặc biệt cao.
Cách bảo dương bạch ngân kia không xa, tâm tình Nhiếp Ngôn trở nên khẩn trương.
Nơi này là nơi xuất hiện mèo hoang 5 cấp, không phải cấp bậc bây giờ của Nhiếp Ngôn có thể địch nổi.
Ngẫu nhiên có 1-2 con mèo hoang đi qua, Nhiếp Ngôn nhanh chóng ẩn nút.
Đạo tặc có một loại thiên phú chức nghiệp, gia tăng hiệu quả ẩn nấp, là hiệu quả bị động, khi ẩn nấp không dễ bị các sinh vật khác phát hiện.
Đồng thời hắn còn có thể sử dụng tiềm hành.
Nhiếp Ngôn tiềm hành cấp bậc thấp dùng công thức tính một chút, sau khi hắn tiềm hành, khoảng cách an toàn giữa hắn và mèo hoang là 2 thước.
Nói cách khác, lúc hắn đang tiềm hành, nếu tới gần mèo hoang trong vòng 2 thước, hắn liền bị phát hiện.
Giữa 2 thước và 3 thước, là một lớp đệm, có khả năng sẽ bị phát hiện, nếu là ở ngoài 3 thước, là khoảng cách tuyệt đối an toàn.
Nhiếp Ngôn một kiếp trước chơi 10 năm đạo tặc, đối với kỹ năng đạo tặc sớm rèn luyện như hỏa thuần thanh, hơn nữa dùng mắt xác định khoảng cách. Cũng không có khó khăn gì.
Bụi cỏ phía xa sột soạt rung lên một cái, Nhiếp Ngôn biến sắc, tiến vào trạng thái tiềm hành.
Một con mèo hoang to như chó sói từ trong bụi cỏ chui ra, ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện dị thường gì, từ bãi đất trống phía trước băng qua, chui vào bên trong một bụi cỏ khác. Xác định con mèo hoang hoang đi xa, Nhiếp Nôn mới dám mò ra tiếp tục đi về phía trước. Dưới tàng cây là một mảnh đất trống phạm vi hơn 10 thước, một bảo dương màu trắng bạc lẳng lặng đặt ở dưới tàng cây, trên mảnh đất trống này có 6-7 con mèo hoang hoạt động. Những con mèo hoang năm cấp đó ít nhất phải một đoàn đội ngoạn gia 20 người 3 cấp mới có thể xử lý sạch sẽ. Lấy được bảo dương, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nhiếp Nôn ở trong bụi có quan sát lộ tuyến hoạt động những con mèo hoang đó, định tìm kiếm một con đường an toàn đến dưới tàng cây. Lộ tuyến hoạt động những con mèo hoang đó, có quy luật nhất định. Quan sát một lúc, Nhiếp Nôn thu lại toàn bộ trang bị trên người vào ba lô, mặc vào tân thủ trang không có phòng ngự, những tân thủ trang này bán cho nở tờ cờ cửa hàng chỉ có 0 đồng. Ném xuống đất cũng không có người đến nhặt. Trừng phạt tử vong trong tín ngưỡng, chết một lần rớt một cấp, còn kèm theo rơi xuống một trang bị, nếu trang bị vừa mua đều rớt xuống, vậy thật không có lợi, về phần tân thủ trang, rớt thì rớt, mặc ở trên người chỉ che tạm thôi. Nhiếp Nôn tiềm hành từ từ đi đến dưới tàng cây, đi được khoảng 10 giây, dừng lại, ngừng thở, phía trước, hai bên và phía sau đều có con mèo hoang cách chỗ hắn 2 thước ngang qua. Sau khi dừng lại tại chỗ 6 giây, Nhiếp Nôn tiếp tục đi tới. Cẩn thận khống chế khoảng cách với mỗi con mèo hoang. Từng chút, cách bảo dương càng ngày càng gần. Nhiếp Nôn tim đập nhanh hơn, hắn biết, nếu không cấp lại lấy được bản kỹ năng kia, đối với phát triển tương lai của hắn là vô cùng trọng yếu. Lại có 2 mèo hoang đi về phía chỗ Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn nhanh chóng dừng lại, 2 con mèo hoang kia từ chỗ cách đó không xa đi qua, vừa vặn sát vị trí cách 2 thước, làm cho toàn thân Nhiếp Nôn ra mồ hôi lạnh. Thời gian tiềm hành liên tục tổng cộng 2 phút, thời gian từng giây trôi qua. Còn lại 32 giây tiềm hành sẽ chấm dứt, trong lòng Nhiếp Nôn bắt đầu có chút dao động. Không kịp rồi, Nhiếp Nôn dưới chân tốc độ thoáng nhanh hơn. Một con mèo hoang cách Nhiếp Nôn không xa giật mình, đã phát hiện chỗ Nhiếp Nôn, tập trung vào Nhiếp Nôn, lộ ra răng nanh sắc nhọn, phát ra tiếng gầm nhẹ khẽ khẽ. Không tốt, bị phát hiện. Con mèo hoang kia nhảy lên, đánh về phía Nhiếp Nôn. Mèo hoang công kích rất nhanh, tốc độ di động của Nhiếp Nôn căn bản không bằng, nhưng hắn vẫn dựa vào rèn luyện năng lực kiếp trước phản ứng lại, nghiêng người tránh né. Động tác cơ bản của nhân vật, có nghiêng người né tránh, lan mình, nhảy vân vân, ngoạn gia có thể ở trong khung hệ thống thiết lập lợi dụng những động tác này né tránh công kích. Móng đuột mèo hoang sắc nhọn cách cổ họng Nhiếp Nôn không đến một khoảng đánh tới, đánh vào không khí. Nhiếp Nôn vừa mới tránh né, mặt khác 2 mèo hoang từ bên cạnh đánh tới, một con mèo hoang ở cắt một đường sau lưng Nhiếp Nôn, một con mèo hoang khác cắn vào cánh tay Nhiếp Nôn. Xong rồi. Loa điểm. Dưới tình huống này, dùng huyết bình cũng vô dụng. 68. 32, 2 giá trị thương tổn từ trên đầu Nhiếp Nôn bay lên, huyết lượng hắn đã thấy đáy, ngã xuống mặt đất. Cắt cảnh, Nhiếp Nôn sống lại ở nghĩa địa Đặc Lạp Khắc tiểu trấn. Vừa rồi kỹ năng tiềm hành thi triển quá sớm, lúc thời gian kỹ năng tiềm hành gần chấm dứt lại nóng nội, thế nên lộ sơ hở, đây là một nguyên nhân dẫn tới thất bại. Nhiếp Nôn tổng kết một chút bài học thất bại, nhìn thoáng qua trang bị trên người, bao tay đã rớt, nhưng mà là tân thủ trang, rớt xuống cũng không có gì đáng lo. Còn kinh nghiệm, dù sao cũng là không cấp 0%. Hắn dự tính tốt việc chết, mới dám đi khu quái năm cấp. Nhiếp Nôn một lần nữa lên đường, sau khi ra khỏi Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, tiếp tục chạy về khu xuất hiện mèo hoang. Một lần nữa đến bên ngoài mảnh đất trống, Nhiếp Nôn phát hiện, lộ tuyến hành động nhóm mèo hoang có một ít thay đổi, vừa rồi bị hắn dẫn tới bên cạnh bảo dương, tụ tập ở nơi hắn chết, hắn muốn lấy được Bạch Ngân bảo dương lại càng khó khăn. Khu vực hoạt động nhóm mèo hoang là không ngừng thay đổi, trong lòng Nhiếp Nôn khẽ động. Trước hết hắn chỉ có thể liều chết dẫn dắt nhóm mèo hoang rời đi, sau khi sống lại tiềm hành đi qua mở bảo dương. Cách nhóm mèo hoang khoảng 3 thước, hắn gián đoạn kỹ năng tiềm hành, thân hình từ từ hiện ra. 5 con mèo hoang xung quanh đồng thời phát hiện Nhiếp Nôn, đuổi theo về phía hắn. Nhiếp Nôn chạy như điên ra ngoài, nhưng mà tốc độ di động của hắn so với nhóm mèo hoang kém xa, rất nhanh bị nhóm mèo hoang đuổi theo. Một con mèo hoang nhảy lên, đánh hắn ngã xuống đất, những con mèo hoang khác cũng vây quanh lại đây, đánh chết Nhiếp Nôn. Bạch quang hiện lên, Nhiếp Nôn lại trở lại nghĩa địa Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, rớt một cái bảo vệ đùi. Sau khi sống lại, hắn lại đi ra tiểu trấn, lao đi về phía bên kia, hơn 10 phút sau, lại đến bên ngoài mảnh đất trống. Nhóm mèo hoang cách bảo dương hơi xa một ít, tính toán một chút lộ tuyến, ánh mắt Nhiếp Nôn sáng lên, lúc này chắc là không có vấn đề gì. Mở trạng thái tiềm hành, tới gần Bạch Ngân bảo dương kia, tiến lên hơn 20 giây, dừng lại ở tại chỗ, 2 mèo hoang từ chỗ phía sau Nhiếp Nôn băng qua, dần dần đi xa. Tất cả mèo hoang đều cách Nhiếp Nôn khá xa, ước khoảng 5 thước, rốt cục an toàn rồi, hắn bước nhanh hơn, đến bên cạnh Bạch Ngân bảo dương, thời gian tiềm hành còn lại 36 giây, so với dự tính còn nhiều hơn 6 giây. Nhiếp Ngôn ngồi xuống, mở ra bảo dương, khi duy trì trạng thái tiềm hành có thể mở bảo dương. Hệ thống, bảo dương mở ra, độ hoàn thành 20%, 50%. Có một con mèo hoang ở gần đó ngang qua, đi đến chỗ cách Nhiếp Ngôn hơn 2 thước, ngừng lại. Tim Nhiếp Ngôn bất giác có chút đập nhanh hơn, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hắn không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, tim đập từ từ bình ổn lại. Con mèo hoang kia quan sát chung quanh một chút, không có phát hiện gì, quay đầu rời đi. Nhiếp Ngôn trong lòng thở nhẹ một hơi. Hệ thống, bảo dương mở ra xong, tốn 27 giây. Nhiếp Ngôn mở ra bảo dương, mò ở bên trong một chút, đụng đến một quyển sách bằng giấy, tim đột nhiên đập mạnh, chính là nó. Lấy ra nhìn một chút. Kỹ năng thư, yếu hại công kích. Miêu tả kỹ năng, đạo tặc thông qua công kích cho yếu địch nhân tạo thành sát thương tăng thêm. Yếu tố thi triển, động tác, cần vũ khí. Thuộc tính kỹ năng, chính xác yếu hại khi đạt được thêm vào công kích kiểm định 5 thêm giá trị, sinh ra độ lệch thương tổn hạ thấp. Thời gian phục hồi kỹ năng, 30 giây. Giới hạn người sử dụng, đạo tặc, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Thật sự là muốn hại công kích không sai, không cấp có thể học tập cực phẩm kỹ năng. Đây là mục đích hắn đến đây. Nhiếp Ngôn bóc bảng kỹ năng thành một đạo bạch quang. Nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, trên bảng kỹ năng lại nhiều hơn một kỹ năng, yếu hại công kích. Sau khi Nhiếp Ngôn lấy ra bảng kỹ năng yếu hại công kích, bạch ngân bảo dương dần dần mở đi, biến mất vô tung. Hoàn thành, có thể dùng một lần trở về thành miễn phí. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Thời gian tiềm hành hết, thân hình Nhiếp Ngôn chậm rãi hiện ra, mấy con mèo hoàng kia phát hiện Nhiếp Ngôn, đánh tới. Dù sao không có kinh nghiệm, chết vừa lúc trở về thành. Nhiếp Ngôn im lặng chờ đợi vận mệnh của hắn. Nhiếp Ngôn tử vong, lại về tới nghĩa địa Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, bố giáp tân thủ trên người cũng rất mất, nhưng mà so với bản kỹ năng yếu hại công kích, những cái đó không tính là cái gì, có yếu hại công kích, tốc độ hắn luyện cấp có thể nhanh hơn không ít. Chương 6, chuẩn bị công tác. Kế tiếp hắn phải thực hiện kế hoạch luyện cấp bước thứ 2, nhưng mà tiền đề kế hoạch này là hắn cần 20 đồng. Kiếm tiền đồng thời còn phải nhanh chóng luyện cấp, như vậy mới có lợi. Nhiếp Ngôn suy tư một lát, chạy đến trong Đặc Lạp Khắc tiểu trấn. Đặc Lạp Khắc tiểu trấn tọa độ 309, 289-221, NPC, thợ săn khắc lao từ, nhiệm vụ, thu thập 20 đầu lâu ngân hôi cự thử, tọa độ 290, 231-256, NPC, nông dân đất nước, nhiệm vụ, đánh chết 50 con ngân hôi cự thử. Đặc Lạp Khắc tiểu trấn vùng ngoại thành tọa độ 350, 220-389, NPC ẩn, dược tề sư áo nhĩ. Nhiệm vụ, thu thập 21 cái đuôi ngân hôi cự thử 4. Nhiếp Ngôn tìm 2 nở tờ cờ bình thường, 3 nở tờ cờ ẩn về nhiệm vụ đánh chết ngân hôi cự thử, 3 nở tờ cờ ẩn kia, đều là tọa độ kiếp trước nghiên cứu du hí ra, kinh nghiệm của vô số ngoạn gia tổng kết, nếu không phải biết vị trí bọn họ, muốn tìm đến bọn họ là rất khó. Sau khi tiếp nhận 5 nhiệm vụ, hắn đến bên ngoài Đặc Lạp Khắc tiểu trấn nơi xuất hiện cự thử, ngân hôi cự thử là một số con chuột màu xám bạc thật lớn, hình thể vượt qua đầu một con trâu. Lúc chúng di động giống như ụ đất nhỏ, nhưng tốc độ di chuyển của chúng rất chậm, công kích cũng không cao. Ngân hôi cự thử, một cấp, huyết lượng 100-100. Du hí mở cửa đã hơn một tuần, phần lớn các ngoạn gia đều lên tới 2-3 cấp, đi về khu quái cấp cao hơn, khu quái một cấp này, chỉ có thưa thất vài ngoạn gia đang thăng cấp. Phát hiện một con ngân hôi cự thử, Nhiếp Ngôn một bên di động, một bên nhằm vào sau lưng ngân hôi cự thử mà đâm vài cái. 21, 20, 21. Ba chỉ số thương tổn từ trên đầu ngân hôi cự thử bay lên. Ngân hôi cự thử quay đầu công kích Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn ra một chiêu yếu hại công kích, đâm vào mắt ngân hôi cự thử. Hệ thống, yếu hại công kích hoàn thành, chỗ công kích lệch 5%, tạo thành tăng thêm giá trị thương tổn công kích. 38, một thương tổn từ trên đầu ngân hôi cự thử bay lên, ngân hôi cự thử chít chít kêu thảm thiết ngã xuống đất. Yếu hại công kích hiệu quả vẫn là không tệ, Nhiếp Ngôn bắt đầu thu thập đầu lâu ngân hôi cự thử rơi xuống trên mặt đất. Yếu hại công kích thời gian phục hồi là 30 giây, vừa lúc cho phép Nhiếp Ngôn có đủ thời gian sung túc tìm kiếm con ngân hôi cự thử tiếp theo. Tìm một nơi ngân hôi cự thử xuất hiện nhanh, Nhiếp Ngôn bắt đầu cắm điểm đánh quái, một con lại một con ngân hôi cự thử ngã xuống mặt đất. Kinh nghiệm bắt đầu thong thả tăng lên, 1%, 2%, 10%. Ước chừng 2 giờ sau, Nhiếp Ngôn đánh chết hơn 200 con ngân hôi cự thử, kinh nghiệm lên tới khoảng 15%. Đuôi cự thử, đầu lâu cự thử vân vân thu thập một đồng lớn. Cũng rất ra 3 đồng. Tiền rất ra cực thấp, chỉ có trong một số phó bản mới hơi cao một chút, khiến cho giá trị tiền bên trong tín ngưỡng cực kỳ cao. Một chiêu yếu hại công kích của Nhiếp Ngôn, đánh gục một con cự thử, dưới thân cự thử, một vật gì lập loè sáng lên, tim hắn nhảy lên, xoay người nhặt vật kia lên. nhận bị hộ thối, bạch trang cần cấp bậc cấp 0. Thuộc tính, phòng ngự 3 năm. Phụ trọng, 3 cân. Giới hạn người sử dụng, chiến sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Ở bên trong tín ngưỡng, trang bị là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có trong một số phó bản độ khó cao mới rất ra khá nhiều, nhưng mà phó bản bậc cao, Nhiếp Nôn còn nhớ rõ, lúc trước có rất nhiều ngoạn gia hơn 10 cấp, bởi vì không tìm thấy trang bị cấp 10, chỉ có thể mặc một ít trang bị cấp 5 tổ đội đánh quái. Nhận bị hộ thối này, trang bị của chiến sĩ, ném đi bán đấu giá ít nhất có thể bán được 7 đồng. Thu nhận bị hộ thối vào trong không gian ba lô, sơ cấp ba lô chỉ có 20 ô, mang nhiều vật như vật, chỉ còn lại có 11 ô không gian. Ba lô là một không gian thứ nguyên, sẽ không tăng phụ trọng của ngoạn gia. Phụ trọng của ngoạn gia chỉ tính trang bị trên người ngoạn gia. Loa điểm. Trước rất ra 3 đồng, hơn nữa bán nhận bị hộ thối đi, có thể kiếm được 10 đồng, giao nhiệm vụ còn có thể lấy được một ít thường cho, chắc là hơn 20 đồng. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ba lô, 5 nhiệm vụ tiếp nhận đều đã hoàn thành, hắn không tiếp tục đánh ngân hôi cự thử nữa, chạy về Đặc Lạp Khắc tiểu trấn. Hắn đang liều mạng đuổi theo thời gian, trước đuổi theo trên lệnh cấp bậc với người khác, tiếp đó lợi dụng tin tức khi trọng sinh hiểu rõ du hí, từng bước mở rộng ưu thế. Trở lại Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, Nhiếp Ngôn giao hết toàn bộ 5 nhiệm vụ, đạt được hơn 600 kinh nghiệm, cột kinh nghiệm đến 55%, mặt khác còn thu được 34 đồng, khoản thưởng cho vượt quá tưởng tượng của hắn. Ba nở tờ cờ ẩn kia thưởng cho tiền và kinh nghiệm so với nở tờ cờ bình thường cao hơn mấy lần. Ngoại trừ tiền và kinh nghiệm ra, hắn còn nhận được 3 bình sơ cấp thuấn hồi huyết bình. Nhiếp Ngôn ném kiện nhận bị hộ thối kia vào đấu giá, đi về phía cửa hàng vũ khí. Đến cửa hàng vũ khí là một gian hàng mặt tiền vô cùng nhỏ, nhưng sau khi đi vào, không gian bên trong vẫn tương đối lớn, đại khái khoảng 5-10 thước. Trên tường hai bên trái phải là binh khí các chức nghiệp. Trên tường phía sau treo trang bị thông dụng tất cả chức nghiệp, cung nỏ, tiểu chủy thủ vân vân. Đập vào mắt toàn là trang bị, hàng bày la liệt. Lão bản cửa hàng vũ khí là một người thợ rèn đầy dữ tợn, bộ dáng hơn 40 tuổi. Ở toàn bộ khu phía Tây Thảo Nguyên, vũ khí ta rèn là tốt nhất, tôn kính mạo hiểm giả, xin hỏi ngài cần cái gì? Người thợ rèn kia thấy sinh ý tới cửa, đi lên đón tiếp, dùng âm thanh thô lô nói. Cung nỏ. Xin hỏi ngài đối với cung nỏ có yêu cầu gì? Những thứ kia của ta, có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu mạo hiểm giả dưới 5 cấp. Cấp 0 đã có thể sử dụng, công kích kiểm định 3 trở lên, tốc bắn 12 trở lên. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, giá dưới 30 đồng. Nhiếp Ngôn vốn nghĩ, gom đủ 20 đồng mua cung nỏ bình thường là đủ rồi, không nghĩ tới hoàn thành vượt quá mục tiêu, kiếm được 37 đồng, đợi sau lát nữa nhận bị hộ thối bán đi, liền hơn 4 đồng, hoàn toàn có dư tiền mua một cung nỏ rất tốt. Có 3 loại cung nỏ phù hợp yêu cầu của ngài. Loại thứ nhất, kính xạ đoàn cung, công kích kiểm định 3, tốc độ bắn 13, công kích lệch 11%, tầm bắn 20 thước, giá 7 đồng. Thợ rèn lấy ra một thanh đoàn cung, giới thiệu cho Nhiếp Ngôn. Còn có cái tốt hơn không? Tỷ lệ chuẩn xác tốt nhất cao hơn một chút. Hắn muốn đi làm một việc, trên thực tế kính xạ đoàn cung này là đủ rồi, nhưng nếu có cung nỏ tốt hơn, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Loại thứ hai, kính xạ trường cung, công kích kiểm định 5, tốc độ bắn 12, lệch 9%. Tầm bắn 30 thước, giá 15 đồng. Thợ rèn lấy ra trường cung, giới thiệu một chút, sau đó lại lấy ra một cơ nỏ một tay tinh xảo, trên đó đặt 5 mũi nỏ tiễn, lấy tay nâng, nhắm một tí, nói, loại thứ 3, này là tác phẩm đắc ý của ta, kính xạ cơ nỏ cỡ nhỏ, mang vào hiệu quả tam trọng xạ, công kích kiểm định 5, tốc độ bắn 8, nhưng bởi vì mang vào trọng xạ, một mũi tên tốc độ bắn kiểm định là 15, lệch 5%, tầm bắn 30 thước, giá 28 đồng. Là nó. Lấy cho ta khoảng 9 ống nỏ tiễn. Nhiếp Ngôn nói, mỗi ống khoảng 1.000 nỏ tiễn, nhất định đủ dùng. Vừa mới xài hết 37 đồng, một đồng cũng không dư. Nhiếp Ngôn bỏ cơ nỏ và 9 đồng nỏ tiễn vừa mua vào trong ba lô. Hoan nghênh lần sau quang lâm, tôn kính mạo hiểm giả, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Lúc trước Nhiếp Ngôn vừa mới tiến vào du hí, bởi vì nhân vật nở tờ cờ hư nghị có được trí tuệ đơn giản mà ngạc nhiên một hồi, về sau liền không thấy kỳ quái nữa. Nhiếp Ngôn vừa bước ra tiệm vũ khí. Một nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Hệ thống, nhận bị hộ thối của ngươi đã được mua, thu được 8 đồng. Bán rồi, cũng không tệ lắm, trong ba lô có 8 đồng, cuối cùng không đến nỗi quá nghèo. Nhiếp Ngôn ra khỏi Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, chạy về phía khu vực châu rừng cấp 8 xuất hiện. Châu rừng so với mèo hoang còn nguy hiểm hơn, chúng nó có lực công kích rất mạnh, tốc độ di chuyển so với mèo hoang nhanh hơn nhiều, hơn Nhiếp Ngôn gấp 3, chống lại châu rừng, căn bản là hữu tử vô sinh. Bây giờ còn không có một ngoạn gia có gan đối mặt với quái cấp 8, cho dù là cấp bậc đệ nhất bảng cũng không thể. Chương 7, vượt cấp sát châu. xuyên qua một vùng thảo nguyên rộng lớn, Nhiếp Ngôn đến một nơi loạn thạch san sát, khắp nơi có thể thấy được quái thạch cao chót vót phân bố chằng chịt, bên trong loạn thạch có một thông đạo hẹp. Chính là nơi này. Nhiếp Ngôn quan sát một chút, xác nhận chắc chắn là tọa độ nơi này, cực kỳ cẩn thận chậm rãi tiềm hành, phụ cận địa phương này rất nhiều châu rừng hoạt động, nơi đâu cũng có nguy hiểm, hắn tiến vào bên trong một đống loạn thạch. Tọa độ 567, 528-192. Nơi này địa hình cổ quái, khe hở loạn thạch hẹp chỉ cho phép một người đi qua, từ một chỗ trong khe hở đó nhìn ra, chỗ cách nơi này ước chừng 26 thước, có một châu rừng toàn thân đen thui, toàn thân đầy cơ nhục cường tráng, sừng châu trên đầu sắc nhọn tựa như hai thanh đao nhọn. Châu rừng đầu lĩnh cấp 8, quái đầu lĩnh, huyết lượng 300-300. Nhiếp Ngôn cầm nỏ ở trên cánh tay trái, điều chỉnh một chút, góc độ tốt. Hắn vừa vặn có thể đưa đầu lĩnh châu rừng vào trong phạm vi công kích, con đầu lĩnh châu rừng kia bởi vì hình thể quá lớn, mặc dù phát hiện Nhiếp Ngôn, cũng vô pháp nhảy vào con đường chập hẹp trong loạn thạch, cho nên công kích không được Nhiếp Ngôn. Một chỗ điển hình bờ UG địa hình. Đây là một bằng hữu áo pháp của Nhiếp Ngôn trong Du Hy phát hiện, nhưng mà hiện tại, biết bờ UG địa hình nơi này, chỉ một mình hắn. Lợi dụng chỗ bờ UG địa hình này, Nhiếp Ngôn có thể thoải mái mà vượt cấp đánh chết châu rừng đầu lĩnh. Nhiếp Ngôn lắp nỏ tiễn lên cung nỏ, 3 giây, lắp xong 3 nỏ tiễn, nhắm châu rừng đầu lĩnh, siêu 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 3 tiếng, 3 mũi tên một đường thẳng tắp bắn nhanh về phía châu rừng đầu lĩnh. Phốc phốc phốc, 3 mũi nỏ tiễn đồng thời trúng vào châu rừng đầu lĩnh. Miss, 1, miss, 3 giá trị từ trên đầu đầu lĩnh châu rừng bay lên, bởi vì cấp bậc song phương chênh lệch quá lớn, công kích của Nhiếp Ngôn với đầu lĩnh châu rừng sát thương rất thấp, đa số thời gian là miss, mặc dù chúng cũng chỉ miễn cưỡng tạo thành một điểm thương tổn. Sau khi châu rừng đầu lĩnh bị công kích, phun ra một luồng khí, điên cuồng hướng về phía Nhiếp Ngôn. Âm một tiếng, châu rừng đầu lĩnh đâm vào bên trên nham thạch, bị đẩy ngược ra ngoài, công kích của nó không đến Nhiếp Ngôn, chỉ có thể lượn quanh nham thạch, mà không có biện pháp gì. Nhiếp Ngôn thành thạo trên mặt đất lắp tên, lại từng mũi nỏ tiễn bắn ra, bắn về phía châu rừng đầu lĩnh. Cho dù thương tổn cực thấp, nhưng Nhiếp Ngôn công kích liên tục không ngừng, huyết lượng châu rừng đầu lĩnh xuất hiện dấu hiệu giảm xuống một ít, nhưng mà rất chậm, chỉ giảm xuống từng chút, thỉnh thoảng lại còn hồi phục một ít. Tần suất Nhiếp Ngôn công kích rất ổn định, sau khi châu rừng đầu lĩnh lọt vào công kích nóng nảy giống giận, nhưng không thể tiếp cận Nhiếp Ngôn. Hết thảy thuận lợi giống như trong dự đoán, Nhiếp Ngôn vừa công kích châu rừng đầu lĩnh, vừa nghĩ chỉnh tự luyện cấp về sau. Sau khi trọng sinh, nếu còn giống như người khác, đần độn tìm một chỗ đánh quái luyện cấp, vậy quá ngu ngốc. Phải biết rằng, trong đầu Nhiếp Ngôn có rất nhiều tin tức du hí, hắn phải tự mình suy nghĩ, thiết kế ra một quá trình thăng cấp hoàn mỹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, nỏ tiễn bị Nhiếp Ngôn dùng hết một ống, đây chính là 1.000 mũi tên. Lúc này huyết lượng châu rừng đầu lĩnh còn lại khoảng 2/3. Quá trình lắp rồi bắn không ngừng lặp lại, Nhiếp Ngôn cảm thấy mình sắp ngủ gật, nhưng hắn vẫn là cố gắng vẫn duy trì tần suất bắn cao, miễn cho sau khi đình chỉ công kích, huyết lượng châu rừng đầu lĩnh tăng lên lại. Châu rừng đầu lĩnh có chút mệt mỏi, không ngừng thở hổn hển, nôn nóng va chạm nham thạch, đụng sập một phần nham thạch. Nhiếp Ngôn lui vào trong một chút. Lúc này giọng nói khác vang lên. Cao thủ, ta đi tọa độ mà ngươi nói đánh quái, quả nhiên rất nhanh, bây giờ đã ra 2 bản tiềm hành. Thạch đầu gửi đến tin nhắn nói, địa phương Nhiếp Ngôn nói cho hắn thăng cấp, tốc độ thăng cấp so với bình thường nhanh hơn khoảng 50%, làm hắn rất hưng phấn. Tặng Nhiếp Ngôn một bản kỹ năng tiềm hành, lại biết bảo địa đánh quái như vậy, rất có lời. Này không phải nghi ngờ, Trầm Luân Vu Sư còn ra dạ kiêu cảm giác, nếu có dư, đừng quên đưa ta một bản. Nhiếp Ngôn một chút kinh ngạc cũng không cảm thấy, kiếp trước hắn xem qua chỉ dẫn của vô số cao thủ, những bí quyết nhỏ nhớ không ít. Nhiếp Ngôn là loại người thần kinh lớn, đồng thời rất dễ quên, trong cuộc sống rất nhiều chuyện đều quên không còn nhớ gì, duy chỉ với những chỉ dẫn trong du hí, nhớ rõ ràng từng chuyện. Mỗi người với những thứ bản thân cảm thấy hứng thú, trí nhớ đều đặc biệt nhớ rõ. Nếu rất ra ta liền gửi qua cho ngươi một bản. Có một việc ta rất nghi hoặc, làm sao ngươi biết địa điểm luyện cấp này? Tên thạch đầu kia hỏi. Lúc hắn gặp Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn mới cấp không mà thôi. Ta trước đó chơi nhân vật chiến sĩ, san hào luyện lại đạo tặc. Nhiếp Ngôn thuận miệng địa chuyện nói, hắn cũng không muốn cho người khác biết bí mật hắn trọng sinh. Thì ra là thế, nhân vật cấp bậc chiến sĩ của ngươi khẳng định rất cao, như thế nào san hào? Qua vài ngày một người bằng hữu của ta phải tổ đoàn đánh doanh địa Trầm Luân Vũ Sư, cao thủ, cho chút ý kiến đi. Thạch Đá chờ mong nói, bộ dáng Nhiếp Ngôn xem ra rất lão luyện. Hơn nữa vài người bằng hữu của hắn quả thật chỉ đánh tới bên ngoài doanh địa Trầm Luân Vu Sư, vào không được. Doanh địa Trầm Luân Vu Sư là phó bản độ yêu cầu cao, phó bản chia làm đặc thù phó bản và trụ cột phó bản, đặc thù phó bản nếu có ngoạn gia thông qua liền biến mất, biến thành bản đồ bình thường. Trụ cột phó bản mặc dù có người thông qua cũng sẽ không biến mất, có thể lặp lại cái mới, nhưng tỷ lệ trang bị rất ra rất thấp, lợi ích cũng không cao. Trầm Luân Vu Sư thuộc loại trụ cột phó bản, chia làm 5 độ khó, đơn giản, bình thường, khó khăn, cao thủ, chuyên gia, khó khăn càng cao, rất ra trang bị càng tốt, nếu có đoàn đội thông qua, 5 ngày sau mới có thể tiếp tục xuất hiện phó bản mới. Chỉ dẫn toàn bộ hành trình doanh địa Trầm Luân Vu Sư, giá 2 bạc, không trả giá. Nhiếp Ngôn nói, 2 bạc chính là 200 đồng, đối với sơ cấp ngoạn gia mà nói, đây chính là một khoản tiền lớn khó có. Nếu bằng hưu kia của Thạch Đầu có thể mang đội đánh doanh địa Trầm Luân Vu Sư, 2 bạc chắc không tính là gì. Ta trở về thương lượng với bằng hữu kia. Thạch Đầu có điểm bán tín bán nghi, Nhiếp Ngôn chắc sẽ không thực sự biết toàn bộ chỉ dẫn doanh địa Trầm Luân Vu Sư, chuyện này ngay cả trên mạng cũng không có. Diệt doanh địa Trầm Luân Vu Sư độ khó đơn giản tiền lời đại khái khoảng 3 bạc, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể ra 1-2 kiện nhỏ cao cấp thuộc tính không sai, quan trọng là doanh địa Trầm Luân Vu Sư ra bản kỹ năng trị liệu kinh thương, Nhiếp Ngôn lấy phí tin tức chỉ 2 bạc, giá cũng không quá cao, nếu như bọn hắn không ra trang bị, là làm không công cho Nhiếp Ngôn. Loa điểm. Phó bản doanh địa Trầm Luân Vu Sư này khó khăn có chút cao, chờ sau khi diệt đoàn vài lần, đám người kia tự nhiên biết, giá Nhiếp Ngôn ra không đắt một tí nào. Nếu bằng hữu ngươi đồng ý mới trả lời ta, nếu không đồng ý, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Nhiếp Ngôn tiếp tục bán, hắn bán liên tục, châu rừng đầu lĩnh dần dần có dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Tốt, ta sẽ nói với đội trưởng chúng ta. Ở trong lòng Thạch Đầu, Nhiếp Ngôn đã ngang bằng với cao thủ trên bảng, về phần lãnh đạm của Nhiếp Ngôn cũng không có chút phản cảm. Cao thủ có điểm cá tính cũng rất bình thường. Thạch Đầu suy nghĩ, nhân vật chiến sĩ ban đầu của Nhiếp Ngôn là mấy cấp? Hẳn là rất mạnh, nhưng mà vì sao lại săn hào, chẳng lẽ có bí ẩn gì khó nói? Thạch Đầu nói xong, trong giọng nói truyền đến âm thanh bận rộn. Nhiếp Ngôn tắt tiếng, cơ nỏ trong tay tốc độ bắn nhanh hơn, từng mũi nỏ tiễn thoát dây bay ra. Bắn suốt 1 giờ rưỡi, hao mất 3.600 mũi nỏ tiễn, châu rừng đầu lĩnh rốt cục kêu hò một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất, thân hình to lớn nặng nề nện xuống mặt đất. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được chấn động dưới chân. Nhiếp Ngôn tính toán một chút, nếu dùng kính xạ đoạn cung, đánh chết đầu lĩnh châu rừng ít nhất phải mất hơn 5 giờ, tiêu hao hơn 1 vạn mũi tên, may mắn có cái kính xạ cơ nỏ cỡ nhỏ này mang vào tạm trọng xạ, tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Hai đạo bạch quang rơi xuống trên người Nhiếp Ngôn, hai tiếng thanh thúy nhắc nhở thăng cấp vang lên. Hệ thống, ngài đánh chết đầu lĩnh châu rừng, vượt cấp sát quái kinh nghiệm tăng thêm 1.800%, thu được 8.290 kinh nghiệm. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua cấp bậc, đã đến 2 cấp 21%, kinh nghiệm châu rừng cho, thật đúng là quá nhiều. Rốt cục hoàn thành, Nhiếp Ngôn thu lại cung nỏ, đi đến chỗ thi thể châu rừng đầu lĩnh, ở dưới thi thể châu rừng đầu lĩnh bắt đầu tìm kiếm, châu rừng tổng cộng rơi xuống 5 đồng, mặt khác còn thu được một thanh truy thủ. Nhìn qua thuộc tính truy thủ, Ngưu Giác Truy, thanh đồng cấp, thuộc tính chưa giám định. Nhiếp Ngôn nheo mắt, là thanh truy thủ thanh đồng cấp bậc trang bị chia làm bạch trang, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp và chuyển kỳ cấp, ngẫu nhiên còn có thể có lục sắc sáo trang. Bởi vì bên trong tín ngưỡng linh cấp, á tinh anh cấp và lĩnh chủ cấp số lượng quái hy hữu cực ít, phân bố ít, trang bị có thuộc tính chỉ có khoảng 1/1000, đa số ngoạn gia chỉ có thể mặc tạm bạch trang, mỗi kiện có thuộc tính trang bị, đều là cực kỳ chân quý, giá cũng bị đưa lên mức làm ngoạn gia bình thường khó có thể chịu được. Thanh đồng cấp vũ khí bình thường công kích sẽ cao hơn khoảng 20% so với vũ khí bình thường cung cấp, nhưng lại có một hạng thuộc tính. Trên người châu rừng đầu lĩnh cấp 8 ra, chắc là trang bị 5 cấp, trước mắt giá một thanh trùy thủ thanh đồng 5 cấp, ít nhất 3 bạc trở lên, mà tổng tài sản một ngoạn gia 3 cấp bình thường, phần lớn cũng chỉ khoảng 20 đồng, nếu có tài sản 1 bạc, là ngoạn gia rất có tiền. Dựa theo kế hoạch giết chết châu rừng đầu lĩnh, bỏ vào Ngưu Giác Trùy vào ba lô, Nhiếp Ngôn từ giữa khe đá đi ra, đi về Đặc Lạp Khắc Tiểu Trấn. Đặc Lạp Khắc Tiểu Trấn giám định sư là một lão đầu lùn tịt có tròm râu trắng, một đôi mắt tăm rác, rất khôn khéo, khiến cho người ta nhìn thực khó chịu. Nhưng mà hắn là một giám định sư duy nhất ở Đặc Lạp Khắc Tiểu Trấn. Nhiếp Ngôn mở bảng giao dịch. Người trẻ tuổi, ngươi cần giám định vật phẩm nào? Lao đầu lùn tiện kia hỏi. Một thanh truy thủ. Nhiếp Ngôn bỏ Ngưu Giác Truy lên. Phí giám định, 10 đồng, ngươi có giám định hay không? Nhiếp Ngôn tâm niệm khẽ động, thanh truy thủ này phí giám định là 10 đồng, phí giám định bình thường thu theo 5% giá vật phẩm, giá vật phẩm này chỉ là giá của NPG. Giá thị trường thường sẽ tăng 6 lần trở lên. Nói cách khác, thanh trùy thủ thanh đồng này giá trị ít nhất 12 bạc. Hắn suy nghĩ một chút, đoạn thời gian sắp tới không cần dùng tiền, tiêu mất 10 đồng cũng không có gì đáng lo, nhấn xác định. Ngưu Giác Trùy phóng ra màu xanh sáng giỏi, hoa lệ lại mà không nội liễm, đây là hào quang đặc hữu của trang bị thanh đồng cấp. Trên Ngưu Giác Trùy có từng đường hoa văn hình cung, phía trước rất nhọn, bề dày so với trùy thủ bình thường dày hơn, là một loại hình dạng sừng châu độc đáo. Ngưu Giác Truy, thanh đồng trang cần cấp bậc 5 cấp. Thuộc tính, công kích 16-19, lực lượng 5. Công tốc, 23. Phụ trọng, 1 cân. Giới hạn người sử dụng, đạo tặc, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Thanh Ngưu Giác Truy này ngoại trừ thêm thuộc tính lực lượng, 5 điểm lực lượng tương đương 5 điểm công kích. Công kích của mình so với trùy thủ 5 cấp bình thường cao hơn 3-4 điểm. Thanh Ngưu Giác Truy so với trùy thủ 5 cấp bình thường cao hơn gần 10 điểm công kích. 10 điểm công kích, đối sơ cấp ngoạn gia mà nói, ảnh hưởng rất lớn. 5 cấp trùy thủ có chỗ dùng rồi, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Chương 8, trả giá việc khinh thường. Giám định trang bị xong, Nhiếp Ngôn đi ra ngoài, túi đầu nhìn qua bảng kỹ năng, trong bảng kỹ năng chỉ có 2 kỹ năng, tiềm hành và yếu hại công kích. Một đạo tặc hoàn mỹ, là từ vô số kỹ năng đắp lên. Đạo tặc có thể không có trang bị, nhưng tuyệt đối không thể không có kỹ năng. Sơ kỳ vài đạo tặc có thể đánh kiếm bảng kỹ năng. Nhiếp Ngôn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn sẽ không phí nhiều sức đi kiếm những bản kỹ năng này, phàm là bản kỹ năng có thể đánh ra, đều có thể mua được trên thị trường. Còn chỗ nào có bản hy hữu kỹ năng sơ cấp không? Nhiếp Ngôn vỗ trán, ta làm sao quên những cái này? Đối với một đạo tặc, muốn có được sức chiến đấu liên tục, bình thường sẽ chọn một thứ từ dược tề học hoặc kỹ năng băng vải. Dược tề học đó là chế ra các loại huyết bình, dược tề vân vân, ở trong chiến đấu. Trong chiến đấu một lọ huyết bình tương đương sinh mệnh thứ hai, sau chiến đấu uống một lọ thông thả hồi phục huyết bình, có thể làm cho mỗi người nhanh chóng khôi phục lại sức chiến đấu tiếp tục chiến đấu, tốc độ luyện cấp nhanh hơn. Mà băng vải, tác dụng so với thuấn hồi huyết bình kém một ít, bình thường băng vải kỹ năng chỉ có thể sau khi chiến đấu chấm dứt mới có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn biết một chỗ, có thể học được hy hữu kỹ năng chiến đấu băng vải. Sau này cấp bậc cao, nếu từ trên thị trường mua trung cấp thuấn hồi dược tề trở lên, thông thả hồi phục dược tề tiêu hao rất lớn, dù sao mỗi bình thuấn hồi, thông thả hồi phục đều là móc ra từ trong hàm răng các ngoạn gia, giá bán rất cao, trừ phi là người có tiền, ngoạn gia bình thường dùng không nổi thuấn hồi và thông thả hồi phục dược tề. Nhưng mà Nhiếp Ngôn thì khác, trong đầu hắn có rất nhiều phương pháp kiếm tiền nhanh, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, về sau thuấn hồi dược tề, thông thả hồi phục dược tề đều có thể mua được từ trên thị trường, không cần lo lắng suy nghĩ học dược tề học, nhưng nếu học chiến đấu băng vải, có thể đề cao năng lực sinh tồn của hắn. Tính toán như thế, trong lòng đã có chủ ý. Trước tiên học chiến đấu băng vải rồi tính tiếp. Nhiếp Ngôn dùng 2 đồng, ở dược điếm nở tờ cờ mua 2 bình dược tề sơ cấp hô hấp dưới nước, hướng Nhiên Đa Hồ cách Đặc Lạp Khắc tiểu trấn không xa chạy đi. Qua vài khu quái 2 cấp, 3 cấp, không hề thiếu ngoạn gia tổ đội đánh quái, bọn họ ở các nơi chiếm lấy một khu vực, chiến sĩ, thanh kỵ sĩ các loại chức nghiệp cận chiến dẫn quái, sau đó pháp sư không ngừng đánh xuống. Có ít đội ngũ còn dẫn theo mục sư. Mặc dù hiện tại các mục sư còn không có trị liệu, công kích lại không bằng pháp sư, chỉ hưởng kinh nghiệm, nhưng khi mục sư tổ đội vẫn rất thoải mái. Bởi vì một đội ngũ muốn trong tương lai phát triển, phải quan hệ tốt với các mục sư, thiếu mục sư, liền tương đương với thiếu một kho máu dự bị vô cùng vô tận. Còn đạo tặc, giai đoạn đầu bọn đạo tặc rất dễ bị đội ngũ bỏ mặc, nhưng mà tốc độ đạo tặc đơn độc luyện là có tiếng, chỉ cần mua đầy đủ tất cả kỹ năng cần thiết, tốc độ đạo tặc đơn độc luyện, so với pháp sư không kém chút nào. Không tổ đội được cũng không sao. Ở một điểm đánh quái luyện cấp là rất nhàm chán, nhưng mà bọn họ còn có thể nói chuyện phiếm, khi tán dóc, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhiếp Ngôn cẩn thận băng qua khu các ngoạn gia đánh quái, giữa ngoạn gia phát sinh tranh đấu, một ngoạn gia đánh chết một ngoạn gia khác, chịu trừng phạt là hồng danh và không thể trở về thành, người có hồng danh khi bị đánh chết, rất cấp nặng hơn, trang bị toàn bộ rất hết. Nhưng mà đánh quái một thời gian, hồng danh sẽ biến mất. Cho nên có rất nhiều ngoạn gia vì trang bị trên người đối phương thường xuyên bí quá hóa liều, không tiếc hồng danh cũng phải đánh rất trang bị trên người khác. Vì an toàn, ở bên ngoài không gặp được người quen, nhất định phải thật cẩn thận mới được. Dọc Nhiên Đa Hồ, nơi này là khu vực xuất hiện ngư nhân, nghe nói ngư nhân là hậu đại yêu thú viễn cổ Na Giả, trải qua vô số lần sinh sản, cuối cùng mới trở thành như bây giờ, có được thân cá, tứ chi nhân loại, vũ khí công kích của chúng nó là răng nanh sắc bén còn có ngư xoa trong tay. Ngư nhân là quái 3 cấp, số lượng rất nhiều. Phụ cận còn có một làng ngư nhân, Nhiếp Ngôn trước tiên thông qua làng ngư nhân bên cạnh, tiến vào Nhiên Đa Hồ, từ trong hồ bơi qua, sau đó mới có thể tới nơi cần đến. Làng ngư nhân tọa lạc ở bên cạnh Nhiên Đa Hồ, mấy trăm phòng nhỏ làm từ gỗ lác đác ở trên bờ cắt ven hồ. Làng ngư nhân này có ít nhất 300 ngư nhân, mấy chục ngư nhân đầu lĩnh còn có 2 ngư nhân cấp tinh anh, nếu muốn xử lý sạch nơi này, ít nhất cần ngàn người. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị sử dụng tiềm hành, bơi qua làng ngư nhân. Một tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên. Khu vực thông cáo, Khải Hoàn Nghiệp Đoàn 3 phút sau thanh tràng, ngoạn gia phụ cận làng ngư nhân kính mời rời đi. Khải Hoàn Nghiệp Đoàn. Nhiếp Ngôn lông mi nhíu lại, kiếp trước hắn và Khải Hoàn Nghiệp Đoàn có một số va chạm, Khải Hoàn Nghiệp Đoàn nhân số đông, làm việc kiêu ngạo, động cái liền thành trạng, có một lần một huynh đệ của Nhiếp Ngôn bởi vì bất mãn người Khải Hoàn thành trạng, giết ba ngoạn gia Khải Hoàn, cùng người Khải Hoàn kết một chút ân oán, người Khải Hoàn đuổi giết đến cùng, tuyên bố muốn giết huynh đệ kia về không cấp, khi đó đám người Nhiếp Ngôn thực lực yếu, chỉ có thể tránh ở sâu trong khe suối khổ luyện cấp. Hơn một tháng, sau khi cấp bậc cao mới dám xuất hiện, mặc dù đi ra cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng không dám chính diện đối kháng với Khải Hoàn Nghiệp Đoàn lớn như vậy. Lúc ấy cái loại cảm giác quất tức này, khỏi phải nói. Kiếp này, lịch sử tuyệt đối sẽ không tái diễn lại, món nợ này nhất định phải tính, nhưng mà không phải hiện tại. Nhiếp Ngôn vừa mới tiến vào Du Hy không bao lâu, còn phải từng chút tích lũy tư bản. Hắn hướng về phía bờ Nhiên Đa Hồ chạy đi. Nhìn về phía trước, nước biếc trời xanh giao nhau, hồ nước ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước trong veo. Người Khải Hoàn Nghiệp Đoàn đang khẩn trương điều động, phụ cận có rất nhiều nơi đều phát hiện động tĩnh của ngoạn gia Khải Hoàn Nghiệp Đoàn, bọn họ đến đây không ít, xem ra chuẩn bị xuống tay đối phó Ngư Nhân Bộ Lạc. Ngư Nhân Bộ Lạc không phải phó bản, mà là một điểm quái vật tụ tập, những địa phương này cũng thường xuyên ra một ít đồ không tệ. Nhiếp Ngôn xuyên qua một phiến rừng thấp, cách mặt hồ còn khoảng 200 thước. Một hỏa cầu quét qua bầu trời, bắn nhanh về phía Nhiếp Ngôn bên này. Ánh lửa chợt lóe, tầm mắt Nhiếp Ngôn xuyên qua rừng cây, dừng ở trên người một nguyên tố pháp sư mặc pháp bào màu đỏ, đối phương là người Khải Hoàn, nguyên tố pháp sư ba cấp. Pháp sư chia làm ba loại nguyên tố pháp sư, áo nghĩa pháp sư và thánh ngôn pháp sư. Nguyên tố pháp sư có thể nắm trong tay lực lượng băng, hỏa, lôi nguyên tố, áo nghĩa pháp sư có thể nắm trong tay áo thuật, thánh ngôn pháp sư số lượng ít nhất, kỹ năng khó luyện nhất, nhưng thực lực mạnh nhất, bọn họ có thể thi triển thần thuật. Nguyên tố pháp sư hỏa hệ ma pháp ở trong nguyên tố ma pháp sát thương cao nhất. Lúc Nhiếp Ngôn phát hiện hỏa cầu, đã quá muộn. Vành, hỏa cầu thuật ở trên người Nhiếp Ngôn nổ tung, xóa sạch 22 điểm huyết lượng của Nhiếp Ngôn. Hệ thống, ngoạn gia tử hỏa công kích ngài, ngài có thể thực hiện phòng vệ chính đáng, thời gian 3 phút. Đụng tới pháp sư, xông lên, hoặc là cùng hắn cận thân chiến đấu, hoặc là nhanh chóng chạy trốn. Xác nhận chung quanh không có người Khải Hoàn khác, Nhiếp Ngôn đánh tới nguyên tố pháp sư tử hỏa kia. Chiến thuật của pháp sư, tận lực bảo trì khoảng cách với địch nhân, sau đó dùng ma pháp oanh kích đối thủ. Nguyên tố pháp sư tử hỏa nhảy về phía sau, thi triển viêm bạo thuật, lại một hỏa cầu nữa xuất hiện, sau đó chạy nhanh về phía sau, ý đồ giữ khoảng cách với Nhiếp Ngôn. Loa đỉnh. Gặp ma pháp trước mặt bay đến, ngoạn gia có thể dùng lăn mình né tránh, nhưng mà nếu lăn mình né tránh, chắc chắn cho tạo cơ hội cho nguyên tố pháp sư kéo khoảng cách, hỏa cầu trên đầu nguyên tố pháp sư đánh tới Nhiếp Ngôn. Vành, lại là một đạo viêm bạo nổ tung ở trên người Nhiếp Ngôn, xóa sạch 27 điểm huyết lượng của Nhiếp Ngôn. Tử hỏa mỗi lần thi triển một ma pháp, đều cần một ít thời gian ngâm sướng. Yếu tố thi triển ma pháp, phân biệt là tư thế, ngôn ngữ, tài liệu, thiết bị, loại pháp khí, thi triển bất đồng ma pháp, yếu tố cần thi pháp bất đồng, có cái chỉ cần ngôn ngữ là có thể thi triển ra, có cái cần tư thế, ngôn ngữ, các loại tài liệu phối hợp với nhau mới có thể thi triển ra. Các yếu tố thi triển ma pháp bất đồng, thời gian thi pháp cũng dài ngắn không giống nhau. Thi triển một ma pháp, lấy âm tiết và thủ thế làm đơn vị. Một âm tiết là một giây, một thủ thế là một giây, 10 âm tiết là một tổ âm tiết, 10 thủ thế là một tổ thủ thế. Âm tiết và thủ thế có thể chồng lẫn nhau. Thi triển kỹ năng viêm bạo thời gian là 2 âm tiết, 2 thủ thế, thời gian là 2 giây, ở dưới tình huống không có học được di động thi pháp, thi triển kỹ năng viêm bạo cần tạm dừng ở tại chỗ 2 giây. Nhiếp Ngôn thừa dịp lúc tử hỏa thi triển viêm bạo tới gần, một chiêu tiền thứ, xóa sạch 23 điểm huyết lượng của tử hỏa. Pháp sư phòng ngự là cực kỳ yếu. Tử hỏa nhảy về sau, một chiêu bạo liệt hỏa hoàn, hỏa diễm bốn phía hiện ra. Bạo liệt hỏa hoàn chỉ cần một cái âm tiết là có thể thi triển. Khoảng cách gần như thế, vốn không thể tránh né, Nhiếp Ngôn gắng gượng trúng một kích, đã bị 39 điểm thương tổn, ngón tay khẽ động, từ trên thắt lưng lấy ra một lọ sơ cấp thuấn hồi dược tề uống xuống. Động tác của tử hỏa, được xem là có quy luật, nhưng không phải quá lưu loát, mỗi pháp sư bị đạo tặc gáp sát đến trước mặt, đều có một chút khẩn trương. Hắn thừa dịp đánh ra bạo liệt hỏa hoàn, thối lui về phía sau. Nhiếp Ngôn thêm nhiều điểm nhanh nhẹn như vậy, tạo nghệ ở phương diện tốc độ đạo tặc, rất được người khác ca ngợi, lúc này tốc độ của hắn phát huy ưu thế, bám sát tử hỏa, liên tục hai chiêu tiền thứ, đã xóa sạch 36 điểm huyết lượng của tử hỏa. Tử hỏa lại xuất ra một hỏa cầu, đánh trúng Nhiếp Ngôn. Thời gian tín ngưỡng tính toán 3 giây là một vòng, thời gian ngâm sướng ma pháp nào trong 3 giây, trừ phi người thi pháp tử vong, nếu không ma pháp không thể bị gián đoạn, mặc dù cận thân chiến đấu. Tử hỏa cũng có thể phản kích Nhiếp Ngôn. Ở dưới hỏa cầu sát thương cao, Nhiếp Ngôn chỉ còn lại 25 điểm huyết lượng, tử hỏa lui về phía sau một khoảng cách, vung pháp trượng ngâm sướng ma pháp, hỏa diễm nguyên tố ở trên pháp trượng của hắn nhanh chóng lưu chuyển, tụ lại thành đoàn. Tử Hỏa thấy, hắn còn hơn 51 điểm huyết lượng, tạm thời an toàn, Nhiếp Nôn chỉ còn lại có 25 điểm huyết lượng, hắn chỉ cần một hỏa cầu có thể đánh chết Nhiếp Nôn. Theo ngâm sướng của Tử Hỏa, hỏa nguyên tố nhanh chóng tụ tập, hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Chết đi. Tử Hỏa cảm thấy hết thảy đều do mình nắm giữ, ánh lửa soi sáng khuôn mặt dữ tợn của hắn. Nhiếp Nôn hiểu rõ lúc này hung hiểm cỡ nào, hắn đã áp sát đến bên người Tử Hỏa, mắt lướt qua giá trị nộ khí tích chữ đầy, phù hợp yêu cầu. Đồng tử đen nhánh tập trung vào cổ họng Tử Hỏa, chùy thủ trong tay từ đang nắm biến thành cầm ngược. Yếu hại công kích. Nhiếp Nôn và Tử Hỏa nhích người đến, một đường hàn quang từ cổ họng Tử Hỏa xẹt qua, cổ họng Tử Hỏa vỡ ra một khe hở, máu tươi chảy ra. Hệ thống, yếu hại công kích hoàn thành, công kích lệch 5%, tạo thành giá trị công kích thương tổn tăng thêm. 51, một trị số thương tổn từ trên đầu Tử Hỏa bay lên. Hỏa cầu ngưng tụ trong tay Tử Hỏa tiêu tán tan rã, sau khi tử vong, ma pháp nào ngoạn ra thi triển đều bị gián đoạn. Sinh tử nghịch chuyển. Điều này sao có thể? Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Vĩnh viễn không thể xem nhẹ sự bùng nổ của đạo tặc, ở trước mặt một tên đạo tặc, mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không được cảm thấy mình đã an toàn, bởi vì ngay sau đó, người chết có thể chính là ngươi. Ánh mắt Tử Hỏa ảm đạm đi, phịch ngã xuống đất, đến khi chết vẫn không nghĩ ra, một tên đạo tặc hai cấp, làm sao đột nhiên bộc phát ra sát thương lớn như vậy. Sát thương kỹ năng yếu hại công kích này quả thật không tệ. Nhiếp Nôn thu hồi chùy thủ, xoay người thu lấy trang bị của Tử Hỏa rơi xuống, là một thanh pháp trượng thanh đồng không cấp cảm giác 3, phỏng chừng có thể bán hơn 10 đồng. Bên kia có địch nhân, Tử Hỏa chết. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Nhiếp Nôn giết người khải hoàn, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định gây nên chú ý của ngoạn gia gần đây, 6 người khải hoàn từ các hướng vây đánh Nhiếp Nôn bên này. Nhiếp Nôn hướng về phía Nhiên Đa Hồ chạy như điên, tốc độ hắn chạy so với ngoạn gia bình thường bằng cấp nhanh hơn một ít, nhanh chóng bỏ những người kia một khoảng cách. Một tên cuồng kiếm sĩ xuất hiện ở phía trước Nhiếp Nôn, ngăn cản đường Nhiếp Nôn đi. Muốn chạy, không dễ như vậy, nhất tự kiếm chạm. Chương 9, chương 9, ngư nhân. Một tên cuồng kiếm sĩ nhảy lên cao, nương theo tư thế rơi xuống, một kiếm chém xuống Nhiếp Nôn. Nhìn thấy đại kiếm cuồng kiếm sĩ rít gào đến, đã sắp đến chán Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn thân thể nghiêng qua, nhìn thoáng qua cuồng kiếm sĩ. Ở trong tín ngưỡng, viễn trình công kích có tự động hiệu chỉnh, chỉ có thể dùng lăn mình tránh né, mà cận chiến công kích lại có thể thông qua động tác nghiêng người né tránh. Loại động tác nghiêng người né tránh này đối diện gặp chém xuống, quan trọng nhất chính là phản ứng phải nhanh, thời gian chính xác. Kiếp trước Nhiếp Nôn đã luyện đến cực kỳ thuần thục, sau khi tránh né kiếm sĩ, Nhiếp Nôn chạy về phía mặt hồ. Cuồng kiếm sĩ một kiếm chém hụt, hơi sửng sốt, tên kia động tác thật nhanh, như vậy cũng có thể né tránh. Lúc cuồng kiếm sĩ quay đầu, phát hiện Nhiếp Nôn đã chạy đi rất xa, hắn rút kiếm đuổi theo. Lao Tam, ngươi làm sao thế, chặn người lại cũng chặn không được. Kiếm thuẫn chiến sĩ bên cạnh đi tới oán giận nói. Tên tặc kia động tác rất nhanh, ta ngăn không được. Kiếm thuẫn chiến sĩ dường như có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua thi thể nguyên tố pháp sư Tử Hỏa bên kia. Tử Hỏa là tên quái gở, nhưng mà kỹ thuật cũng không kém, lại chết ở trong tay tên đạo tặc kia. Xem ra tên đạo tặc kia thật sự không đơn giản. Chúng ta cùng nhau ngăn hắn lại. Kiếm thuẫn chiến sĩ và cuồng chiến sĩ tốc độ nhanh hơn. Thấy cách mặt hồ càng ngày càng gần, chỉ có 5-6 thước, Nhiếp Nôn lấy ra một lọ dược tề hô hấp dưới nước cấp thấp uống đi. Hắn muốn nhảy cầu chạy trốn. Đừng để cho hắn xuống nước. Kiếm thuẫn chiến sĩ và cuồng kiếm sĩ ăn ý đồng thời nhào đến, kiếm thuẫn chiến sĩ và cuồng kiếm sĩ cùng hệ chiến sĩ, công kích dựa theo thế sau khi nhảy mạnh so với chức nghiệp cận chiến khác nhanh mạnh hơn nhiều. Đột kích. Liệt diễm trảm. Kiếm thuẫn chiến sĩ múa kiếm tiến sát đến Nhiếp Nôn. Kiếm trong tay cuồng kiếm sĩ vung liệt diễm chẳng xuống. Bọn họ còn cách Nhiếp Nôn một chút, Nhiếp Nôn quay đầu nhìn về phía bọn họ, lửa cháy và kiếm chém xuống mặt, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nhảy về phía sau, chui vào trong Nhiên Đa Hồ. Trên mặt hồ yên lặng, gợn sóng lan ra từng vòng. Kiếm thuẫn chiến sĩ và cuồng kiếm sĩ vọt tới bên hồ, cuồng kiếm sĩ vừa mới chuẩn bị nhảy xuống hồ nước, kiếm thuẫn chiến sĩ giữ chặt cuồng kiếm sĩ lại, quên đi, đừng đuổi giặc cùng đường, huống chi chúng ta đều không có dược tề hô hấp dưới nước. Kiếm thuẫn chiến sĩ nhớ tới nụ cười quỷ dị vừa rồi của Nhiếp Nôn, đây là nguyên nhân hắn không dám xuống nước, chỉ e Nhiếp Nôn ở dưới nước có động tác gì, chỉ sợ sẽ lưu lại dưới đáy nước. Cứ quên như vậy sao? Cuồng kiếm sĩ thực buồn bực. Coi như Tử Hỏa xui xẻo, ai bảo tên này tự cho là giỏi, thoát ly đoàn đội, cũng coi như một bài học cho hắn. Cao thủ vẫn còn rất nhiều. Vài ngoạn gia khải hoàn thở hồng hộc chạy đi lên, đa số là pháp sư, mục sư các loại chức nghiệp. Tốc độ di động của bọn họ không có nhanh như chiến sĩ, cho nên bị rớt lại phía sau. Thế nào, tên kia đâu? Một tên pháp sư hỏi.
Không đuổi kịp, nhảy xuống hồ rồi.
Kiếm thuẫn chiến sĩ lắc đầu nói. Tên pháp sư kia kinh ngạc nhìn thoáng qua kiếm thuẫn chiến sĩ và cuồng kiếm sĩ, hai người Tử Nham và Tử Minh, xem như hai chiến sĩ trong nghiệp đoàn được sắp xếp trên bảng. Tên đạo tặc kia đầu tiên xử lý tử hỏa, tiếp theo thoát khỏi bao vây của hai người Tử Nham và Tử Minh, tên tặc kia ở đâu ra?
Tên đạo tặc kia gọi là gì?
Hỏi tử hỏa, hắn đã ở trong nghĩa địa sống lại rồi.
Pháp sư nói.
Tử hỏa nói tên đạo tặc kia là Niết Viêm.
Tử Minh nói, tên này, được hắn nhớ kỹ trong lòng.
Về sau bảo thủ hạ chú ý chút, đụng tới tên Niết Viêm này, lập tức báo cáo.
Pháp sư có chút lo lắng nói, bọn họ vài người đụng tới Niết Viêm, cũng chưa chiếm được tiện nghi. Nếu là hội viên nghiệp đoàn bình thường gặp phải, có thể biết kết quả rồi.
Sau khi Nhiếp Ngôn nhảy xuống nước, bơi trong nước, nước nhiên đa hồ trong eo, từng chùm ánh sáng trên mặt nước xuyên thấu xuống dưới, ở dưới nước khúc xạ, màu sắc rực rỡ, rong dưới hồ múa theo sóng, hình thành một bức tranh đẹp tuyệt vời.
Lặn xuống đáy hồ bơi xuyên qua đám rong lay động, Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới, trong nhiên đa hồ, hình như cũng có một bảo dương, nhưng mà vị trí cụ thể hắn không chắc chắn, ký ức đã không còn nhớ rõ.
Chắc là phụ cận nơi này. Bảo Dương kia ra một bản kỹ năng phụ trợ, thu thập.
Thu thập tuy rằng không phải bản kỹ năng hy hữu gì, nhưng ở cấp bậc hiện nay, cũng là rất khan hiếm. Các ngoạn gia sau khi học kỹ năng thu thập, có thể tăng lên không ít thu nhập, mỗi đoàn đội ít nhất phải trang bị một bản, mỗi ngoạn gia độc hành cũng cần một bản kỹ năng thu thập. Thị trường nhu cầu lớn, quan hệ cung cầu không bằng, làm cho giá bản kỹ năng thu thập bị đưa lên rất cao.
Nếu có thể tìm được Bảo Dương kia thì rất tốt, đặc tính chức nghiệp đạo tặc. Làm cho bọn họ có thể đến rất nhiều chỗ người khác không đến được, có thể khiến kỹ năng thu thập phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa.
Dược tề hô hấp dưới nước cấp thấp chỉ có thể duy trì 15 phút, sớm biết ở trong nước tìm bảo dương, liền mua thêm mấy bình hô hấp dưới nước, Nhiếp Ngôn cảm thấy hối hận.
Phía xa có cái gì từ mặt nước chậm rãi lặn xuống đây, ánh nắng chiếu xuống, Nhiếp Ngôn rốt cục thấy rõ, đó là một con ngư nhân ba cấp. Nó có được thân cá, tứ chi không ngừng đẩy, tốc độ bơi nhanh, trên tay còn cầm một thanh cương xoa.
Nhiếp Ngôn nhanh chóng nuốt vào trong đám rong.
Nếu một chọi một, Nhiếp Ngôn có thể thoải mái thu phục một con ngư nhân, nhưng ngư nhân có một điểm vô cùng đáng ghét, một khi chúng nó bị công kích, liền phát ra tiếng kêu chói tai, đưa tới tất cả ngư nhân phụ cận.
Vì để an toàn, Nhiếp Ngôn quyết định không trêu chọc tên khó chơi này.
Ngư nhân cách chỗ Nhiếp Ngôn không xa bay qua, đẩy ra đám rong, chui vào.
Lúc ngư nhân đẩy đám rong ra, tầm mắt Nhiếp Ngôn xuyên qua đám rong, phát hiện trong đám rong mơ hồ cất giấu cái gì.
Thấy ngư nhân đi xa, Nhiếp Ngôn cẩn thận bơi qua, nơi này là nơi ngư nhân hoạt động, nếu như bị phát hiện, là rất nguy hiểm.
Nhiếp Ngôn đẩy đám rong ra, tìm tòi một lúc, rốt cục ở trong đám rong phát hiện một thùng gỗ, là thùng màu trắng thấp nhất.
Không biết có phải cái trong trí nhớ hay không.
Mở thùng ra, Nhiếp Ngôn ở lục lọi trong dương gỗ, bất ngờ, không phải mò được một bản kỹ năng, mà là một hạt châu.
Nhiếp Ngôn xem qua thuộc tính vật phẩm.
Ngư nhân tỷ thủy châu, đặc thù vật phẩm, mang vào kỹ năng. Hô hấp dưới nước.
Hô hấp dưới nước, sau khi thi triển có thể ở dưới nước hô hấp 30 phút, thời gian kỹ năng phục hồi 12 giờ.
Là đặc thù vật phẩm cấp thấp nhất, tuy rằng không phải đồ đặc biệt tốt, nhưng ít ra có thể giúp Nhiếp Ngôn tiết kiệm mấy bình dược tề hô hấp dưới nước cấp thấp, sau này đều có thể dùng được.
Xem ra nơi này không chỉ có một cái dương, ngẫm lại cũng đúng, khu hồ lớn như vậy, đầu não sẽ không chỉ thiết lập một bảo dương.
Nhiếp Ngôn tiếp tục tìm kiếm, xuyên qua đám rong, có một viên tị thủy châu. Thời gian hắn ở dưới nước tìm kiếm bảo dương thoải mái hơn nhiều.
Đám rong cách đó không xa động đậy, trong lòng Nhiếp Ngôn kinh sợ, nhanh chóng núp vào trong đám rong bên cạnh.
Một con ngư nhân từ trong đám rong chui ra, cách Nhiếp Ngôn không xa từ giữa khe hở đám rong chậm rãi bơi qua.
Được một lúc, lại một con ngư nhân bơi về phía chỗ Nhiếp Ngôn.
Một con rồi lại một con.
Tần suất ngư nhân xuất hiện càng lúc càng nhiều.
Đáng chết, không phải tiến vào trong hang ổ ngư nhân chứ?
Đồng thời vừa lúc có một đám ngư nhân từ bên này bơi qua.
Một con ngư nhân cách mình càng lúc càng gần, tim Nhiếp Ngôn như nhảy lên tới cổ, hắn nắm chặt chùy thủ trong tay, trốn thì trốn không được, chỉ có thể tìm cơ hội chạy ra.
Chỉ là tốc độ bơi của hắn không bằng ngư nhân, không biết có thể chạy thoát hay không.
Nhưng mà gần đây số lượng ngư nhân nhiều lắm, toàn bộ vây lại đây, Nhiếp Ngôn chỉ có một con đường chết.
Chỉ tự trách mình quá tham lam, vì tìm kiếm bảo dương, quên mất nguy hiểm.
Con ngư nhân kia bơi tới chỗ cách Nhiếp Ngôn khoảng 3 thước, dường như nó cảm giác được cái gì, ngừng lại. Giơ cương xoa trong tay lên.
Xèo xèo, miệng ngư nhân phát ra một tiếng kêu kỳ lạ.
Nhiếp Ngôn nhìn sang hướng khác, ít nhất có hơn 10 con ngư nhân hướng chỗ hắn ẩn nút vây lại, cương xoa sáng như tuyết đã muốn hoàn toàn phong kín con đường chạy trốn của hắn.
Xong rồi, hắn không có khả năng đánh bại những ngư nhân này, ngư nhân ở trong nước tốc độ bơi lội rất nhanh,
hơn nữa răng nanh chúng nó sáng như tuyết, một khi cắn đối thủ, sẽ không sẽ nhả ra, cho đến khi cắn xé đối thủ đến chết. Chạy thì chạy không thoát, miễn cưỡng đánh cũng không thể liều mạng. Nhiếp Ngôn chuẩn bị tốt tâm lý tử vong, nhìn lướt qua thân thể ngư nhân đối diện, bụng chúng nó có một bất hồng, nơi đó là nhược điểm của chúng nó. Cho dù chết, ít nhất cũng phải xử lý một con. Đúng lúc này, một tiếng kèn chói tai từ phía xa ven hồ truyền đến, nhịp kèn khẩn trương, thanh âm to rõ vẫn truyền về phía xa. Đây là cảnh báo của ngư nhân bộ lạc gặp phải công kích. Hơn 10 con ngư nhân vây quanh ở phụ cận Nhiếp Ngôn đồng thời ngừng bơi qua, nghiêng tai lắng nghe, miệng chúng nó nói huyên thuyên, sau đó đồng loạt nhanh chóng bơi về phía ven hồ. Hơn 10 con ngư nhân kia càng bơi càng xa, hơn 100 ngư nhân từ 4 phương 8 hướng theo chúng nó tụ tập lại, giống như bầy cá trong nước. Đám ngư nhân biến mất khỏi tầm nhìn của Nhiếp Ngôn. May mắn, Nhiếp Ngôn âm thầm kinh hãi, tiền hậu nhân quả, kết quả bất ngờ, nhưng cũng ở bên trong lẽ phải. Chương 10, ý sư bố Lai Văn Tư. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phương hướng ven hồ, xem ra bọn họ đã bắt đầu rồi. Bộ lạc ngư nhân bị Khải Hoàn Nghiệp đoàn công kích, những ngư nhân vây quanh Nhiếp Ngôn mới buông tha hắn, quay về bộ lạc cứu viện. Không nghĩ tới là người Khải Hoàn Nghiệp đoàn cứu hắn một mạng, thế giới này sao kỳ diệu đến thế. Ngư nhân toàn bộ chạy đi, lúc này phụ cận an toàn, Nhiếp Ngôn gấp rút tìm kiếm bảo dương, rốt cục ở trong đám rong dày đặc phát hiện một cái dương, là cái bảo dương màu trắng. Cảnh quan xung quanh toàn bộ giống hệt như trong trí nhớ hết, chính là nơi này. Nhiếp Ngôn mở thùng ra, sờ soạng trong dương một lát, lấy ra một bản kỹ năng, là bản kỹ năng thu thập. Hắn dùng tay bóp bản kỹ năng này thành bạch quang, trên bảng kỹ năng phụ trợ thêm một kỹ năng, thu thập. Thu hoạch không tệ, phụ cận này không biết có bảo dương khác hay không, nhưng vẫn tìm tiếp như vậy, rất lãng phí thời gian. Dù sao hắn còn biết rất nhiều vị trí bảo dương khác, chờ cấp bậc thăng lên, hắn tùy thời có thể đi lấy. Nhiếp Ngôn bơi về phía trước, ở xuyên qua giữa đám rong, gặp quái vật liền tránh xa, ước chừng hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn phát hiện giữa nhiên đa hồ có một đảo nhỏ, lúc này hắn mới bơi lên mặt nước. Hệ thống, ngài phát hiện hồ tâm đảo. Nhiếp Ngôn lên bờ, nhìn lại tọa độ, ngay gần đây, ánh mắt tìm kiếm một lúc, phát hiện phía xa có một người ngồi ở bên bờ thả câu. Đó là một lão già nờ tờ cờ rất kỳ quái, sẽ kêu mỗi một ngoạn gia gặp hắn tìm cho hắn tinh ti, mỗi vòng tinh ti có thể đổi cho hắn một tơ lụa. Tinh ti ở chỗ nờ tờ cờ giá bán là 3 đồng, mà giá bán tơ lụa là 2 đồng, như vậy tính xuống, sẽ có giá chênh lệch. Sau khi trao đổi, lão già nờ tờ cờ này sẽ không bồi thường gì cho ngoạn gia. Có rất nhiều ngoạn gia đã làm nhiệm vụ này, nhưng đều chịu thiệt, không lấy được cái gì thưởng cho. Đời trước Nhiếp Ngôn cũng làm qua nhiệm vụ này, sau khi hắn giao nộp 5 tinh ti, không tiếp tục làm nhiệm vụ này nữa. Dùng tinh ti đổi tơ lụa, thật sự không có lời. Sau lại có người nghi ngờ không tin, vẫn giao nộp 30 tinh ti, sau đó mới lấy được nhiệm vụ thưởng cho. Nờ tờ cờ kia truyền thụ một kỹ năng chiến đấu băng vải, hơn nữa bắt đầu là kỹ năng trung cấp băng vải, bộc ra tin tức, các ngoạn gia xôn xao, đều đi tiếp nhiệm vụ này, nhưng mà nờ tờ cờ kia đã đi rồi. Phu cận có nhện nước ra tinh ti, là một số quái cấp 3, đánh 30 tinh ti chắc là khoảng 3 ngày. Hắn vừa đánh nhện nước thu thập vật phẩm nhiệm vụ vừa thăng cấp. Dùng 30 tinh ti đổi 30 tơ lụa, cũng chỉ lô 30 đồng mà thôi, so với kỹ năng trung cấp chiến đấu băng vải, thật sự là nhỏ không đáng kể. Nhiếp Ngôn hướng về lão giả kia đi qua. Thời gian này hàng năm, cứ điểm Hy Nhị Đốn đều đã nghênh đón một đám ma vật đến từ trong lòng đất xa xôi, các dũng sĩ thủ vệ cứ điểm vì bảo hộ mảnh đất sinh cơ dồi dào này, trả giá vô số máu tươi và sinh mệnh, nhóm người bị thương luôn ở trong đau đớn vượt qua mỗi một ngày. Hôm qua hay ngày mai hay là hôm qua, người trẻ tuổi, ngươi nói ta là ở bên bờ câu cá tốt, hay là ở trên mặt nước câu cá tốt? Lão già nờ tờ cờ kia thì thảo tự nói, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi. Lão già nờ tờ cờ tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, làn da giống như vỏ cây già khô héo, đầy nếp nhăn, mặc một tấm áo choàng màu xám không thu hút, thả cần câu xuống. Ở trong ấn tượng của Nhiếp Ngôn, lão già nờ tờ cờ này là một người hồ đồ khôi hài. Liên tục hỏi những vấn đề hiếm thấy hồ đồ, chỉ cần trả lời ba phải một chút là được. Nhưng mà hiện tại, Nhiếp Ngôn lại nghe được những lời hôm qua hay ngày mai hay là hôm qua, có một ít cảm xúc mới. Lão giả nờ tờ cờ này không phải là một lão hồ đồ, mà là một trí giả. Vấn đề này tùy tiện trả lời một chút là được, nhưng Nhiếp Ngôn ma xui quỷ khiến mà nói ra, chỉ cần có thể câu được cá, bên bờ hay là trên mặt nước, có gì khác nhau sao? Nghe được đáp án của Nhiếp Ngôn, trong mắt lao già nở tờ cờ như ánh sao lóe lên. Ánh mắt lao già nở tờ cờ dừng ở trong mắt Nhiếp Ngôn, hắn càng tin tưởng, lao già nở tờ cờ này không đơn giản chút nào. Thời gian như huyền ảo, thời giờ như toi đưa, năm tháng phí hoài, đau khổ luân hồi, kết quả đơn giản là một bộ xương khô. Các dũng sĩ mặc dù bảo vệ cho thế giới này tốt đẹp, cuối cùng không tránh khỏi ốm đau và tử thần, thì ý gì nghĩa?
Lão già nở tờ cờ than vãn thở dài.
Ý nghĩa đời người ở chỗ theo đuổi không tiếc nuối.
Nhiếp Ngôn tràn đầy cảm xúc nói, đây là cảm ngộ sau khi đã trải qua kiếp trước kiếp này, đáp lại lời của lão già, ở trong thế giới tốt đẹp này, có huynh đệ bọn họ, có thân nhân bọn họ ngăn cản địch nhân tiến công, là mang đến vui sướng cho huynh đệ thân nhân bọn họ dùng sinh mệnh thủ hộ tín ngưỡng, đó là vinh quang của bọn họ. Quang Minh Thần sẽ chiếu cố bọn họ.
Nhiếp Ngôn đoán, lão già nở tờ cờ này có thể là một nở tờ cờ ở cứ điểm Hy Nhi Đốn, ra ngoài tìm tinh thi.
Nghe xong lời Nhiếp Ngôn, ánh mắt lão già nở tờ cờ hỗn độn thay đổi trở nên thấu đáo rõ ràng.
Ngươi trẻ tuổi, ta cần rất nhiều tinh thi, ngươi giúp ta tìm được không?
Lão già nở tờ cờ hỏi.
Nguyện ý cống hiến sức lực.
Nhiếp Ngôn vui sướng nói, hắn chờ chính là những lời này.
Hệ thống, ngài nhận được nhiệm vụ, ý sư Bố Lai Văn Tư thủy thác, tìm kiếm tinh thi.
Nhiếp Ngôn nhớ lại, một thế trước hắn chỉ tùy tiện trả lời một chút vấn đề, nhận được nhiệm vụ là vô danh lão già thủy thác, cùng tên nhiệm vụ một thế này có điểm không giống nhau.
Lão già này chắc là y sư ở cứ điểm Hy Nhị Đốn, ông ấy từ cứ điểm Hy Nhị Đốn đi ra, là vì tìm kiếm tinh thi sao?
Hơn nữa lão già này truyền thụ kỹ năng trung cấp băng vải, Nhiếp Ngôn càng thêm xác định.
Mặc kệ những cái đó, trước tiên làm xong nhiệm vụ rồi tính sau.
Nhiếp Ngôn cáo biệt lão già nở tờ cờ, tiến về phía nam tiểu đảo, nơi đó có một hồ nước là khu vực nhện nước hoạt động. Nhện nước tuy là quái ba cấp, nhưng sức chiến đấu bình thường, bởi vì chúng nó là hoạt động ở mặt nước, mới có chút khó khăn.
Lại chui vào trong hồ, Nhiếp Ngôn nhô đầu lên mặt nước, đáy nước khu vực này không có quái vật nào hoạt động, không sợ có quái vật từ phía dưới đánh lén.
Phát hiện một con nhện nước là một loại nhện to lớn, chúng nó có thể bò rất nhanh trên mặt nước, với con nhện khác có điểm không giống nhau, chúng nó sẽ không sử dụng độc dịch công kích.
Hơn nữa sợ hãi nhân loại, chỉ cần nhân loại không công kích chúng nó sẽ không công kích trước.
Nhện nước, 3 cấp, huyết lượng 80-80.
Nhiếp Ngôn chậm rãi tới gần phía sau lưng nhện nước. Đột nhiên nô lên, giơ chủy thủ lên đánh tới nhện nước, đâm vào lưng nhện nước, liên tiếp công kích vài lần.
Nhện nước chít chít kêu loạn đánh về phía Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn né tránh, sau đó đâm ngược lại, sau khi tích tụ đủ năng lượng xuất ra yếu hại công kích, đâm vào trong mắt nhện nước.
Nhện nước hí lên thẳng thiết, thân thể cuộn tròn lại, nổi trên mặt nước.
Con nhện nước này rơi xuống một đồng, Nhiếp Ngôn thu lấy tiền đồng nhện nước rơi xuống, bơi về phía một con nhện nước khác.
Tinh thi bạo dẫn là 1/200, nói cách khác. Nhiếp Ngôn phải giết hơn 6.000 con nhện nước mới thu được 30 tinh thi, cần gần thời gian 3 ngày.
Thời gian 3 ngày cũng đủ để Nhiếp Ngôn lên cấp 3, học được kỹ năng băng vải, trở về mua một số bản kỹ năng, thực lực có thể tăng lên không ít.
Nhiếp Ngôn hướng một con nhện nước phía xa đang bò rất nhanh trên mặt nước bơi tới.
Một chiêu thánh tải từ trên bầu trời hạ xuống, công kích lên con nhện nước, một trị số thương tổn 36 điểm từ trên đầu con nhện nước kia bay lên.
Thánh tải, kỹ năng Thánh Ngôn Pháp Sư.
Nơi này có người khác.
Nhiếp Ngôn bắt đầu cẩn thận cảnh giác, nhìn về bên kia, phát hiện 3 con nhện nước đang đuổi theo một người.
Khoảng cách hơi xa, Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhìn rõ là Thánh Ngôn Pháp Sư, nhưng lại là nữ nhân, một thân pháp bảo màu trắng, tay cầm làm trượng, lại nhìn không rõ tướng mạo.
Xem ra người kia có phiền toái, Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, đầu chui vào trong nước, bơi qua bên kia, nếu là ngoạn gia đối địch, vậy xử lý nàng, nếu không có oán hận gì, liền giúp đối phương kéo một con đi.
Thánh Ngôn Pháp Sư kia một bên đối phó đuổi theo nhện nước, một bên hướng Nhiếp Ngôn bên này bơi lại đây.
Nhiếp Ngôn chui ra mặt nước, cách Thánh Ngôn Pháp Sư khoảng 5 thước.
Thánh Ngôn Pháp Sư phát hiện Nhiếp Ngôn xuất hiện ở cách chỗ nàng không xa, khẩn trương, lập tức quay đầu bơi về hướng khác.
Bị quái vật đuổi theo, nếu đụng tới kẻ thừa cơ hãm hại, nàng chắc chắn phải chết.
Khoảng cách song phương đã rất gần.
Lúc Thánh Ngôn Pháp Sư xoay mặt, Nhiếp Ngôn thấy rõ tướng mạo đối phương, đó là một nữ nhân xinh đẹp, tóc ở phía sau buộc thành đuôi ngựa, một lọn tóc từ bên cạnh buông xuống, hai má trắng nõn, con mắt sáng trong suốt như nước.
Tín ngưỡng tuy rằng điều chỉnh dung mạo ngoạn ra, nhưng chỉ hơi sửa chữa thôi, đẹp xấu sẽ không thay đổi, cùng thế giới hiện thực cơ bản như nhau, này cũng chính là nguyên nhân tín ngưỡng thu hút mọi người.
Nhiếp Ngôn liếc mắt có thể nhìn ra được, Thánh Ngôn Pháp Sư đối diện kia là mỹ nữ.
Thánh Ngôn Pháp Sư lo lắng nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn bên này, ánh mắt hai người giao nhau.
Thánh Ngôn Pháp Sư kia quay đầu đi, tiếp tục đối phó nhện nước, đồng thời tránh né 3 con nhện nước quả thật có chút khó khăn, nhưng mà nàng thật sự rất bình tĩnh. Sử dụng một quyển trục tăng tốc, tốc độ lập tức nhanh hơn nhiều.
Thấy rõ diện mạo đối phương, Nhiếp Ngôn há miệng đến mức có thể nhét trứng gà vào, làm sao lại ở chỗ này gặp được nàng.
Hắn không nhịn được mà cảm khái thế giới này thật nhỏ.
Mỹ nữ Thánh Ngôn Pháp Sư kia gọi là Yểu Yểu, lại nói tiếp, đời trước hai người thật ra có một đoạn nghiệt duyên khó lý giải, không nghĩ tới lại chạm mặt ở trong này,
quả nhiên là không phải oan gia không đụng đầu. Có lẽ có một loại duyên phận, tên là định mệnh. Nhiếp Ngôn và các bằng hữu của hắn cùng nhau hạ phó bản, thiếu pháp sư, bằng hữu kia của hắn kia kéo Hiểu Hiểu tiến vào, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Sau đó cơ hội hạ phó bản nhiều hơn, bọn họ cũng liền dần dần quen thuộc, về sau đã xảy ra rất nhiều cố sự. Cố nhân như cũ, Nhiếp Ngôn muôn vàn xúc động. Chương 11, bản kỹ năng ám sát. Hiểu Hiểu liên tiếp gặp phải nguy hiểm, Nhiếp Ngôn nhanh chóng bơi đến chỗ Hiểu Hiểu bên kia. Thấy Nhiếp Ngôn bơi về phía bên này, Hiểu Hiểu càng căng thẳng hơn, phía sau nang ba con quái theo sát, dựa vào kỹ xảo cao siêu, nói không chừng có thể giết chết bọn nó, nhưng hy vọng sống sót sẽ không vượt quá một thành, nhưng nếu Nhiếp Ngôn thừa lúc nguy hiểm, nàng chỉ có hữu tử vô sinh. Nhìn thấy ba con nhện nước liên tiếp tấn công Hiểu Hiểu, Nhiếp Ngôn nhanh chóng ngoi lên, dần dần đuổi theo một con nhện nước trong đám, từ mặt nước vọt lên, chủy thủ trong tay đâm trên lưng một con nhện nước trong đám. Hiểu Hiểu quay đầu một chiêu thánh tài, oanh kích ở trên con nhện nước kia, đánh gục con nhện nước đó. Hiểu Hiểu liếc nhìn Nhiếp Ngôn, nếu Nhiếp Ngôn giúp nàng đối phó nhện nước, có lẽ không có ác ý. Nhiếp Ngôn một chiêu yếu hại công kích, đâm vào mắt một con nhện nước khác, xóa sạch 52 điểm huyết lượng con nhện nước kia, con nhện nước kia chỉ còn nửa máu. Ba con nhện nước chớp mắt chỉ còn lại có một con. Công kích thật mạnh. Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, ở trong ấn tượng của nàng, bằng hữu nàng không có người lợi hại như Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thoạt nhìn có chút xa lạ. Nhiếp Ngôn giết xong con nhện nước thứ hai, lập tức hướng con nhện nước thứ ba đánh tới. Hai người đối phó một con nhện nước, lập tức có vẻ thoải mái hơn. Hiểu Hiểu tay phải vung pháp trượng lên, một chiêu thánh kích đánh ra, công kích rơi xuống trên người con nhện nước. Cảm ơn. Thấy ba con nhện nước toàn bộ toi mạng, Hiểu Hiểu gửi lời cảm ơn tới Nhiếp Ngôn, nhưng nàng vẫn duy trì cảnh giác, để đề phòng Nhiếp Ngôn đột nhiên làm khó dễ. Đừng khách khí, thiện tay mà thôi, xin chào, ta gọi là Niết Viêm. Nụ cười Nhiếp Ngôn sáng lạ, hắn hồi tưởng lại kiếp trước, Hiểu Hiểu là người rất hiền lành thông minh, nữ hài tử rất hay quan tâm người khác, ngẫu nhiên có chút tùy hứng, nhưng mà với một nữ hài tử, cũng không tính là khuyết điểm khó có thể chấp nhận. Ta gọi là Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu có vẻ rất cẩn thận, trước kia nàng chưa bao giờ gặp Nhiếp Ngôn, rất khó để lúc này thả lỏng phòng bị. Nhiếp Ngôn rất muốn biết một ít tình trạng của Hiểu Hiểu, muốn thêm hảo hữu với Hiểu Hiểu, nhưng hắn cũng không tiện lập tức đưa ra yêu cầu, để tránh tỏ ra quá đường đột. Dù sao Hiểu Hiểu là con gái. Tuy hiểu được Hiểu Hiểu rất phòng bị hắn, nhưng hắn tin tưởng, dựa vào hiểu biết của hắn với Hiểu Hiểu, hai người vẫn như cũ sẽ trở thành bằng hữu. Kiếp trước hắn ở trên cảm tình không được như ý, sau khi vào Du Hy quen biết Hiểu Hiểu, là Hiểu Hiểu luôn luôn ở bên người an ủi hắn, cổ vũ hắn, tuy rằng hai người vẫn là bằng hữu, lại ngoài ý muốn phát sinh qua loại quan hệ kia, giữa hai người càng quan tâm càng loạn. Hiểu Hiểu lén lút đánh giá Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, không giống người xấu. Giữa hai người không có gì để nói, Hiểu Hiểu tưởng rằng bởi vì nàng lạnh nhạt, khiến cho song phương hơi trầm mặc. Hôm nay là ngươi đã cứu ta, ta muốn cảm ơn ngươi, chúng ta thêm hảo hữu đi. Hiểu Hiểu phá vỡ cục diện bế tắc nói. Không cần cảm tạ, ngươi vì sao lại ở chỗ này đánh nện nước? Nhiếp muốn hỏi, nơi này cách thị trấn thôn trang đều khá xa, rất ít có người sẽ tới nơi này. Một nhiệm vụ của ta là đánh nện nước, thu thập túi nước. Hiểu Hiểu nói, thầm nghĩ nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa đã chết ở trong này. Nếu chết, gần 3-4 ngày cố gắng toàn bộ hưởng phí rồi. Vừa lúc ta tiếp một nhiệm vụ, đánh nện nước thu thập tinh ti, chúng ta tổ đội đánh nện nước, túi nước về ngươi, tinh ti về ta, thế nào? Nhiếp Ngôn đề nghị nói. Hiểu Hiểu trầm mặc một lát, gật đầu nói, có thể, nhưng mà chúng ta ước định trước, nếu người nào thu thập đủ rồi, lúc nào cũng có thể rời đi. Nàng nói trước, đợi lát nữa cùng nhau đánh quái nếu cảm thấy con người Nhiếp Ngôn này không được tốt lắm, nàng có thể lập tức rời đi. Đương nhiên, ta tổ đội ngươi. Nhiếp Ngôn đưa ra lời mời tổ đội với Hiểu Hiểu. Hệ thống, Hiểu Hiểu gia nhập đội ngũ của ngài. Ta nơi này có 12 tinh thi, tặng cho ngươi đi, xem như tạ ơn với ngươi. Hiểu Hiểu mở bảng giao dịch, nói. 12 tinh thi, tương đương với 36 đồng đấy. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Ý ngươi nói kinh nghiệm một cấp của ta còn không bằng 36 đồng sao. Ta cầm đám tinh thi này cũng không dùng gì. Hiểu Hiểu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, mắt nàng rất to tròn, lông mi hơi vểnh lên. Thoạt nhìn rất linh động. Bộ dáng của Hiểu Hiểu không muốn nợ ân huệ, hơn nữa nàng còn có suy nghĩ, nếu còn ân huệ, Nhiếp Ngôn sẽ không còn lý do tiếp tục làm phiền nàng. Được rồi. Nhiếp Ngôn nhấn xác nhận giao dịch, nếu Hiểu Hiểu nhận định một việc, chết cũng không thay đổi, Nhiếp Ngôn cũng không muốn làm không khí cứng nhắc. Vậy mới được. Thấy Nhiếp Ngôn nhận lấy, Hiểu Hiểu mỉm cười. Cứ như vậy, Nhiếp Ngôn cách nhiệm vụ hoàn thành gần hơn một khúc. Nhiếp Ngôn thu dọn lại ba lô, tinh tế đánh giá Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu so với đời trước lúc hai người gặp nhau, hơi non nớt, da trắng hơn tuyết, nước đến ngực, pháp bào bó sát người càng lộ ra chỗ lồi lõm dáng người của Yểu Yểu. Nhiếp Nôn nhớ rõ, ngày nào đó ở trong mật thất thành Phàm Nhĩ Đặc dưới lòng đất, thời điểm Yểu Yểu cởi quần áo, thân thể sáng bóng, đường cong hoàn mỹ, giống như một pho tượng điêu khắc nữ thần. Ngày đó, ước át mà lại dâm mỹ, hai người đều bị dục vọng nguyên thủy chi phối. Nhưng hai người đều hiểu, đây chính là du hí, ai cũng không có dũng khí đến gần cuộc sống đối phương. Sau đó hai người dần dần trở lại vai trò bạn tốt, một lần kia, là một lỗi lầm đẹp, trở thành ký ức trong cuộc đời hai người không thể gạt bỏ, lắng đọng lại ở trong lòng hai người. Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu hàn huyên một hồi, đề tài không ngoài du hí, nhưng mà cũng là tán gẫu đến hợp ý. Chúng ta đi thôi. Yểu Yểu ánh mắt ngày nấy, nhìn Nhiếp Ngôn. Diện mạo Nhiếp Ngôn, chỉ có thể tính bình thường, so với mấy người trong đoàn đội, quả thật không thể bằng, nhưng mà tính tình cũng không tệ lắm, so với mấy người đoàn đội nhìn thuận mắt hơn. Hai người đánh quái so với một người nhanh hơn nhiều lắm, Nhiếp Ngôn ở phía trước giữ quái, Yểu Yểu ở phía sau dùng thánh tài và thánh kích. Thánh Ngôn Pháp Sư công kích rất cao, công kích so với Nhiếp Ngôn cao hơn rất nhiều, đương nhiên tốc độ công không thể so với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhớ tới những chuyện kiếp trước, tinh thần ngẩn ngơ một lúc, lập tức khôi phục lại, đó là chuyện kiếp trước, đã qua rồi, hắn và Yểu Yểu sẽ là bạn tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm chuyện sai lầm nữa. Tạ Giao mới là người Nhiếp Ngôn khắc cốt minh tâm trong lòng. Tóm lại du hí là hư ảo, bằng hưu tốt nhất trong du hí, giả tình lữ an ý nhất, cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Ngươi vào đoàn đội chưa? Yểu Yểu hỏi. Trước mắt còn không có. Làm sao chưa, kỹ thuật ngươi tốt như vậy, chắc là sẽ có rất nhiều đoàn đội tranh giành mới phải. Yểu Yểu cảm thấy buồn bực nói. Một người luyện cấp, thói quen, còn đoàn đội, về sau rồi hãy tính, sơ cấp vào đoàn cũng không có ý nghĩa. Nhiếp Ngôn nói xong, đánh về phía một con nện nước, Yểu Yểu rất nhanh một chiêu thánh tài đổi kịp. Nện nước vừa mới có động tác, truy thủ của Nhiếp Ngôn đã đâm vào bụng nện nước, đánh gục nện nước, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Yểu Yểu lần đầu tiên cảm thấy, cùng một người phối hợp sát quái vui sướng như thế, trong lòng nàng không khỏi có chút hoài nghi, phải chăng nàng gặp qua Nhiếp Ngôn ở nơi nào? Nhiếp Viêm, Nhiếp Viêm, sẽ không là hắn chứ? Yểu Yểu nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn, thì thào lẩm bẩm, lúc ngẩn ngơ cho rằng Nhiếp Ngôn có chút giống một người. Đoàn chúng ta trước mắt mới 17 người, còn không có đủ quân số. Ngươi muốn vào hay không? Yểu Yểu đưa ra lời mời, Nhiếp Ngôn tuy chỉ có 2 cấp, nhưng kỹ thuật tốt lắm, chắc là Vũ Lam tỷ sẽ rất hoan nghênh. Tạm thời còn chưa nghĩ vào đoàn đội. Nhiếp Ngôn từ chối nói. À, Yểu Yểu cảm thấy hơi mất mát. Ra bản ám sát của đạo tặc. Nhiếp Ngôn nói. Ngươi cầm đi, đó là đồ đạo tặc, nếu ra đồ pháp sư liền về ta, chúng ta có đồ mình cần. Từ lúc trò chuyện sâu hơn, hai người dần dần trở nên quen thuộc, lúc này Yểu Yểu cũng không tính toán chi ly với Nhiếp Ngôn. Ta đây không khách khí. Nhiếp Ngôn nhìn qua bản kỹ năng ám sát. Kỹ năng thư, ám sát. Miêu tả kỹ năng, đạo tặc thông qua tiền thứ công kích đạt được giá trị nộ khí. Yếu tố thi triển, động tác, cần vũ khí. Thuộc tính kỹ năng, khi yếu hại chính xác đạt được thêm vào giá trị công kích kiểm định 2, nộ khí 5 giá trị thêm vào, 1 điểm liên kích. Thời gian kỹ năng phục hồi, 30 giây. Giới hạn người sử dụng, đạo tặc, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn không giống những người trước nàng từng tổ đội, mỗi lần tuân ra trang bị, thế nào cũng phải giả vờ chối từ một lúc, sau đó mới bằng lòng nhận, khoe miệng Yểu Yểu hơi hiện ra nụ cười, ở chung với Nhiếp Ngôn, lại có một loại cảm giác quen thuộc phát ra từ cốt tủy, ở trong này, nàng không cần giống như ở trong cuộc sống hiện thực, mang rất nhiều mặt nạ. Nhiếp Ngôn học xong ám sát, trong bảng kỹ năng lại nhiều hơn một kỹ năng. Đạo tặc công kích kỹ năng chia làm trụ cột kỹ năng, liên kích kỹ cùng chung kết kỹ, trụ cột kỹ năng tùy thời có thể thi triển. Thông qua công kích đối thủ tích lũy nộ khí, thi triển liên kích kỹ có thể đạt được liên kích điểm số, mà các loại kỹ năng yếu hại công kích, lại thuộc loại chung kết kỹ, cần tích đủ nộ khí nhất định mới có thể thi triển, mỗi liên kích điểm số, đạt được thêm vào giá trị công kích kiểm định 20, liên kích điểm số cao nhất là 10 điểm, sau khi phóng ra về lại không. Bởi vì có liên kích, kỹ năng phối hợp như nhau, thương tổn đạo tặc cấp cao thủ đánh ra thường có thể cao 2-3 lần trở lên so với đạo tặc bình thường. Dưới tình huống bình thường, kỹ năng tổ hợp của một đạo tặc, trụ cột kỹ năng và liên kích kỹ năng so với nhiều kỹ năng xuất ra gấp 2 lần trở lên mới tính là bình thường. Sau khi có ám sát, tốc độ tích lũy nộ khí của Nhiếp Ngôn rõ ràng nhanh hơn, một lần công kích bình thường thêm một lần ám sát nộ khí tích lũy có thể duy trì thi triển yếu hại công kích. Theo hai người phối hợp càng ngày càng thuần thục, lá gan của Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu cũng lớn rất nhiều, tốc độ đánh quái nhanh hơn, nhiều lúc Nhiếp Ngôn một lần dẫn 2 đến 3 quái. Yểu Yểu ở phía sau điên cuồng xuất chiêu. Pháp trượng Yểu Yểu không đình chỉ, thanh tài và thánh kích liên tục xuất thủ, không ma lực liền uống bình thong thả hồi ma. Thong thả hồi ma chỉ cần không bị địch nhân công kích, sẽ không sẽ ngừng lại, 30 giây hồi phục 60 điểm giá trị ma pháp, giá cũng không quý, vẫn là rất có lợi. Ngươi nhặt được bao nhiêu túi nước?
52 cái.
Còn thiếu mấy cái?
8.
Xem ra rất nhanh sẽ thu thập đủ, chắc là ngươi còn chưa có học dược tề học, giao xong nhiệm vụ đi Mạc Tư Đặc tiểu trấn 356. 329-311, nơi đó có một nở tờ cờ, ra nhiệm vụ ẩn hy hữu dược thảo, hoàn thành nhiệm vụ giao cho nở tờ cờ kia, có thể học được hoàn mỹ dược tề học. Nhiếp muốn nói, hoàn mỹ dược tề học so với dược tề học bình thường hiệu quả mạnh hơn. Rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ A, trong lòng Điểu Yểu đột nhiên có một ít cảm giác mất mát, cùng nhau đánh quái với Nhiếp Ngôn so với một người luyện cấp phải vui vẻ hơn nhiều, ít nhất có người bạn nói chuyện phiếm.
Chương 12, ngoại khối.
Vì sao phải đi học dược tề học?
Điểu Yểu buồn bực hỏi.
Pháp sư không học dược tề, cấp bậc cao khẳng định là con quỷ nghèo, dù sao ma pháp dược tề rất quý. Nhân loại pháp sư có thiên phú, có thể vượt cấp chế ra loại ma pháp dược tề, nếu không học dược tề học thì quá lãng phí.
Nhiếp Ngôn nói.
Được rồi, ta nhớ tọa độ.
Cảm ơn đề nghị của ngươi, Nhiếp Viêm.
Phát hiện phía trước có một con nhện nước hoạt động, Nhiếp Ngôn hướng bên kia bơi qua, cách chỗ nhện nước khoảng 5 thước, hắn đột nhiên ngừng lại, con nhện nước phía trước và nhện nước bình thường hình như có điểm không giống nhau, hình thể lớn hơn một ít so với nhện nước bình thường.
Nhện nước đầu lĩnh, 3 cấp, 120-120.
Là quái đầu lĩnh.
Nhiếp Ngôn quay đầu nói với Yểu Yểu.
Chúng ta có thể đánh được nó không?
Yểu Yểu hỏi.
Nhiếp Ngôn biết nhiều hơn nàng, lúc có cái vấn đề gì, nàng bắt đầu có thói quen hỏi ý kiến Nhiếp Ngôn.
Có lẽ là được, nhưng mà có điểm khó khăn.
Nhiếp Ngôn nhìn quanh bốn phía, mặt nước trống trải, không có hình gì có thể lợi dụng, nơi này là thiên đường của nhện nước.
Nếu quá nguy hiểm, hay là quên đi.
Yểu Yểu nói, nếu vì vậy mà chết, thế không có lời, rớt một cấp muốn luyện lại, thời gian ít nhất phải 2-3 ngày.
Ngươi có dược tề hô hấp dưới nước không?
Nhiếp Ngôn hỏi. Nhện nước là một loại sinh vật hoạt động trên mặt nước, chúng nó sẽ không lặn xuống nước, đây chính là nhược điểm chí mạng của chúng.
Đã không còn, chuẩn bị không nhiều, lúc trước dùng hết rồi.
Yểu Yểu đỏ mặt lên, nàng không nghĩ tới dọc theo đường đi phải tiêu hao nhiều dược tề hô hấp dưới nước như vậy, nếu có dược tề hô hấp dưới nước, nàng cũng sẽ không lọt vào nguy hiểm, lúc gặp phải nguy hiểm lặn xuống dưới nước, sẽ không có chuyện gì.
Ở đây ta còn có một lọ, cầm đi, nhện nước sẽ không hô hấp dưới nước, ngươi công kích nó trước. Nếu như bị nó áp sát đến trước mặt, lập tức lặn xuống nước.
Ta ở phía xa dùng nỏ tiễn bắn nó, dẫn nó đi, sau khi nó đi xa ngươi lại ngoi lên mặt nước, tiếp tục đánh.
Máu nó tiêu hao còn một ít, chúng ta cùng nhau tiến lên.
Nhiếp Ngôn trầm tư một lát nói.
Dùng phương pháp như vậy, có thể đánh chết nền nước.
Không nhìn ra đầu óc ngươi thật đúng là hữu dụng.
Yểu Yểu không khỏi nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn nói, giống như vấn đề gì, đến trong tay Nhiếp Ngôn, đều trở nên dễ dàng.
Ta mới trước đây trắc nghiệm chỉ số thông minh 260, nghĩ chút là xong.
Nhiếp Ngôn cười nói, bơi về một phía khác.
Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Nhiếp Ngôn, Yểu Yểu không nhịn được mỉm cười, người này thật đúng là đưa đến ánh mặt trời sáng lạ.
Cách nện nước đầu lĩnh khoảng 20 thước, Nhiếp Ngôn thấy không sai biệt lắm, dùng tay hướng về Yểu Yểu ra hiệu.
Yểu Yểu vung pháp trượng lên, một chiêu thánh tài xuất hiện, công kích ở trên người nện nước đầu lĩnh, xóa sạch 15 điểm huyết lượng của nện nước đầu lĩnh.
Quái cấp đầu lĩnh. Phòng ngự quả nhiên cao hơn rất nhiều.
Nhện nước đầu lĩnh kêu chít chít đánh tới Yểu Yểu, trước khi nhện nước đầu lĩnh đi đến, nàng còn có thể công kích một lần nữa, bắt đầu chuẩn bị thanh kích, một chùm tia sáng từ trên bầu trời bay xuống, nện lên trên người nhện nước đầu lĩnh, xóa sạch 16 điểm huyết lượng nhện nước đầu lĩnh.
Sau khi Nhiếp Ngôn chuẩn bị tốt nỏ tiễn, từng mũi nỏ tiễn bắn ra, phốc phốc phốc, toàn bộ bắn trúng nhện nước đầu lĩnh, một đám trị số 6 thương tổn từ trên đầu nhện nước bay lên, sau đó tiếp tục nhanh chóng lắp nỏ tiễn lên.
Yểu Yểu đánh thánh kích xong, nhìn thấy nện nước đầu lĩnh nhào đến trước mắt, nàng chui đầu vào trong nước.
Sau khi Yểu Yểu nuốt vào trong nước, nện nước đầu lĩnh không có cách nào bắt nàng.
Nện nước ở trên mặt nước phụ cận chỗ Yểu Yểu nôn nóng đi lại.
Phốc phốc phốc, lại là 3 mũi tên bắn trúng nện nước đầu lĩnh, chú ý nện nước đầu lĩnh bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn, xông đến Nhiếp Ngôn bên kia.
Nhiếp Ngôn khẩn trương lắp lên nỏ tiễn, còn chưa kịp lắp xong, nện nước đầu lĩnh đã vọt tới trước mặt, hắn nhanh chóng thay nỏ tiễn bằng chùy thủ.
Ám sát.
Nhiếp Ngôn một chiêu ám sát đánh trúng bụng nhện nước đầu lĩnh, xóa sạch 12 điểm huyết lượng của nhện nước đầu lĩnh.
Nhện nước đầu lĩnh tấn công một cái, xóa sạch hơn 60 điểm máu của Nhiếp Ngôn.
Công kích thật cao.
Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nhiếp Ngôn vốn muốn tiếp tục công kích một lần, nhưng thấy nguy hiểm như vậy, không dám mạo hiểm, dồn sức lặn xuống chui vào trong nước.
Nhện nước đầu lĩnh một kích thất bại, giơ lên một chân đầy mũi nhọn, đâm xuống dưới nước, giống như mũi tên cắm xuống, chui vào trong nước. Đâm trúng vai Nhiếp Ngôn, trực tiếp xuyên thủng bả vai Nhiếp Ngôn.
32, một chỉ số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Nhện nước đầu lĩnh một kích thành công, lại một chân đâm tiếp về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ở trong nước lăn mình, chân nhện nước đầu lĩnh đầy mũi nhọn từ bên cạnh má Nhiếp Ngôn xẹt qua, bọt nước nổi lên liên tục. Nguy hiểm thật. Nhiếp Ngôn lặn sâu một chút, mới rời khỏi phạm vi công kích của nhện nước đầu lĩnh, huyết lượng chỉ còn không đến 20, lần sau không dám chính diện đối kháng với nhện nước đầu lĩnh. Thánh Ngôn Thuật. Yểu Yểu thừa dịp nhện nước đầu lĩnh bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn, xuất ra một chiêu đại ma pháp, xóa sạch nhện nước đầu lĩnh 27 điểm huyết lượng. Người không sao chứ? Yểu Yểu lo lắng nói, nàng thấy được trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên hai cái thương tổn rất cao. Ta không sao, nhện nước đầu lĩnh công kích quá mạnh mẽ, ngàn vạn đừng bị nó công kích trúng. Nhiếp Ngôn lòng còn sợ hãi, hắn xem nhẹ khả năng công kích của nhện nước đầu lĩnh, mới thiếu chút nữa chết. Ta đã biết. Yểu Yểu đáp, liền vung pháp trượng. Dưới sự công kích liên tục không ngừng của Yểu Yểu, cừu hận của nhện nước đầu lĩnh lại một lần chuyển đến trên người Yểu Yểu, hướng Yểu Yểu nhào đến. Thánh tài, thánh kích. Yểu Yểu lần lượt xuất chiêu xong, lại một lần chui vào trong nước. Nhện nước đầu lĩnh nóng nảy ở trên mặt nước đi qua đi lại, Nhiếp Ngôn bắn ra ba mũi tên lại đâm vào trên mông nhện nước đầu lĩnh. Lặp lại như thế, nhện nước đầu lĩnh huyết lượng dần dần bị hao dần, từ một chiêu Thánh Ngôn Thuật cuối cùng của Yểu Yểu, huyết lượng nhện nước đầu lĩnh thấy đáy, cuộn mình lại một chỗ, nổi trên mặt nước. Toàn bộ quá trình thoải mái hơn so với tưởng tượng. Thấy nhện nước đầu lĩnh bị mất mạng, Nhiếp Ngôn rốt cục thở nhẹ một hơi, giết chết nhện nước, kinh nghiệm của hắn tăng từ 5% lên 52%. Ra cái gì vậy? Nhiếp Ngôn hỏi. Ngươi xem đi. Yểu Yểu đặt hai kiện vừa mới nhặt được lên bảng giao dịch. Tinh ti bao tay, thanh đồng cần cấp bậc không cấp. Thuộc tính, phòng ngự 23, ma lực 3. Phụ trọng, 13 cân. Giới hạn người sử dụng, pháp sư, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Hiếm quý tinh ti, số lượng 5 vòng, nguyên vật liệu. Người có kỹ năng giám định. Nhiếp muốn hỏi, theo lý thuyết trang bị tuân gia hẳn là chưa giám định, hắn không nghĩ tới Yểu Yểu cấp bậc thấp như vậy lại đi học giám định. Đúng vậy, ta học kỹ năng giám định thấp nhất. Yểu Yểu gật đầu nói. Bao tay về ngươi. Quý hiếm tinh ti về ta, hữu dụng với ta. Nhiếp Ngôn nói, quý hiếm tinh ti này không biết có cái gì khác nhau với tinh ti bình thường, không biết y sư Bố Lai Văn Tư có thu quý hiếm tinh ti không? Ừ, ta cũng không khách khí. Yểu Yểu nói, vừa lúc nàng cần song bao tay này. Song bao tay này thêm 3 ma lực, đối với pháp sư mà nói, thêm ma lực là thuộc tính tốt nhất, đưa tới thị trường giá trị thấp nhất 5-60 đồng. Tính như thế, Nhiếp Ngôn có vẻ thiệt, nàng thoáng có chút xin lỗi. Ngẫm lại lúc trước Nhiếp Ngôn cũng cầm bản kỹ năng ám sát, nàng cũng bình tĩnh. Yểu Yểu đặt quý hiếm tinh ti ở trên bảng giao dịch, hai người đều nhấn xác nhận. Lúc giao dịch vật phẩm, khoảng cách hai người rất gần, Nhiếp Ngôn ánh mắt dừng ở hai má Yểu Yểu, làn da Yểu Yểu vẫn luôn rất tốt lắm, trắng như gốm sứ từ ngọc, tìm không thấy chút tì vết nào. Người đang nhìn cái gì? Trong lòng Yểu Yểu bối rối hỏi, bị Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm, trên gương mặt nàng hiện lên một chút tường đỏ. Nhìn thấy Yểu Yểu đỏ mặt, Nhiếp Ngôn cười ha ha. Hướng một con nhện nước cách đó không xa bơi qua. Đánh quái cả một buổi chiều, Nhiếp Ngôn thu thập được 23 tinh ti, nhưng thật ra Yểu Yểu thu thập túi nước đủ rồi. Qua vài ngày ta chỗ đoàn đội phải đánh đặc lạp khắc tiểu trấn thụ yêu lâm, còn có mấy vị trí trống, ngươi muốn tham gia không? Yểu Yểu hỏi, bộ dáng làm bộ như lơ đãng, trong lòng cũng là hơi có chút chờ đợi Nhiếp Ngôn có thể đáp ứng. Thụ yêu lâm là một tiểu phó bản 3 cấp, là một trong trụ cột phó bản khó khăn thường có vẻ cao. Cuối cùng thụ yêu vương kia rất khó đối phó, là quái cấp A tinh anh, chiến sĩ phòng ngự không đến 60, huyết lượng không tới 220, căn bản không có cơ hội. Các ngươi mấy người? Nếu tính thêm ngươi, 18 người, 2 thuẫn giáp chiến sĩ, 2 cuồng kiếm sĩ, 2 thánh kỵ sĩ, 2 đạo tặc, 3 mục sư, 7 pháp sư. Chủ lực thuẫn giáp chiến sĩ các ngươi phòng ngự bao nhiêu, máu bao nhiêu? Nhiếp muốn hỏi, nếu Yểu Yểu đoàn đội là tinh anh đoàn, đi xem cũng không sao, thụ yêu lâm ra không ít đồ đạo tặc tốt. Phòng ngự 53, huyết lượng 230. Huyết lượng còn được, phòng ngự quá thấp, ta khuyên các ngươi hay là đừng đi. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, thuẫn chiến sĩ còn kém một chút. Vì cái gì? Yểu Yểu mở to mắt, khó hiểu nhìn Nhiếp Ngôn. Thụ yêu vương có 2% xác suất ra bạo kích, cho nên chủ lực thuẫn giáp chiến sĩ phòng ngự và máu nhất định phải cao. Mục sư trị liệu cũng phải theo kịp, nếu không một khi ra bạo kích, chủ lực thuẫn chiến sĩ bị chết, các ngươi đều bị mất mạng, tuy rằng bên trong phó bản không bạo trang bị không rất cấp. Nhưng rất 20% kinh nghiệm cũng đủ làm người ta khó chịu. Làm sao mà ngươi biết được? Nhiếp Ngôn cười nhẹ, không có trả lời. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi nói có khả năng là đúng, nhưng bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều ngày, ta không thể không đi. Nghe lời ta, chờ chủ lực thuẫn chiến sĩ của các ngươi phòng ngự đến 60 rồi hay đi. Nhiếp Ngôn nói, nếu Yểu Yểu không nghe khuyên bảo đi theo, khẳng định phải rớt 20% kinh nghiệm, cũng may 20% kinh nghiệm cũng không nhiều, không đến một ngày liền luyện trở lại. Phòng ngự đến 60, vậy ít nhất cần một kiện thanh đồng phòng trang mới được, quá khó khăn. Yểu Yểu lắc đầu nói, một kiện thanh đồng phòng trang, so với bình thường thanh đồng trang bị giá phải cao hơn 5-6 lần, ít nhất phải 3-4 bạc, đoàn đội bọn họ căn bản không có tài lực lớn như vậy. Có thể hoãn thì hoãn, nếu nhóm bằng hữu của ngươi nhất định phải đi, vậy ta cũng không có biện pháp, dù sao chết cũng mất 20% kinh nghiệm mà thôi. Niết Viêm, ngươi nói là thật vậy chăng? Yểu Yểu đôi mi thanh tú nhíu lại, lo lắng hỏi. Nhiếp Ngôn gật đầu, bơi về phía một con nhện nước bên cạnh. Trực giác của Yểu Yểu cho rằng lời Nhiếp Ngôn nói là có thể tin, nhưng nàng thực buồn bực, làm sao mà Nhiếp Ngôn biết được, chẳng lẽ hắn đi Thụ Yêu Lâm rồi? Mặc dù đi Thụ Yêu Lâm rồi, cũng không thể nhanh như vậy có được số liệu chính xác như thế. Nhiệm vụ ta xong rồi cần phải trở về, hôm nay cùng ngươi luyện cấp với nhau rất vui vẻ, Niết Viêm, thêm hảo hữu đi, về sau ta lại liên hệ ngươi. Yểu Yểu nói, trong lòng dâng lên một chút không nỡ, Nhiếp Ngôn là bằng hữu khác phái thứ nhất nàng kết giao thật sự vui vẻ đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong bằng hữu khác phái mà thôi. Tốt. Nhiếp Ngôn đáp, thêm hảo hữu Yểu Yểu. Vậy ta đi trước, tạm biệt. Yểu Yểu vây vây tay nói, bay về phía bờ bên kia. Bóng dáng Yểu Yểu càng lúc càng xa. Yểu Yểu rời đi, Nhiếp Ngôn hơi chán nản, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục đánh nện nước. Một con lại một con nện nước ngã xuống dưới chùy thủ của Nhiếp Ngôn. Nhìn qua thời gian, cách hôm nay Du Hy đóng cửa còn có hơn 3 giờ, giọng nói vang lên bên Nhiếp Ngôn. Cao thủ, là ta. Thạch Đầu phát đến tin tức nói. Chuyện gì? Nhiếp Ngôn trả lời tin tức hỏi. Ta có người bằng hữu muốn gặp ngươi. Gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Người bằng hữu kia của ta nói, hắn nguyện ý trả 2 bạc mua chỉ dẫn doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Có phải các ngươi ở chỗ hàng rào gỗ của doanh địa Trầm Luân Vu Sư diệt đoàn không? Nhiếp Ngôn hỏi, đó là cửa rất khó, nếu không biết bí quyết, muốn thông qua là rất khó khăn. Ngươi làm sao biết được? Thạch Đầu cả kinh nói, Nhiếp Ngôn đoán rất chuẩn, hắn càng thêm xác định, trước kia Nhiếp Ngôn khẳng định đánh qua doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Ta đương nhiên biết. Các ngươi muốn chỉ dẫn doanh địa Trầm Luân Vu Sư, có thể, trước tiên gửi tiền vào kho hàng cá nhân của ta. Kho hàng cá nhân tương đương với một tài khoản, bản nhân ngoạn gia có thể tự do lấy gửi, ngoạn gia khác chỉ có thể gửi vào đó, không thể lấy ra ngoài. Việc này, ta phải đi hỏi lại một chút. Thạch Đầu nói, hắn hiển nhiên không phải người quyết định, một lát sau, hắn gửi tin tức cho Nhiếp Ngôn nói, bằng hữu kia của ta nói, chúng ta có thể đưa một bạc làm tiền đặt cọc trước, nếu chỉ dẫn của ngươi thật sự hữu hiệu, chúng ta đưa tiếp một bạc. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, có thể. Đối phương nguyện ý làm cuộc giao dịch này là vì mấy lần Nhiếp Ngôn đều nói chúng, trả tiền trước, bọn họ phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, vạn nhất Nhiếp Ngôn là tên lừa gạt, tiền của bọn họ như quăng xuống nước. Cho nên trả một nửa tiền đặt cọc trước. Hệ thống, ngoạn gia Phi Lai Thạch Đầu gửi vào kho hàng cá nhân của ngài một bạc. Tiền ta đã chuyển qua. Thạch Đầu nói, hắn cũng có phần khẩn trương, vạn nhất Nhiếp Ngôn tắt nói chuyện, một bạc của bọn họ liền mất trắng. Cửa thứ nhất hàng ràng gỗ bên kia có 7 tên Trầm Luân Vu Sư. Các ngươi đừng để cho chiến sĩ đi chống, 7 tên Trầm Luân Vu Sư cùng nhau đánh hắn, chiến sĩ trong vòng 5 cấp đều không ngăn được. Các ngươi để đạo tặc đứng ở vị trí dưới tảng cây hoẹ ngoài hàng rào, dùng cung nỏ bắn tên Trầm Luân Vu Sư bên trái, nhớ kỹ, vị trí bắn không được lầm, mới có thể vừa khít dẫn 3 tên Trầm Luân Vu Sư, xử lý 3 tên Trầm Luân Vu Sư, còn lại 4 liền thoải mái hơn. Chỗ thứ 2 rất trọng yếu là bên cạnh tế đàn, có một Trầm Luân hiến tế, lúc đối phó hắn, không cẩn thận liền đưa tới Trầm Luân Vu Sư đầu lĩnh. Trầm Luân hiến tế mỗi 5 phút liền biết đi một vòng, chờ lúc hắn đi đến bên cạnh cột đá ngoài tế đàn, để thuận giáp chiến sĩ đi dẫn ra bên ngoài khoảng 5-6 thước, lại để cận chiến đi vây. Xử lý Trầm Luân hiến tế, là các ngươi có thể giết Trầm Luân Vu Sư đầu lĩnh, nếu còn có vấn đề gì, có thể gửi tin tức cho ta. Nhiếp Ngôn nói, cầm tiền người ta, giúp người giải nạn, dù sao chỉ là tiểu phó bản mà thôi, rất nhanh liền có người phá hủy, một ít tin tức đổi ít tiền tiêu cũng không sai, huống chi là 2 bạc. Không có. Thạch Đầu sửng sốt, hỏi. Không có. Một ít tin tức như thế, liền giá trị 2 bạc, tiền Nhiếp Ngôn kiếm được cũng có phần quá thoải mái. Nhưng mà phương pháp quá quan này, là kinh nghiệm vô số người tổng kết, đoàn đội bình thường ít nhất phải diệt đoàn vài lần mới có thể tìm ra, thử xem nghĩ, chỉ dẫn này chẳng lẽ không quý. Chương 13, Hoàng Kim Điện Man. Điểm truyền tống tạp La Nhĩ Thành, một đội hơn 20 ngoạn gia đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy tên kia chính là tên lừa gạt, hắn làm sao có thể biết chỉ dẫn doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Tên kia chắc là không phải lừa gạt, nếu không hắn làm sao đoán được chúng ta diệt đoàn ở chỗ nào. Hắn phải cực kỳ hiểu rõ phó bản này, mới biết được chúng ta sẽ gặp khó khăn ở chỗ nào. Nhiều lời không giống nhau, rất khó nói ai đúng ai sai. Thạch Đầu, thế nào, hắn nói cái gì? Một tên mục sư bên cạnh hỏi, hắn là đội trưởng đoàn đội này, tên là Hồ Ly Bán Tỉnh. Thạch Đầu thuật lại lời Nhiếp Ngôn nói. Thánh Ngôn mục sư trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía nhóm đội viên, hỏi, các ngươi cảm thấy có thể tin không?
Không tin lắm.
Ngoạn gia bên cạnh nói, Trầm Luân Vu sư vài cửa hải quá khó khăn, bọn họ thậm chí ngay cả Trầm Luân hiến tế đều không thấy liền diệt đoàn. Nói không chừng tên Niết Viêm kia cùng đoàn đánh qua doanh địa Trầm Luân Vu sư. Hắn quả thật là cao thủ, ta đánh quái ở điểm bên ngoài Trầm Luân Vu sư kia, hắn nói cho ta biết, hắn nói lúc trước hắn chơi nhân vật chiến sĩ, nhưng mà săn hảo, một lần nữa chơi nhân vật đạo tặc, ta cảm thấy nhân vật chiến sĩ của hắn, ít nhất đã đến cấp 4, bằng không làm sao biết nhiều như vậy. Phi Lai Thạch Đầu thay Nhiếp Ngôn giải thích nói, hắn đối với Nhiếp Ngôn rất tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta phải thử phương pháp của hắn xem sao. Mọi người chuẩn bị, 10 phút sau xuất phát. Thánh Ngôn Mục Sư hạ quyết định, nói. Hồ Ly Lão Đại, chúng ta thật sự phải đi sao? Một tên Pháp Sư hỏi. Ta cảm thấy lời của hắn có độ tin cậy nhất định, nếu không hắn sẽ không biết về phó bản Trầm Luân Vu Sư như vậy. Thử xem sao, nếu tên kia là lừa gạt, ta sẽ khiến hắn trả giá đắt. Hồ Ly Ban Tỉnh tự tin nói. Lời nói thật nói dối hắn vẫn có thể nhận ra. Nếu không phải lúc trước diệt đoàn ở trong doanh địa Trầm Luân Vu Sư, hắn cũng sẽ không bảo Thạch Đầu xin Nhiếp Ngôn giúp đỡ. Nhiếp Ngôn vẫn ở nơi nệ nước xuất hiện đánh quái, thu thập tinh thi, quá trình đánh quái khá buồn tẻ. Hắn đang đối phó một con nệ nước, thấy sắp bị đánh gục, xèo xèo, con nệ nước kia phát ra tiếng kêu chói tai. 6 con nệ nước phía xa bị kinh động, vây lại đây. Đồng thời đối phó 2 con nệ nước đã là cực hạn, nếu đụng phải 2 con trở lên, hắn căn bản một chút cơ hội thắng cũng không có. Nhiếp Ngôn đánh tiếp, một chiêu yếu hại công kích, đánh chết con nhện nước tàn huyết, tiện tay cầm một đồng nhện nước rơi xuống, sau đó con nhện nước đã nhào đến trước mặt. Nhiếp Ngôn nhanh chóng chui đầu vào trong nước, bơi xuống đáy nước. Mấy con nhện nước kia di chuyển trên mặt nước, tìm kiếm tung tích Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn hướng phía xa bơi đi, sâu hơn một phút, có một ít cảm giác ngạt thở, ngẩng đầu nhìn lên trên mặt nước nhện nước càng lúc càng nhiều, lúc này đi lên, chắc chắn sẽ chết. Vì không muốn ở trong nước chết đuối, Nhiếp Ngôn chỉ có thể mở ra kỹ năng hô hấp dưới nước của Tị Thủy Châu, chuẩn bị tìm địa phương số lượng nhện nước ít một chút. Một tia sáng từ trên mặt hồ chiếu xuống, chiếu rọi đáy hồ sâu thẳm âm u, Nhiếp Ngôn nhìn thấy lờ mờ đáy hồ có một đạo kim quang chợt lóe lên, tim đập lên, đây sẽ không phải là bảo bối gì chứ? Dù sao thời gian hô hấp dưới nước của Tị Thủy Châu còn rất dài, Nhiếp Ngôn lặn sâu xuống đáy hồ. Sâu không nhìn thấy đáy, càng lặn xuống, khoang bụng Nhiếp Ngôn chịu áp lực càng lớn. Đáy hồ quái thạch từng cụm, giữa đống quái thạch, âm u chật hẹp, tầm nhìn chỉ khoảng 2 thước. Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy, trên tảng đá dưới đáy hồ che kín một ít loại khoáng thạch hắc thiết tinh thạch, đáng tiếc hắn không có kỹ năng lấy quặng, chỉ có thể từ bỏ. Một dòng nước lạnh từ trong quái thạch tràn ra, đập vào trên người Nhiếp Ngôn, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Một con man ngư màu vàng thật lớn bỗng nhiên từ trong quái thạch bơi ra, từ bên người Nhiếp Ngôn vượt qua. Nhiếp Ngôn bị dọa cho sợ, chờ khi thấy rõ, phát hiện đúng là một con hoàng kim điện man. Vừa rồi hắn ở bên trên nhìn thấy hào quang màu vàng, đúng là con hoàng kim điện man này. Hoàng kim điện man là một loại quái vật quý hiếm, cấp bậc từ 0 cấp đến 20 cấp không giống nhau, chúng nó cá tính ôn hòa, cũng không công kích ngoạn gia trước, khi ngoạn gia công kích chúng nó mới có thể phản kích, cái đuôi phóng ra dòng điện mạnh mẽ, ở trong nước, đây là sát chiêu cường đại. Nếu xử lý hoàng kim điện man, bình thường rất ra một ít trang bị không tệ, ít nhất là thanh đồng cấp. Hoàng kim điện man, 0 cấp, huyết lượng 80. May mắn chỉ là không cấp hoàng kim điện man, nếu như cấp bậc cao hơn một ít, Nhiếp Ngôn căn bản đánh không được. Nhiếp Ngôn đi theo bên cạnh hoàng kim điện man, quan sát thân hình hoàng kim điện man, tìm nhược điểm của nó, con hoàng kim điện man này dài đến 3 mét. Hoàng kim điện man đối với tồn tại của Nhiếp Ngôn, không chút phật lòng, thậm chí còn bơi quanh Nhiếp Ngôn vài vòng. Nghe nói điểm yếu hoàng kim điện man là cảnh bộ, Nhiếp Ngôn hướng bên kia nhìn lại, phát hiện hoàng kim điện man cảnh bộ có một mảnh vảy màu đỏ. Nơi đó là nhược điểm của hoàng kim điện man. Nhiếp Ngôn đi theo hoàng kim điện man bơi tới một khe đá hẹp, hắn giơ lên chủy thủ hướng cảnh bộ hoàng kim điện man đâm vào, một chiêu ám sát, đột nhiên ở cảnh bộ của hoàng kim điện man, một dòng máu tươi đỏ sẫm chảy ra. 11. Hoàng kim điện man không nghĩ tới ngoạn gia bên cạnh sẽ công đánh nó, bắt đầu vùng vây dữ dội, muốn thoát khỏi Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ôm chặt lấy thân thể hoàng kim điện man, nhưng mà trên thân hoàng kim điện man phủ đầy chất dịch trơn trượt, rất khó ôm được. Hoàng kim điện man vung đuôi, một dòng điện mạnh mẽ oanh kích đến Nhiếp Ngôn. 32. Dòng điện đánh trúng Nhiếp Ngôn, thân thể tựa như bị vạn kiến cắn xé, có một loại cảm giác tê tê, toàn thân không còn sức lực. dòng điện công kích của Hoàng Kim Điện Man có hiệu quả tê liệt. Lúc hoảng hốt, Nhiếp Ngôn cảm giác được Hoàng Kim Điện Man muốn thoát đi, chủy thủ trong tay chui vào thân hình Hoàng Kim Điện Man, chủy thủ mắc vào gần cổ sống Hoàng Kim Điện Man. Nhiếp Ngôn nắm chặt chủy thủ. Hoàng Kim Điện Man mang theo Nhiếp Ngôn bơi về phía trước, lại một dòng điện oanh kích lên trên người Nhiếp Ngôn, trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên trị số thương tổn 23. Hoàng Kim Điện Man thuộc loại quái đặc thù, so với quái cấp đầu lĩnh mạnh hơn một ít, nếu cấp bậc cao hơn, Nhiếp Ngôn đã sớm mất mạng. Nhiếp Ngôn cảm thấy hơi mơ hồ, miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Hoàng Kim Điện Man bơi rất nhanh, đang xuyên qua khe hở giữa quái thạch, từng dòng máu tươi từ trên người nó phun ra, nhiễm đỏ cả vùng nước chung quanh. Một lát sau, Hoàng Kim Điện Man một chiêu điện kích nữa, oanh kích lên người Nhiếp Ngôn, đối với Nhiếp Ngôn tạo thành 16 điểm thương tổn. Hàm lượng dòng điện trong cơ thể Hoàng Kim Điện Man là nhất định, số lần sử dụng càng nhiều, uy lực càng yếu. Hoàng Kim Điện Man mang theo Nhiếp Ngôn bơi 5-6 phút, không ngừng công kích Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn huyết lượng liên tục giảm bớt, còn sót lại 23 điểm, hắn cố hết dùng một lọ thuấn hồi cấp thấp. Dòng điện làm toàn thân hắn tê liệt, nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn. Hoàng Kim Điện Man mệt mỏi, ngừng lại, Nhiếp Ngôn thấy có cơ hội, chủy thủ trong tay một chiêu yếu hại công kích, chui vào cảnh bộ Hoàng Kim Điện Man. Hoàng Kim Điện Man càng không ngừng giãy giụa, cơ thể cuốn chặt lấy Nhiếp Ngôn, hoàn toàn bao hắn ở bên trong, một cảm giác ngạt thở từ khoang bụng truyền đến. Nam, 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 một đám trị số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, huyết lượng còn sót lại 15%. Nhìn thấy huyết lượng càng ngày càng ít, Nhiếp Ngôn công kích nhanh hơn, chủy thủ trong tay không ngừng mà đâm vào cảnh bộ Hoàng Kim Điện Man. 8, 8, 8, Hoàng Kim Điện Man huyết lượng rốt cục thấy đáy, chậm rãi bung ra, bụng trắng lật lên. Nhiếp Ngôn rốt cục thoát khỏi khống chế của Hoàng Kim Điện Man, tay phải chụp tới, nhặt lên trang bị Hoàng Kim Điện Man rơi xuống, là một kiện bao tay. Nhuyễn bị hộ thủ, thanh đồng cấp, thuộc tính chưa giám định. Trang bị không cấp Hoàng Kim Điện Man rơi xuống, chắc là không cấp, thuộc tính còn phải trở về thành giám định, bởi vì là bị giáp, đạo tặc khẳng định có thể sử dụng. Để nhuyễn bị hộ thủ đâu vào ba lô, hiệu quả tê liệt trên người dần dần biến mất, hắn cũng không biết mình bị Hoàng Kim Điện Man đưa đến chỗ nào, Nhiếp Ngôn hướng phía trên bơi lên. Xuyên qua đám quái thạch âm u, Nhiếp Ngôn phát hiện trên quái thạch phía xa có một bụi cỏ nhỏ đang dao động theo sóng. Đây là một gốc cây cỏ nhỏ chiều dài nửa tấc, ba chiếc lá cây dài hình thoi, mềm mại như tơ. Từ ngoại hình phân biệt, là thủy lân thảo. Nhiếp Ngôn nheo mắt, nháy mắt hồi ma dược tề cấp thấp có 6 loại cách bào chế, thủy lân thảo là một trong nguyên liệu chủ yếu của một loại phương pháp bào chế, một lọ nháy mắt hồi ma cấp thấp giá 30 đồng, cho nên giá thủy lân thảo này khoảng 20 đồng. Hai con rắn nước màu đỏ tươi từ bên cạnh thủy lân thảo bơi qua. Hoa lân thủy xà, 3 cấp, huyết lượng 100-100. Nhiếp Ngôn ở bên cạnh đợi một chút, chờ hoa lân thủy xà bơi xa, lúc này mới bơi đến chỗ thủy lân thảo sinh trưởng, tựa như một con thằn lằn dán trên tảng đá, hái gốc thủy lân thảo này xuống, bỏ vào ba lô. Nơi này chắc là khu vực thủy lân thảo sinh trưởng, Nhiếp Ngôn ở phụ cận tìm một lát, lại tìm được hai gốc thủy lân thảo, thu hoạch coi như không sai. Nhiếp Ngôn hướng mặt nước bơi lên, chui ra mặt mới. Ở trong hoàn cảnh đáy nước âm u ngây người lâu như vậy, thật đúng là áp lực, cuối cùng thở một hơi. Gần nơi này vẫn là khu vực nhện nước xuất hiện, Nhiếp Ngôn tiếp tục đánh nhện nước, đến lúc Du Hy gần đóng cửa, Nhiếp Ngôn đánh ra đến một bản Thánh Quang Trảm của Thánh Ngôn Kỵ Sĩ. Thánh Quang Trảm là kỹ năng sơ cấp của Thánh Kỵ Sĩ, giá hiện nay chắc là khoảng 30 đồng. Vận khí không sai, ở khu nhện nước đánh quái, Thánh Quang Trảm bạo dẫn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/1, có người đánh nhện nước vài ngày cũng không nhất định có thể ra một bản Thánh Quang Trảm. Hệ thống, Du Hy 3 phút sau đóng cửa, thỉnh các ngoạn gia chuẩn bị tốt lò gấp. Nhiếp Ngôn tìm địa phương có vẻ an toàn ẩn nút, 3 phút trôi qua, tầm mắt tối dần, hắn rời khỏi Du Hy. Buổi sáng 9 giờ, một ngày mới bắt đầu, mọi người đi làm, bởi vì thực hiện chế độ làm việc 3 giờ, buổi sáng làm việc 1 giờ, buổi chiều làm việc 2 giờ, thời gian của bọn họ là cực kỳ dư dả. Đám học sinh lại bắt đầu kỳ nghỉ hè giải trí. Nhiếp Ngôn ăn điểm tâm, bắt đầu rèn luyện sáng sớm, lão ba xuất thân là quân ngũ, yêu cầu với hắn vô cùng hà khắc, trụ cột của hắn vẫn không tệ, lúc trước vì ám sát Tào Húc, hắn kiên trì rèn luyện 2 năm, đều là dùng phương thức huấn luyện bộ đội đặc chủng đến từ trên mạng, phương pháp rèn luyện vô cùng biến thái. Bởi vì lúc ấy hắn tuổi khá lớn, bỏ lỡ thời gian huấn luyện tốt nhất, hiệu quả không phải rất tốt, nhưng mà có thể thoải mái đánh ngã 2-3 người trưởng thành. Khái niệm 2-3 người trưởng thành, là người trưởng thành chỉ rèn luyện qua một ít. Phát triển sức sản xuất, giải phóng mọi người khỏi lao động nặng nghề, người hiện đại càng ngày càng coi trọng tinh anh hóa giáo dục, ngoại trừ chương trình học cơ bản ra, vật tự do, triệt quyền đạo, quyền anh, bị liệt vào mục môn học tự chọn, bắt đầu học tập từ nhỏ, khiến cho tố chất thân thể mỗi người cũng không tệ, ít nhất đều có một chút kỹ xảo cách đấu, các loại thi đấu cách đấu, kéo dài không ngừng, chính xác mà nói, hiện nay là một xã hội thượng võ. Trong nhà không có thiết bị gì, hắn chỉ có thể làm một ít huấn luyện đơn giản, chờ sau này có thực lực kinh tế, mua thiết bị và một ít thuốc sinh vật, hiệu quả có thể càng rõ ràng. Một giờ rèn luyện và 20 phút huấn luyện cách đấu, Nhiếp Ngôn bắt đầu ôn tập bài học. Ở thời đại này, tác dụng của tri thức là vô cùng trọng yếu, tri thức trong sách giáo khoa quả thực không đâu không có, nhỏ đơn giản thì vật lý, hóa học, lớn thì chế tạo các loại cao phân tử hợp chất, phi hành khí, tin hạch nhân, cỡ nhỏ vân vân, tất cả đều có. Nếu như hiểu rõ tri thức trong sách giáo khoa, chế tạo ra tàu con thoi, cơ giáp đều không thành vấn đề. Người ở thời đại này, dưới kích thích của dược vật, dòng điện sinh vật, bình quân chỉ số thông minh có thể đạt tới 160 trở lên, cao có thể đạt tới 260, nhưng mà khi bọn họ còn sống, còn xa mới thông hiểu đạo lý của tất cả tri thức mà tiền nhân tích lũy. Lúc cao trung, bài kiểm tra 100 điểm, có thể được 5-60 điểm, đã không tệ rồi. Kiểm tra không có cách nói đạt tiêu chuẩn và thất bại, nhưng mà thành tích mỗi cuộc kiểm tra đều đã bị đưa vào bảng tổng hợp đánh giá của cá nhân. Lúc Nhiếp Ngôn ở cao nhất cao nhị, thành tích có thể xếp 3 hạng đầu, sau khi chuyển trường vào trường học quý tộc trong thành, thành tích chỉ có thể dưới chót. Ở thế giới này, có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng tri thức mới quyết định địa vị một người. Phụ thân Nhiếp Ngôn có thể dùng tiền giải cho Nhiếp Ngôn một con đường rộng thênh thang, nhưng có thể đi được hay không, còn phải dựa vào bản thân Nhiếp Ngôn. Chương 14, bạn thân. Học tập 1 giờ, lại tiếp tục rèn luyện, đói bụng thì tìm trong tủ lạnh một phần dịch dinh dưỡng rồi chế biến, mãi cho đến 1 giờ chiều. Điện thoại trong nhà Nhiếp Ngôn vang lên. Alo, xin hỏi là ai vậy? Nhiếp Ngôn cầm lấy điện thoại hỏi. Nhiếp Ngôn, ra ngoài chơi đi, ta ở trong nhà buồn đến sắp chết. Thanh âm này Nhiếp Ngôn lập tức nghe ra được, là Đường Liêu. Từng trang trí nhớ lại một lần nữa lật ra, Đường Liêu là bạn hắn, hai người cùng mặc khố lớn lên, sau đó nhà Đường Liêu có tiền, chuyển đến trong thành. Nhưng mà nhà bọn họ ở Chữ Giang có một biệt thự phong cảnh tuyệt đẹp, mỗi kỳ nghỉ hè mới đến đây ở một thời gian. Tên Đường Liêu này rất thích nói nghĩa khí, kiếp trước lúc Nhiếp Ngôn tình cảnh quất bách, Đường Liêu bất chấp nguy hiểm bị Tào Húc phát hiện, ngầm giúp đỡ Nhiếp Ngôn, mới làm cho cuộc sống của Nhiếp Ngôn dễ chịu hơn. Nhưng mà tên Đường Liêu này có một khuyết điểm, yêu thích hát hoa ngắt cỏ, có một lần uống rượu ở quán, tranh giành tình nhân với người ta, bị người ta đánh chết, bởi vì đối phương bối cảnh quá lớn, vụ án này không giải quyết được gì. Đường Liêu, ngươi còn sống, thật tốt quá, kiếp này ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Nước mắt Nhiếp Ngôn lập tức tuôn ra, nước mắt vui mừng lan đều. Alo, Nhiếp Ngôn, tiểu tử ngươi chết rồi sao, nói chuyện đi. Đi đâu? Nhiếp Ngôn thu lại cảm xúc, hỏi. Đi vở cờ ba, có hứng thú không, gần đây tín ngưỡng rất sốt, ngươi có chơi không?
Ta có chơi, hai cấp tật phong đạo tặc.
Nhiếp Ngôn nói, vở cờ ba là một hình thức du hí giải trí ở địa phương. Các ngoạn gia có thể chuyển nhân vật trong du hí ra, cùng người khác ở trong các cảnh tượng thi đấu thể thao tờ cờ. Loại tờ cờ này sẽ không tăng kinh nghiệm nhân vật du hí, cũng không ảnh hưởng quá trình du hí, nhưng mà thỉnh thoảng có ngoạn gia thông qua đánh cuộc thắng được một hai kiện trang bị. Tiểu tử không sai a, đã lên tới hai cấp, du hí mũ giáp mua khi nào? Đường Liêu có chút kinh ngạc hỏi, hắn nhớ trong nhà Nhiếp Ngôn cũng không giàu có.
Được một thời gian rồi.
Đi, chúng ta đi tờ cờ ba dạo chơi, ta ba cấp áo pháp. Đường Liêu thoáng có chút đắc ý khoe khoang nói. Nhiếp Ngôn mỉm cười, đứa nhỏ 18, 19 tuổi, có điểm gì cũng muốn khoe ra một phen, đó là dục vọng của con người, nhưng mà hắn đã qua tuổi ấy. Giai đoạn hiện nay, có thể lên tới 3 cấp, đều là ngoạn gia kỹ thuật không tệ, ở trong ngoạn gia chiếm khoảng 1/10. Nhưng Nhiếp Ngôn biết, lấy kỹ thuật của Đường Liêu đi tờ cờ 3 còn kém một chút, tờ cờ 3 không hề thiếu cao thủ, tất cả cao thủ ở Chữ Giang cơ bản đều hội tụ ở trong đó. Chúng ta đi chơi là được. Ngươi không cần đánh cuộc. Nhiếp Ngôn nói, ở trong ấn tượng của hắn, Đường Liêu rất thích đánh cuộc, nhưng mà cho tới bây giờ đều là thua, nhưng vẫn không biết chán. Cũng may tiền tiêu vặt trong tay Đường Liêu cũng không nhiều, thua cũng không sao, giáo dục bây giờ, phụ huynh sẽ không cho con cái nhiều tiền, để tránh nuôi đứa nhỏ thành tên ăn chơi chắc táng. Ngươi khi nào trở nên lề mề như vậy, nhanh lên, ta tới dưới lầu rồi.
Được rồi.
Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ đáp, hắn hiểu tính cách của Đường Liêu, bảo hắn đừng đánh bạc khẳng định là không được. Chỉ là hy vọng mình ở bên cạnh có thể nhắc nhở hắn thu liễm một chút. Kiếp trước bởi vì hắn sinh bệnh không có ra ngoài được, cho nên không đi, nghe nói một lần kia Đường Liêu thua hơn 3.000. Nhiếp Ngôn xối một thân đầy mồ hôi, thay quần áo, đi xuống dưới lầu.
Tiểu tử ngươi làm gì chậm chạp vậy?
Nhiếp Ngôn vừa xuống dưới lầu, Đường Liêu chạy xe lại đây, đứng ở bên cạnh hắn. Nhiếp Ngôn áp chế tâm tình kích động trong lòng, đã lâu không thấy Đường Liêu, bây giờ Đường Liêu còn chính là một tên tiểu mập mạp hơi lùn, hắn giống như Nhiếp Ngôn. Đều là cao tam dáng người mới cao hơn, khi đó Đường Liêu,
anh tuấn tiêu sái, khác hoàn toàn hiện tại.
Ta đi tắm.
Lên xe, nhanh lên, ta thật vất vả mới chuồn ra được, đợi lát nữa lao ba ta lại gọi giúp ông ấy làm việc.
Đường Liêu thúc giục nói.
Nhiếp Nôn mở cửa leo lên xe.
Chúng ta đã gần một năm không gặp rồi, tiểu tử ngươi vẫn không cao lên.
Ngươi cũng vậy. Nhiếp Nôn cười nói, loại cảm giác thân thiết quen thuộc này, đã trở lại, Đường Liêu, chúng ta đã hơn 3 năm không gặp mặt. Ngày hôm qua ta ở tờ cờ ba thua hơn 1.000, thiếu gia ta phát hỏa, ta nhất định phải thắng luôn cái quần của mấy tên tiểu tử kia.
Đường Liêu oán hận nói, đạp chân ga, chiếc xe trôi nổi như mũi tên chạy đi.
Là mấy người tên ra đèn sao?
Nhiếp Ngôn nhớ lại, trong trí nhớ có vài người như vậy, là tiểu lưu manh ở phụ cận, lúc hắn ở đi học trong trường, không ít lần bị những người này bắt nạt.
Là mấy người bọn chúng, ngày hôm qua ta còn muốn chút giận cho ngươi.
Đường Liêu buồn bực nói.
Ở trong ấn tượng của Đường Liêu, Nhiếp Ngôn vẫn rất yếu đuối, thuộc loại người bị khi dễ không dám hé răng, Đường Liêu vẫn đều bảo vệ Nhiếp Ngôn.
Đường Liêu lại không biết, Nhiếp Ngôn hiện tại, đã không phải trước Nhiếp Ngôn yếu đuối sợ phiền phức trước kia.
Ai u, Đường thiếu gia, ngươi đã đến rồi. Còn rất đúng giờ nữa.
Một thiếu niên làn da ngăm đen, dáng người gầy, chỉ có 18, 19 tuổi đi đến đây, quần áo trên người cũng không biết mấy ngày chưa giặt, lời vừa nói ra mang một loại ngữ khí của bọn lưu manh. Hắn gọi là Ngụy Khải, bởi vì làn da rất đen, màu đen thuộc loại đi vào ban đêm cái gì đều nhìn không thấy, Nhiếp Ngôn và Đường Liêu từng một lần hoài nghi hắn có phải có huyết thống Phi Châu hay không.
Nhiếp Ngôn và Đường Liêu ngầm gọi hắn tên da đen, sau này ngoại hiệu truyền ra. Ngụy Khải mang hận Nhiếp Ngôn và Đường Liêu, nhưng mà hắn có điểm sợ Đường Liêu, bởi vì lao ba Đường Liêu là tổng giám đốc công ty hàng không Lâm Châu, hắn không thể trêu vào, vì thế thường xuyên tìm Nhiếp Ngôn phiền toái. Phía sau Ngụy Khải còn có 5 người tuổi so với nhỏ hơn một chút, cũng đều là người của hắn.
Tên tiểu tử Nhiếp Ngôn cũng đến đây, chậc chậc, lần trước giáo huấn hắn chưa đủ.
Vài tên tiểu tử kia ngắm nhìn Nhiếp Ngôn.
Kiếp trước Nhiếp Ngôn nghe nói Ngụy Khải phạm số tội, lưu vong đến tinh hệ khác, sau đó không nghe tin tức của hắn.
Sau khi Nhiếp Ngôn trọng sinh, trong lòng hắn căn bản không để mấy tên tiểu lưu manh này vào mắt, còn lúc trước bị khi dễ, bây giờ truy cứu, có ý nghĩa sao?
Không cần lo lắng, có ta đây, bọn họ không dám làm gì ngươi.
Đường Liêu nhỏ giọng an ủi Nhiếp Ngôn nói.
Nhiếp Ngôn gật đầu.
Đường Liêu không khỏi nhìn Nhiếp Ngôn nhiều hơn, Nhiếp Ngôn hôm nay hình như rất bình tĩnh, trong lòng nghĩ, tiểu tử này lá gan biến lớn.
Ít lời thừa, ngươi có mang tiền không?
Đường Liêu nhìn về phía Ngụy Khải nói.
Yên tâm. Ta mang theo 2.000, nhưng mà tiền sân hôm nay cũng là ngươi trả.
Ngụy Khải lấy ra thẻ ngân hàng vẫy vẫy.
Hơn 100 đồng tiền sân mà còn tính toán.
Đường Liêu bĩu môi khinh thường, miệng nói không nể nang.
Ta cũng không có tiền giống như Đường thiếu gia, chúng ta là những tiểu dân chúng tóc hối cua, chỉ có thể tính toán so đo chút tiền nhỏ.
Ngụy Khải chút không tức giận, hi hi ha ha nói.
Mang theo cách nhìn của người trưởng thành, Nhiếp Ngôn một lần nữa xem kỹ Ngụy Khải, phát hiện tên tiểu tử Ngụy Khải này. Tuy rằng là du côn, lưu manh nhưng có khôn khéo.
Những người như Ngụy Khải ở trong xã hội lan lộn, kiến thức cũng nhiều.
Sao, không phải ỷ vào lao ba có tiền, có gì đặc biệt hơn người?
Mấy tên tiểu tử phía sau Ngụy Khải nhìn Đường Liêu không thuận mắt, đều mở miệng mắng.
Tên Đường Liêu này, đối với bằng hữu rất tốt, hắn hôm nay nói chuyện sở dĩ khắc nghiệt như vậy, hơn phân nửa là liên quan đến đám người Ngụy Khải thường xuyên khi dễ Nhiếp Ngôn.
Đường Liêu không để ý tới mấy tên tiểu tử, đi đến quầy bar. Đưa ra 200 lên quầy bà, nói, lao bản, mở phòng, còn thừa không cần tối lại, bảo phục vụ đưa chút đồ uống đến đây, không cần nhạc.
Phòng số 6, đây là thẻ phòng của các ngươi.
Lao bản đưa thẻ cho Đường Liêu, nói,
mời Đường thiếu gia đi trước.
Ngụy Khải mỉm cười nói, ánh mắt hắn nhìn lướt qua Nhiếp Ngôn, ánh mắt hai người đối diện, Nhiếp Ngôn bình tĩnh nhìn hắn.
Ngụy Khải hơi kinh ngạc, Nhiếp Ngôn hôm nay hình như khác với ngày xưa, trước kia Nhiếp Ngôn nhìn thấy hắn, đều rất nhát gan sợ hãi, mà hôm nay lại bình tĩnh một cách khác thường.
Đoàn người đi đến phòng số 6.
Nhiếp Ngôn đám người tiến vào phòng, phòng ngăn ra hai khu vực, có 5 máy móc giống như ghế nằm, người chơi có thể 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, 5v5, nếu muốn vào đoàn đội chiến, cần phải tiến vào phòng lớn hơn nữa.
Nhiếp Ngôn và Đường Liêu vào một khu vực, đóng cửa lại, dùng thủy tinh ngăn cách đám người Ngụy Khải.
Tên da đen cầm ấy.
Nhiếp Ngôn nhìn về phía Đường Liêu hỏi.
Ba cấp cuồng kiếm sĩ.
Đường Liêu nói. Ngày hôm qua đánh 10 trận, hắn chỉ thắng 3 trận, sau đó trở về bảo cấp dưới phụ thân kiếm cho hắn một bản kỹ năng áo thuật khí bạo, thay một kiện áo pháp thanh đồng trang, chuẩn bị thật tốt thắng mấy trận, thắng lại toàn bộ trận thua ngày hôm qua.
10 trận đấu, mỗi trận 200.
Ngươi có kỹ năng nào?
Nhiếp muốn hỏi, dù sao chơi tín ngưỡng nhiều năm như vậy, tuy rằng không chơi áo pháp, nhưng chưa ăn quá thịt heo, cũng gặp qua heo chạy,
tờ cờ với áo pháp vô số lần, hắn đối với áo pháp vẫn có một chút hiểu biết. Áo thuật phi đạn, áo nghĩa hỏa cầu, áo thuật liệt diễm, áo thuật khí bạo, áo thuật hồi ma. Đường Liêu thuận miệng nói, hắn không cho rằng Nhiếp Ngôn đối với tín ngưỡng hiểu biết bao nhiêu, hắn đã luyện đến 3 cấp, Nhiếp Ngôn mới 2 cấp mà thôi. Bao nhiêu máu, bao nhiêu ma pháp? 120 điểm máu, 150 điểm ma pháp. Đường Liêu nói, trang bị của hắn, ở trong 3 cấp áo pháp tính không tệ. Tên da đen có học va chẳng không? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn không hiểu, đã có trang bị như vậy, tiếp trước Đường Liêu vì sao thất bại? Có. Thảo nào? Nhiếp Ngôn giật mình. Sau khi cuồng kiếm sĩ học va chạm, nếu lợi dụng tốt, là khắc tinh của áo pháp. Phải bắt đầu. Đường Liêu nói, cầm lấy mũ giáp du hí. Đường Liêu hơn phân nửa phải thua, Nhiếp Ngôn ngắm lại, vẫn là nhìn xem, nếu Đường Liêu thua quá thảm, hắn lại ra tay. Bọn họ đưa chứng nhận thân phận quét qua thiết bị, đội mũ giáp du hí, thiết bị nơi này sẽ tự động lấy ra tư liệu ngoạn gia trong kho số liệu bên trong tín ngưỡng, phục chế một phần, bọn họ có thể ở trong này tiến hành thi đấu thể thao, bởi vì phục chế tư liệu. Không quan hệ gì với tín ngưỡng. Hai người tiến vào du hí, Nhiếp Ngôn và năm thiếu niên kia đi đến phòng quan sát, sân thi đấu thể thao tùy chọn, đầu tiên là vùng núi. Gặp được địa hình vùng núi, cực kỳ có lợi cho áo pháp. Đường Liêu và Ngụy Khải chuẩn bị xong, theo một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, hai người khai chiến. Hắc, tiểu tử, đã lâu không gặp, không tệ, hai cấp tật phong đạo tặc, có hứng thú chơi một trận hay không? Nói chuyện là một tiểu tử trong năm tên, Nhiếp Ngôn nhớ mang máng. Tên kia kêu là Thạch Phong. Hai cấp chiến đấu tặc. Chiến đấu tặc và tật phong tặc có bản chất khác nhau. Chiến đấu tặc có cái danh hiệu khá nho nhã, tên là du hiệp, giống với tật phong tặc, có kỹ năng tiềm hành, nhưng bọn hắn lại coi trọng đánh nhau, vũ khí thường sử dụng là đoạn kiếm, có năng lực cận chiến không tệ. Đặc tính chức nghiệp khác nhau, phân không được mạnh yếu. Trong tín ngưỡng không có chức nghiệp yếu nhất, chỉ có ngoạn gia yếu nhất. Nhiếp Ngôn liếc nhìn Thạch Phong, thản nhiên nói, ngươi còn không xứng, tuyển chức nghiệp du hiệp không có bao nhiêu kỹ thuật. Không có đẳng cấp. Thiếu đánh A, tin lão gia ra ngoài liền đánh ngươi không? Thạch Phong không nghĩ tới Nhiếp Ngôn luôn không đúng dám nói năng lô mãng, mà mang hắn. Nhiếp Ngôn lông mi nhíu lại, vài tiểu mao hài tử thôi, hắn có e ngại gì, cho dù thân thể vẫn có chút yếu ớt, so với trạng thái đỉnh cấp kiếp trước khác nhau trời đất, nhưng bằng kỹ xảo cách đấu của hắn, đối phó vài tiểu mao hài tử thì dư sức. Những tên côn đồ này, kém một bậc so với Ngụy Khải, chỉ là đám học sinh, da vẻ lưu manh, miệng đầy thô tục. Liền nghĩ mình là lưu manh. Bọn họ thật sự rất ngây thơ, trên thực tế, lưu manh cũng là một loại kỹ thuật sống. Có gan đến dưới sân chơi một chút. Chỉ chơi một trận, tiền đặt cược quá nhỏ ta không có hứng thú. Nhiếp Ngôn nói, hắn thu thập Thạch Phong rất đơn giản. Tiểu tử có tiến bộ, ta nơi này có 300, chúng ta lên đánh một trận, thế nào? Thạch Phong lấy ra thẻ ngân hàng, tiểu tử Nhiếp Ngôn này lá gan càng lúc càng lớn, nếu không giáo huấn một chút, thật sự không biết trời cao đất rộng. Chỉ đánh một ván. Ta nơi này có 700. Nhiếp Ngôn lấy ra thẻ, quét lên, chứng tỏ còn có hơn 700. Số tiền này đối với Nhiếp Ngôn khi 18 tuổi, là khoản tiền rất lớn. Các ngươi ai có tiền, cho ta mượn mấy trăm. Thạch Phong quay đầu nói với mấy tên thiếu niên. Ta nơi này có 200. Ta có 100. Ta có 100. Sau khi Thạch Phong mượn 400, rốt cục kiếm đủ 700. Thạch Phong đi theo Ngụy Khải lan lộn, nhưng dù sao chỉ là tên du côn, trong tay không có nhiều tiền. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua chiến đấu của Đường Liêu và Ngụy Khải, do địa hình là núi, kỹ năng cuồng kiếm sĩ của Ngụy Khải thi triển không được, bị Đường Liêu thắng một trận, kế tiếp là địa hình đồng bằng, Đường Liêu phỏng trường phải thua. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Ngôn thu hồi ánh mắt, nói với Thạch Phong. Quang ảnh trước mắt hai người cắt, đã đến mảnh đất trong rừng, khắp nơi đều là cây cối um tùm, hai người cách nhau khoảng 50 thước. Tiểu Bức, xem ra ra giáo huấn ngươi như thế nào. Nhiếp Ngôn cười nhẹ, hắn lười tranh cãi với Thạch Phong. Thạch Phong nói thầm, vì sao Nhiếp Ngôn hôm nay, thoạt nhìn khiến người ta hoảng sợ. Hệ thống, trận đấu bắt đầu. Nhiếp Ngôn và Thạch Phong đồng thời tiến vào trạng thái tiềm hành. Tiềm hành không phải là ẩn hình, bọn đạo tặc thi triển kỹ năng tiềm hành, thân thể sẽ hòa hợp với bối cảnh, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó nhìn ra được, nếu tập trung chú ý, là có thể nhìn ra sơ hở. Tiềm hành khảo nghiệm kỹ xảo ẩn nấp và nhanh nhẹn của đạo tặc, phản tiềm hành lại khảo nghiệm nhãn lực ngoài ra. Hai người đang trong lúc tiếp cận. Nhiếp Ngôn cước bộ nhẹ nhàng, đụng tới lá cây nhánh cây cẩn thận tránh né, không dấu vết có thể phát hiện, chơi đạo tặc nhiều năm như vậy, nếu như bị tân thủ như Thạch Phong phát hiện, vậy rất mất mặt. Hai mắt Nhiếp Ngôn như điện, nhánh cây cách đó không xa ở dưới cây rung động không đúng quy luật, tập trung nhìn, liền có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ, hắn rất nhanh tập trung vị trí của Thạch Phong. Thạch Phong thật cẩn thận di chuyển từ từ, chú ý quan sát, nhưng mà Nhiếp Ngôn giống như hoàn toàn biến mất, tìm không thấy đầu mối nào. Năng lực ẩn nấp của đạo tặc có liên quan rất nhiều đến màu sắc bối cảnh càng phức tạp, càng dễ bị phát hiện, nếu màu sắc bối cảnh chỉ có một màu, cho dù đối thủ cẩn thận quan sát, cũng rất khó phát hiện. Tựa như bọ tre dính sắt trên cây trúc, hoàn toàn dung hợp một chỗ với bối cảnh, đám săn mồi cho dù đi tới trước mặt nó, cũng vô pháp phát hiện chỗ nó. Năng lực tiềm hành và năng lực khống chế của ngoạn gia có liên quan rất lớn, khi tiềm hành lộ tuyến bộ pháp đi đều phải rất chú ý. Theo Nhiếp Ngôn thấy, hắn vốn không cần tận lực ẩn nấp, động tác ẩn nấp giống như là bản năng, sớm xâm nhập vào trong cốt tủy hắn. 10 năm đạo tặc, cho dù một tên ngốc cũng biến thành cao thủ, huống chi năng lực của Nhiếp Ngôn coi như không tệ. Chương 15, thay đổi cách nhìn. Thạch Phong từ bên cạnh Nhiếp Ngôn đi qua, mà không có phát hiện Nhiếp Ngôn. Sao, tiểu tử kia núp ở nơi đâu? Thạch Phong thì thào lẩm bẩm, hắn còn không biết, hắn đã bị bại lộ. Nhiếp Ngôn đi theo sau Thạch Phong, ánh mắt tập trung sau lưng Thạch Phong. Chùy thủ trên tay phải nhanh như sét đánh, đâm đến ngực Thạch Phong. Thạch Phong cảm giác phía sau có điểm bất thường, nhưng mà lúc này đã muộn, chùy thủ của Nhiếp Ngôn đâm vào giữa lưng Thạch Phong. Phốc, chùy thủ dễ dàng xé rách một vết thương, Thạch Phong bị 31 điểm thương hại, phòng ngự của Thạch Phong hiển nhiên không cao lắm. Công kích và bị công kích, hiệu quả tiềm ẩn của hai người đồng thời biến mất. Thạch Phong phát hiện Nhiếp Ngôn, xoay người vùng chùy chủ quất lại. Nhiếp Ngôn lui lại phía sau một bước, chùy thủ của Thạch Phong xẹt qua má Nhiếp Ngôn. Chùy thủ của hắn như ngắn đi một đoạn, nhưng cũng không cách một ngón tay. Yếu hại công kích. Chùy thủ của Nhiếp Ngôn mang theo chút hàn quang, ở trên cổ Thạch Phong xẹt qua. Hệ thống, yếu hại công kích hoàn thành, công kích lệch 3%, tạo thành thêm vào thương tổn công kích kiểm định. Thạch Phong còn sót lại 79 điểm huyết lượng bị Nhiếp Ngôn trước sau đánh hết, tựa như nhìn thấy quỷ, trong mắt đầy vẻ không thể tin, ngã xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình chỉ vài giây mà thôi, Nhiếp Ngôn vẫn còn đầy máu. Nhiếp Ngôn khỏe miệng hơi nhếch, đánh nhau với một tên tân thủ du hiệp 2 cấp, không có kỹ thuật không đáng nói. Hai người đồng thời về tới phòng quan sát. 700 điểm trong thẻ Thạch Phong, tự động chuyển vào tài khoản Nhiếp Ngôn. Thạch Phong, sao lại thế này? Đúng vậy, làm sao nhanh như vậy đi ra? Mấy tên tiểu tử kia vây quanh Thạch Phong hỏi, bọn họ nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, là hình ảnh giao thủ sau khi hiệu quả kỹ năng tiềm ẩn của Thạch Phong và Nhiếp Ngôn biến mất, chỉ là lướt qua, căn bản thấy không rõ rốt cuộc là tình huống gì, mới nháy mắt, Thạch Phong liền ngã xuống mặt đất. Động tác hắn rất nhanh. Thạch Phong nhớ lại giao thủ vừa rồi, Nhiếp Ngôn chỉ có mấy động tác đơn giản, nhưng lại cực kỳ nhanh, hơn nữa nhất kích tất sát, đánh trúng yếu hại. Trong hương nghĩ Du Hy mặc dù có động tác kỹ năng trong phạm vi con người, nhưng năng lực phản ứng, công kích ý thức vân vân, những thứ đó đều là năng lực bản thân của ngoạn gia. Trong hiện thực, nếu như trên tay Nhiếp Ngôn có một cây đao, hai người đánh nhau, Thạch Phong rất khó tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Nhìn về phía Nhiếp Ngôn, Thạch Phong nhớ tới trước kia bọn họ tìm Nhiếp Ngôn phiền thoái, Nhiếp Ngôn luôn cùng núm, nén lớn giận, nếu trước kia Nhiếp Ngôn đều là giả bộ, vậy rất đáng sợ. Nhớ tới thanh chùy thủ trong tay Nhiếp Ngôn, Thạch Phong trong lòng lạnh lẽo. Ta thua. Thạch Phong lúc này không dám không nhận thua, sự thật xảy ra trước mắt, hơn nữa hắn đánh mất dũng khí tiếp tục đấu với Nhiếp Ngôn. Người kiêu ngạo ương ngạnh cũng không đáng sợ, bọn họ bề ngoài cường hãn, chỉ là ngụy trang sự yếu ớt của bọn hắn. Thạch Phong chính là loại người này, mà bọn họ sợ nhất, chính là loại người thực lực rất mạnh, lại rất kiên nhẫn. Thạch Phong nhớ tới Lôi Lão Tứ môn có tiệm cơm đầu thôn, Lôi Lão Tứ là một người thật thà, trước kia phụ cận đây có một tên lưu manh, thường xuyên đi tiệm cơm của hắn ăn quỵt, Lôi Lão Tứ vẫn nén lớn giận. Lần đó Thạch Phong đi theo đám người kia hơn 10 người đến tiệm cơm của Lôi Lão Tứ ăn quỵt, vừa lúc gặp được con gái Lôi Lão Tứ trở về, bộ dạng Lôi Lão Tứ đang kiềm nén, con gái lao lại thật xinh đẹp, vài người bọn họ nhịn không được liền động tay động chân với con gái Lôi Lão Tứ. Lôi Lão Tứ cầu xin tha thứ, đám lưu manh không chịu, bắt đầu cởi quần áo con gái Lôi Lão Tứ. Lôi Lão Tứ dưới cơn giận dữ, vớ lấy thái đao chém 3 tên lưu manh. 3 tên lưu manh kia lập tức mất mạng, hắn còn một đao chặt đứt cánh tay Doãn Lao Đại, cả người toàn máu. Bình tĩnh lại bảo khách hàng bên cạnh gọi điện báo án. Thạch Phong lúc ấy bị dọa đến thiếu chút đái ra quần. Lôi Lão Tứ phòng vệ quá mức, bị phán nửa năm. Rốt cuộc sau đó không ai dám đi tiệm cơm cửa Lôi Lão Tứ gây sự, cũng không ai dám đụng tới con gái Lôi Lão Tứ. Người ẩn nhẫn đáng sợ nhất, bởi vì một khi bọn họ buộc phát ra, liền lộ bộ mặt hung ác, tàn nhẫn hơn người khác, nhớ tới cảnh tượng khi đó, trong người Thạch Phong lạnh lẽo. Sau khi trải qua sự kiện kia, Thạch Phong quả là thành thật một lúc, sau này cùng lăn lộn với Ngụy Khải, sau sự việc hôm nay, hắn mới cảm thấy toàn thân giật mình. Nếu có một ngày, bọn họ bắt nạt Nhiếp Ngôn đến nổi nóng, Nhiếp Ngôn có thể giống Lôi Lão Tứ hay không, vớ lấy đao ở trên cổ bọn họ tàn nhẫn cắt một đao. Về sau chúng ta đừng chọc tên kia. Tên kia tuyệt đối khó đối phó. Thạch Phong nói với mấy người bên cạnh, đây là nhắc nhở nghiêm túc. Thạch Phong, ngươi sẽ không thua một trận liền kinh sợ chứ, về sau đừng nói ta quen ngươi. Một tiểu tử bên cạnh mắng, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tiền ta sẽ trả lại các ngươi, thua rồi thì quên đi. Thạch Phong nói, hắn đông nhiên hiểu được, giống như bọn họ thường xuyên khi dễ người khác, tuy rằng sảng khoái, nhưng sẽ có một ngày, nhất báo hoàn nhất báo. Một, tựa như sự kiện lôi lao tư kia, Doãn lao đại không có tay, không thành lao đại nữa, chỉ có thể nhặt rác mà sống, ba tên lưu manh bị chém ngã lại mất mạng. Chết đi, hai, cút. Nhiếp Ngôn không hề để ý tới đám người Thạch Phong, nhìn trận đấu trên sân, trận đấu của Đường Liêu và Ngụy Khải tiến hành đến trận thứ hai, bởi vì địa hình đồng bằng, Đường Liêu ưu thế tận mức, bị Ngụy Khải vung kiếm chém giết. Từng trận đấu tiếp theo, 10 trận xong, Đường Liêu thắng 2 trận, Ngụy Khải thắng 8 trận, Đường Liêu thua 1.200. Mụ nó, con bên Ngụy Khải kia cũng học kỹ năng mới, kháng ma quang hoàn của cuồng kiếm sĩ, đánh thật buồn bực. Đường Liêu bực mình nói, kháng ma quang hoàn có thể gia tăng kháng ma pháp của ngoạn gia, cuồng kiếm sĩ có kháng ma quang hoàn, quả thực là khắc tinh của pháp hệ. Kỳ thật kháng ma quang hoàn cũng chỉ giảm bớt một chút sát thương mà thôi, lúc đờ cờ, áo pháp đầu tiên bộ pháp phải nhanh, tiếp theo xuất chiêu ổn định, ba là phải phản ứng mau, hơn nữa lúc người đang đánh nhau, thời cơ phóng ma pháp không thích hợp. Nhiếp muốn nói, luận thực lực, áo pháp Đường Liêu so với cuồng kiếm sĩ Ngụy Khải mạnh hơn nhiều. Đường Liêu sở dĩ thất bại, cũng không phải nói kỹ thuật của Ngụy Khải so với Đường Liêu cao hơn bao nhiêu, mà là vì áo pháp khảo nghiệm kỹ thuật cao hơn, áo pháp kỹ thuật tốt có thể thoải mái đùa chết một cuồng kiếm sĩ bằng cấp, áo pháp kỹ thuật tệ có thể bị một cuồng kiếm sĩ ngang cấp thoải mái chém chết. Giống như cuồng kiếm sĩ chức nghiệp trọng giáp thái đao như vậy, cũng không cần thao tác nhiều. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi biết nhiều thế. Đường Liêu bội phục nói, hắn suy nghĩ lại tỉ mỉ, Nhiếp Ngôn nói, có vài phần đạo lý. Đám người Ngụy Khải bên kia đẩy cửa vào, Thạch Phong đi theo sau bọn họ, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn. Đường thiếu gia, vị huynh đệ này của ngươi càng ngày càng tiến bộ, lại đánh bại Thạch Phong. Mắt Ngụy Khải nhìn Nhiếp Ngôn một cách tỉ mỉ, cho đến nay, Nhiếp Ngôn là một cái túi chút giận thành thật, hắn hôm nay, quả thật không giống với ngày xưa. Bất kể là vẻ mặt, khí chất, đều có biến hóa rất lớn. Ngụy Khải cắt đoạn video vừa rồi cảnh tượng lúc Nhiếp Ngôn đánh bại Thạch Phong, sau đó quay chậm động tác, toàn bộ chiến đấu ở trong 3 giây hoàn thành, động tác của Nhiếp Ngôn hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Đường Liêu nhìn đoạn video, có điểm không thể tin nhìn Nhiếp Ngôn, huynh đệ hắn, khi nào thì trở nên cường hãn như vậy? Vừa rồi ngươi và Thạch Phong đánh một trận. Đường Liêu vẫn là có chút không thể tin được, người trên đoạn video kia chính là Nhiếp Ngôn. Chơi một trận nhỏ, hắn quá yếu. Nhiếp Ngôn bất chấp người khác đáp. Ngụy Khải nháy mắt ra dấu cho thiếu niên áo sơ mi bên cạnh. Tất cả dừng ở trong mắt Nhiếp Ngôn, người kia kêu Lý Dương, là người hầu của Ngụy Khải. Tiểu tử, đừng quá cản rỡ, tin ta đánh ngươi hay không? Lý Dương đi lên định cho Nhiếp Ngôn một cước, tuổi hắn tuy rằng so với Nhiếp Ngôn nhỏ hơn 1-2 tuổi, nhưng cái đầu lại chắc hơn Nhiếp Ngôn. Đầu Nhiếp Ngôn thật sự thấp hơn, cộng thêm dinh dưỡng không tốt, rất ốm yếu. Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười, chân phải Nhiếp Ngôn lóe lên, theo các khớp xương chân trái Lý Dương một cước đạp xuống. Hắn đã không còn là thiếu niên trước kia bị những người này tùy ý bắt nạt. Thực lực của hắn đã không thua gì nhị cấp vận động viên tán đả bình thường, chỉ là thân thể lực lượng còn yếu một chút, đối phó mấy tên tiểu lưu manh dư sức. A a a, Lý Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lảo đảo ngã xuống. Tiếng hét thảm này làm những người ở đây rùng mình. Chính là luồng sức mạnh tàn nhẫn này, Thạch Phong nhớ tới Lôi Lao Tứ, hắn bỗng nhiên cảm thấy, ở trong trường học làm đệ tử ngoan ngoãn là một việc hạnh phúc biết bao. Muốn chết. Vài người phía sau Ngụy Khải muốn xông lên, muốn đánh Nhiếp Ngôn, nhưng mà bị Ngụy Khải ngăn cản lại. Hành động vừa rồi của Lý Dương chính là thăm dò của Ngụy Khải, hắn cũng rất bất ngờ, Nhiếp Ngôn vẫn cùng núm, nhát gan sợ phiền phức, mà lại có thân thủ như vậy. Động tác nhanh như vậy, hắn thấy qua, cũng chỉ số ít vài người mà thôi. Loại cách đấu này, không phải 2-3 ngày là có thể tăng lên, cần nhờ thời gian dài huấn luyện mới có thể chậm rãi tăng lên, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn trước kia nhát gan đều là giả bộ sao? Nhiếp Ngôn hôm nay nhìn thế nào không thích hợp. Ngụy Khải không có nhìn Lý Dương trên mặt đất ôm chân kêu thảm thiết, đi đến nói với Nhiếp Ngôn, Nhiếp thiếu có hứng thú chơi một trận không? Hắn sửa lại xưng hô với Nhiếp Ngôn, ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, hắn biết người nào có thể động, người nào không nên động. Thủ đoạn ra tay của Nhiếp Ngôn vừa rồi, hoàn toàn làm hắn kinh sợ. Chơi 1-2 trận cũng không sao, tiền đặt cược quá ít ta không chơi. Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi kinh ngạc, Ngụy Khải thật sự cá nhân vật, rất nhiều lão đại trong xã hội đen đều là ở lúc tuổi còn rất nhỏ, đã biểu hiện ra thiên phú kinh người. Nghe nói lời trước, Ngụy Khải thật sự rất có thân phận, mãi đến sau này phạm vào đại sự, mới mai danh nhận tích. 1.000 một trận, ta nơi này có 3.000. Ngụy Khải nói, hắn lấy tất cả tiền ra. Như vậy không công bình, ba cấp cuồng kiếm sĩ đánh hai cấp tật phong tặc, ngươi không biết là khi dễ người khác sao? Đường Nghiêu bất mãn nói, cấp bậc kém một cấp, trọng giáp thái đao đối phó khinh giáp thái đao, cao thấp lập tức phân biệt. 3000 một trận. Nhiếp Ngôn ngắt lời Đường Nghiêu, nói với Ngụy Khải. Đi, ta hầu. Ngụy Khải nói, hắn không tin một tên hai cấp tật phong đạo tặc còn không thể vượt qua. Nhiếp Ngôn, ngươi điên rồi. Đường Nghiêu vội la lên, hai cấp tật phong đạo tặc đấu ba cấp cuồng kiếm sĩ, trừ phi là nghịch thiên cấp cao thủ mới có thể thắng, nếu không đây vốn là một chân kết quả phải thua. Ta nơi này chỉ có 1400, cho ta mượn 1600. Nhiếp Ngôn cười hát hát nói. Sao, ngươi thua còn chưa đủ, còn phải kéo ta theo. Đường Nghiêu tức giận than thở nói. Trở về ta trả lại ngươi. Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu lão ba mặc dù có tiền, nhưng tiền tiêu vặt của Đường Nghiêu cũng không nhiều, hơn nữa đều làm ngoài giờ mà có. Tầng lớp thượng lưu hiện đại trên cơ bản đều là giáo dục con cái như vậy, sống bằng sức mình. Vô nghĩa, thua thì thua, ai cần ngươi trả. Đường Nghiêu quét thẻ, chuyển cho Nhiếp Ngôn 1000 lục. Cảm tạ. Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu là loại người đao tử truy đầu hủ tâm. Ba, nếu Nhiếp Ngôn thua, Đường Nghiêu khẳng định sẽ không đòi lại hắn 1600. Kiếp trước Nhiếp Ngôn chịu ân huệ của Đường Nghiêu nhiều lắm, Đường Nghiêu lại chưa từng nghĩ tới để Nhiếp Ngôn báo đáp, đây mới là huynh đệ chân chính. Nâng Lý Dương dậy. Chúng ta đi. Ngụy Khải nói, người liên can chờ ở ngoài chỗ ngăn phòng. Tiểu tử Nhiếp Ngôn này làm sao đột nhiên thay đổi có thể đánh như vậy, ư đau chết ta, lần tới ta nhất định phải tìm người đánh thằng nhãi con này. Lý Dương ngồi ở trên sofa, vén ống quần lên, bên trên bầm tím một mảng to. Tình ngộ đi, hắn chưa dùng lực, bằng không chân của ngươi sớm gãy, về sau nhớ kỹ cho ta, ai cũng đừng trêu chọc Nhiếp Ngôn, thấy hắn đều trốn xa cho ta. Nếu ai rước lấy phiền toái cho ta, đừng trách ta không khách khí. Ngụy Khải nói, trong trường học có truyền thụ triệt quyền đạo, quyền anh, vật lộn các chương trình học, hắn nhìn ra được, Nhiếp Ngôn vừa rồi thi triển, là tiêu chuẩn động tác vật lộn, nhưng so với động tác vật lộn truyền thụ trong trường học, càng tàn nhẫn, xuất thủ đều là chiêu chí mạng, tiểu tử này rốt cuộc là người nào. Nhớ tới bộ dáng khúng núng của Nhiếp Ngôn trước kia, người này tâm tư rất thâm trầm, lại có thể ẩn tàng lâu như vậy, Ngụy Khải trong lòng phát lạnh một hồi. Chúng ta quên đi như vậy sao? Lý Dương không cam lòng hỏi. Vậy thì thế nào? Ngươi tự hỏi có thể đánh thắng được hắn không? Về sau học khóa triệt quyền đạo thật tốt, sẽ không thua thảm như vậy. Ngụy Khải nói. Lão đại, sắp bắt đầu. Một thiếu niên bên cạnh nói. Ngụy Khải đội mũ giáp. Cách một vách ngăn khác, Đường Nghiêu đánh giá Nhiếp Ngôn từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu mới nói, vừa rồi ta tròn váng, đã quên hỏi, tiểu tử được a, khi nào thì trở nên mạnh như vậy, một chiêu liền đánh ngã tiểu tử Lý Dương kia. Ở nhà luyện một thời gian, dư sức đối phó bọn họ. Nhiếp Ngôn nói, thân thể này lực lượng quá yếu, nếu không thực lực của hắn không chỉ như vậy, Lý Dương và mấy tên côn đồ, chỉ là gối thêu hoa thôi, Ngụy Khải hơi lợi hại một chút, nhưng mà cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta còn hoài nghi, ngươi có phải ta Nhiếp Ngôn từ nhỏ quen biết hay không? Đường Nghiêu có chút cảm khái nói, mặc kệ ta thay đổi thế nào, ta vẫn là huynh đệ của ngươi. Nhiếp Ngôn nói, kiếp trước mặc dù ở lúc hắn xa cơ nhất, Đường Nghiêu cũng vẫn coi hắn là huynh đệ. Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới biết lòng người. Vì những lời này của ngươi, chúng ta trở về phải uống thật đã. Đường Nghiêu đấm bả vai Nhiếp Ngôn, nói. Ngụy Khải đã đợi ở bên trong. Rốt cuộc ngươi có nắm chắc hay không? Đường Nghiêu lo lắng hỏi. Yên tâm, ngươi nhìn tốt là được, ngươi sẽ không lo lắng ta không trả nổi 1600 kia sao? Nhiếp Ngôn cười trêu ghẹo nói. Chết đi, hai, tiền chỉ là đồ vương bắt đản, thua cũng không có gì, tiền tiêu vặt mỗi tháng của ngươi cũng không bao nhiêu. Thua 1400, ngươi phải ăn một tháng cơm nhau đó. Ba cấp cuồng kiếm sĩ mà thôi, xem ta đùa chết hắn như thế nào. Nhiếp Ngôn tự tin cười nói. Được a, tiểu tử, hiện tại càng ngày càng ngông cuồng. Đường Nghiêu cười mắng. Hai người đội mũ giáp, vào du hí. Nơi Nhiếp Ngôn lại xuất hiện, địa hình là một mảnh thảo nguyên, đồng bằng màu xanh biếc không giấu người, lùm cỏ rậm rạp cao đến đầu gối. Vận khí thật xui, lại là địa hình lùm cỏ, Nhiếp Ngôn nhíu mày thầm nghĩ, nhưng mà mặc dù ở trên bình nguyên, hắn cũng có chiến thuật riêng của mình, bối cảnh thảo nguyên màu xanh biếc, tạo điều kiện tốt cho đạo tặc tiềm ẩn, khuyết điểm duy nhất, cỏ xanh rậm rạp trên mặt đất sẽ lộ ra hành tung đạo tặc. Là địa hình bình nguyên, nếu ngươi cảm thấy không công bằng, có thể đổi địa hình. Ngụy Khải nói, chỉ đánh một trận đấu, có rất nhiều tùy chọn, bất đồng địa hình, bất đồng chức nghiệp phát huy khác nhau. Địa hình thảo nguyên thích hợp cuồng kiếm sĩ loại chức nghiệp chiến sĩ đấu đá lung tung. Ngụy Khải tuy rằng là lưu manh, cũng là rất sòng phẳng. Không sao. Địa hình thảo nguyên thì địa hình thảo nguyên đi. Nhiếp Ngôn cầm ngược chủy thủ, tiến vào trạng thái tiềm hành, cái nhìn của hắn về Ngụy Khải,
thật ra đã thay đổi rất nhiều. Một trận gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ hướng một phía đổ dạp xuống, thân ảnh Nhiếp Ngôn từ từ biến mất. Nhiếp Ngôn có bản sự lớn như vậy sao? Ngụy Khải lòng trầm xuống, vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn tập trung quan sát, lại không tìm thấy chỗ Nhiếp Ngôn, lùm cỏ trên mặt đất cũng tìm không ra khác thường gì. Nhiếp Ngôn quả nhiên có chút môn đạo, Ngụy Khải cầm đại kiếm trong tay, chậm rãi đến gần, khoảng cách càng gần, càng dễ dàng phát hiện Nhiếp Ngôn. Bộ pháp dưới chân Nhiếp Ngôn, đi theo hướng gió, không ngừng thay đổi bộ pháp, mặc dù dẫm lên bụi cỏ, hướng lùm cỏ ngã cùng với hướng gió. Chương 16, ngạo mạn trước cung kính sau. Gió dừng lại, Nhiếp Ngôn liền dừng chân đứng lại. Nhìn Ngụy Khải đến gần, Nhiếp Ngôn từ từ lách ra phía sau Ngụy Khải, đến lúc tầm mắt Ngụy Khải không nhìn thấy, biên độ động tác mới lớn hơn, chậm rãi tới gần sau lưng Ngụy Khải. Ngụy Khải quay đầu nhìn quanh bốn phía, không có một chút dị thường, lùm cỏ dưới gió hiu hiu, như gợn sóng lan. Rốt cuộc Nhiếp Ngôn ở đâu? Ngụy Khải lần đầu tiên đụng tới một tên tật phong đạo tặc mà có thể dùng tiềm hành đến mức tinh xảo như thế, theo lý thuyết lùm cỏ rậm rạp dưới chân dễ dàng lộ ra chỗ đạo tặc, Nhiếp Ngôn vẫn cứ tiềm hành, một chút sơ hở cũng không có. Ngụy Khải giữ đại kiếm ở trước ngực, hắn thấy, Nhiếp Ngôn vì không để lộ sơ hở, tốc độ tiềm hành nhất định thật chậm, cho nên hẳn là ở một vị trí phía trước hắn. Nhưng mà hắn không biết là, Nhiếp Ngôn sớm lách đến sau lưng hắn. Cách sau lưng Ngụy Khải chỉ có khoảng 3 thước, một trận gió lớn thổi qua, tiếng gió rít lên. Ở trong khoảng khắc tiếng gió vang lên, Nhiếp Ngôn đột nhiên tăng tốc, chủy thủ trong tay nhanh như sét đánh, đến sát sau lưng Ngụy Khải. Tiếng gió cùng tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau, biến thành lộn xộn, khiến cho người ta nhận không rõ, gió mạnh cũng làm năng lực cảm giác của Ngụy Khải giảm xuống rất nhiều. Ám sát. Nhiếp Ngôn chủy thủ đâm vào sau lưng Ngụy Khải, tạo thành 35 điểm thương hại cho Ngụy Khải. Ngụy Khải không nghĩ tới Nhiếp Ngôn sẽ xuất hiện ở sau lưng hắn, giơ lên đại kiếm trong tay hướng Nhiếp Ngôn quét ngang qua. Nhiếp Ngôn lăn mình né tránh, vẫn là ở sau lưng Ngụy Khải, nhảy lên, chủy thủ trong tay lại chui vào sau lưng Ngụy Khải, xóa sạch 23 điểm huyết lượng của hắn. Hơn 160 huyết lượng chỉ còn lại có hơn 100 điểm, Ngụy Khải trước sau không theo kịp tốc độ của Nhiếp Ngôn. Tốc độ của cuồng kiếm sĩ ở chỗ trực tiếp xung phong, mà tốc độ của đạo tặc thì ở trên thân thủ nhanh nhẹn, sở trường hai người bất đồng. Động tác của Nhiếp Ngôn rất nhanh, bảo trì vị trí thân thể ở sau lưng Ngụy Khải, liên tục công kích ba lượt. Người này nhanh nhẹn tựa như con khỉ, Ngụy Khải quát lên một tiếng lớn, đại kiếm trong tay theo kim đồng hồ xoay tròn, kiếm khí bắn ra bốn phía. Toàn phong trảm. Ngụy Khải giống như một con quay bàn bắt đầu xoay tròn. Khoảng khắc Ngụy Khải vừa mới vung kiếm, Nhiếp Ngôn liền từ động tác của hắn phán đoán ra, hắn thi triển là toàn phong trảm, nhanh chóng thối lui hai thước. Đại kiếm mạnh mẽ sinh ra gió, xẹt qua sát ngực Nhiếp Ngôn, thiếu chút nữa đánh trúng Nhiếp Ngôn, 9.1 trị số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Kiếm khí của toàn phong trảm vẫn đối với Nhiếp Ngôn tạo thành một ít thương tổn. Ngụy Khải xoay tròn ba vòng, lúc này mới ngừng lại, thở dốc một chút, Nhiếp Ngôn trốn thật lẹ. Ngay tại lúc đại kiếm Ngụy Khải dừng lại, Nhiếp Ngôn đánh tiếp về phía Ngụy Khải, chùy thủ trong tay đâm thẳng vào cổ họng Ngụy Khải, yếu hại công kích.